mời đạo hữu quay về đi, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của đạo hữu được. Sao có thể dễ dàng rút lui đơn giản như thế được, tiểu lệ vượt qua cả vạn dặm đến đây chẳng lẽ mất công toi hay sao? Nếu quý vị không chỉ vào thông báo thì tiểu đệ dùng cách của mình vậy. Hàn Tinh lui lại mấy bước chậm rút Thanh Vân Tiêu ra, đồng thời đem thần thức quét một vòng thì quả nhiên thấy được Hỏa Mỹ Nhân đang trò chuyện với 4-5 nữ đệ tử khác, chàng đưa Thanh Vân Tiêu lên môi, một tiêu âm vang nhẹ trong không gian, tiêu âm tuy ngắn gọn nhưng làm sao động cảnh yên tĩnh nơi đây, tiêu âm nhập vào thai người nghe run lên như một làn gió nhẹ đùa trên mặt nước hồ tạo ra những làn sóng âm từng đợt gợn lên. Làn sóng vừa dịu những tiêu âm tiếp theo đã nối tiếp tiết tấu từ chậm đến nhanh réo rắt động lòng người lôi cuốn dẫn dắt tâm người ta vào một ý cảnh trời cao đất rộng, núi non hùng vĩ, biển khơi bao la vô tận. Trên trời xanh mây trắng trôi lững lờ, ánh sáng mặt trời xuyên qua làn mây kẻ hở rọi xuống đất thành loang lỗ nơi sáng nơi tối, dưới đất tê có cây, muông thú sống trong hòa bình, có sư tử chung sống với dê, cựu nhưng chẳng vô ăn, mấy chú nhỏ bắt rắn độc chơi nhưng chẳng bị cắn, tất cả mọi vật loài sống trong hòa bình, chúng hấp thụ linh khí dày đặc chung quanh cũng đủ chẳng cần phải tranh chấp lo toan bắt ngồi. Trong ý cảnh lạ kỳ mọi người như say như mê buông lòng cùng hưởng thụ cảnh an bình đầy lạc thú này quên cả không gian thời gian, lúc này tiếng tiêu đã dứt từ lúc nào, các đệ tử người tỉnh kẻ còn mê hưởng lạc thú trong ý cảnh hạnh phúc kia. Hỏa Mỹ Nhân vừa tỉnh như nhớ ra điều gì vội chạy nhanh ra cổng, những nữ đệ tử thấy nàng hấp tấp vội vã vội hỏi: "Tiểu Hồng, chuyện gì vậy?" "A, có người bạn đến thăm tiểu muội." Lúc này Hỏa Mỹ Nhân đã ra đến cổng đã nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ thư sinh đang cầm một cây tiêu, không phải người mình hằng mong nhớ thì còn là ai, nàng vui sướng buột miệng gọi: "Tinh ca." Nàng chạy đến cầm lấy cánh tay chàng, mắt dán trên thân thể từ mặt đến tay chân. Hàn Tinh hai mắt cũng như bị thôi miên nhìn nàng. Hai người trơ ra như hai tượng đá, bốn mắt nhìn nhau trao đổi không biết bao nhiêu thâm tình nhung nhớ có, tình ý có bốn. Ai dám cả gan đến cổng Thanh Hà cung chúng ta náo loạn. Năm sáu nữ đệ tử trúc cơ kỳ bay nhẹ nhàng ra bao vây lấy Hàn Tinh và Hỏa Mỹ Nhân, nàng nào cũng đẹp như tiên nữ, vận đồ trắng lưng thắt ngai vàng, cô đứng đầu vừa đến đã nói: "Tiểu Hồng muội mau qua bên này để chúng ta xử lý tên ngông cuồng này." Hỏa Mỹ Nhân thấy không còn cách nào khẽ nói với chàng rồi bước ra ngoài vòng vây. "Tinh ca, cẩn thận, ngươi là ai lại dám đến buồn cung quấy rối?" Chàng nhìn năm nàng kia ngẩn người vì thấy năm cô xinh đẹp một lúc ở Thanh Hà cung quả nhiên có nhiều tiên nữ. "Ta gọi là Hàn Tinh, có quấy rối gì đâu, sao cô nương làm dữ thế? Vừa rồi phải chăng ngươi đã thổi tiêu?" "À, đúng rồi. Bản vừa rồi ta mới sáng tác, đây là lần đầu được tấu lên, các ngươi nghe thấy thế nào?" "Thế không phải là ngươi quấy rối là gì?" "Cái gì? Các ngươi hưởng thụ tiếng tiêu của ta còn chưa vỗ tay ủng hộ cảm ơn còn ra đây bảo trách ta quấy rồi này nọ. Ai thèm hưởng thụ tiếng tiêu thối tha của ngươi?" "À, ngươi bề ngoài trông nhìn cũng khá, nhưng tâm linh trí lực kém quá không hiểu điều kỳ diệu trong đó cũng phải. Đúng là chuyến này ta xui xẻo, thổi tiêu vào lỗ tai trâu. Ngươi dám chửi ta là trâu, các tiểu muội." "Tiến lên." Vừa nghe hai tiếng tiến lên Hàn Tinh đã thấy tiếng lụa ma sắt lạch bạch không trong khí, trước mắt hiện lên đủ năm màu sắc nhìn hoa cả mắt, chàng vội nhắm mắt, thị quan đóng lại, phong ấn luôn tình giác, khiếu giác chỉ phát huy linh cảm, quả nhiên nhận thấy chung quanh các luồng ngũ hành linh khí chuyển động theo các giải lụa, năm giải lụa ứng với ngũ hành hợp thành một ngũ hành trận pháp bao vây lấy Hàn Tinh, tạo thành một cái lưới vô hình trói buộc nhỏ dần. Hàn Tinh đứng yên một chỗ, không có ý trốn tránh cũng xuất ra một băng thuẫn vô sắc, bao quanh người thầm nghĩ để ta thử xem băng thuẫn xem ngũ hành khí của các nàng lợi hại đến đây. Dùng ngũ hành khí với ta thì chẳng khác nào múa dịu qua mắt thợ. Để hấp thu một ít ngũ hành khí của bọn ngươi xem còn dám hung hăng nữa không. Thực ra các nàng nghe tiếng tiêu của Hàn Tinh hưởng được lợi ích không ít, thể xác thoải mái tinh thần phấn chấn như được ăn mật bổ sức, kiện thể. Ai nấy cùng hâm mộ tiếng tiêu kỳ diệu của thiếu niên vô cùng, sau lại thấy tiểu hồng muội chạy ra tỏ ra thân thiết với hắn thì thấy tiếc vô cùng, cơ hội làm bạn với hắn bị tiểu muội tranh tiến mất. Vì quy củ của tông môn mấy nàng đành phải làm mặt giữ đối phó chàng trong thâm tâm mến mộ không thôi. Năm nàng dùng ngũ hành trận bao vây, thấy hắn tỏ ra khinh thường không thèm tránh né còn nhắm mắt lại hưởng thụ thì trong lòng thầm tức giận. Năm giải lụa quyện vào nhau siết thành một vòng nhỏ ép vào thân hắn, chỉ nghe thấy tiếng bộ một tiếng, năm màu ánh sáng đẹp mắt lóe lên một lượt, sau đó năm giải lụa rũ xuống ảm đạm xấu xí như đống rẻ, năm nàng ngụy vải vẻ hoài nghi hiện trên mặt đứng yên nhìn đối thủ thì thấy trống không rông chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chuyện gì xảy ra, sao chân khí của ta không lại vào được chút nào? Hắn đâu rồi, chẳng lẽ bị chúng ta đánh tan xác, đùi cũng không còn. Hỏa Mỹ Nhân chăm chú quan sát trận đấu thấy chỉ chưa đầy một chiêu, một màn ngũ sắc lóe lên đã ngã ngũ, chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy Tinh Ca biến mất. Lại thấy năm sư tỷ đứng ngơ ngác trên mặt đậm do nét mệt mỏi. Nàng định mở miệng hỏi đã thấy tay mình có ai chạm vào nhìn lại thì đúng là Tinh ca của mình đang nhìn mình mỉm cười. Lúc này năm vị sư tỷ cũng đã nhìn thấy Hàn Tinh đã đứng bên hồng muội từ lúc nào chưa biết nói gì bên thai đã nghe tiếng của sư bá Tiểu Tuyết. Các ngươi mau mời khách quý vào khách sảnh, không được vô lễ với khách nữa. Mời Hàn công tử theo chúng tôi nhập cung. Vừa rồi trận đấu Hàn Tinh cũng nhận ra mấy cao thủ của Thanh Hà cung dùng thần thức quan sát, nên bây giờ nghe nàng kêu bỗng nhiên trở thành hiền lành nhân cần mời mình vào cung liền biết nàng được mấy cao thủ trong cung chỉ thị. Vậy thì làm phiền tỷ tỷ. Năm người nghe vậy mà người, vừa rồi tranh cãi hăng là thế bỗng nhiên tiếng ngươi nhanh chóng được thay thế bằng hai tiếng tỷ tỷ nghe ngọt lịm làm năm người cười thầm thay đổi thật là nhanh, lại nghe không có chút nào ngượng miệng trái lại giọng điệu nghe rất sướng hay. Hỏa Mỹ Nhân đứng bên thấy vậy mỉm cười, trong lòng vui sướng Tinh ca thật biết lấy lòng người đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Vào trong cung Hàn Tinh sáng mắt lên nhìn ngắm chung quanh tán thưởng không thôi, quả là qua bàn tay các cô tiên nữ có khác, cây cảnh, vườn hoa trang trí tỉ mỉ, lại còn bố trí trồng cây theo ngũ hành cựu cung trận pháp. Vào trong cung điện khách sảnh lại càng làm cho chàng ngạc nhiên, từ kiến trúc đến các hình ảnh điêu khắc trên cột, tranh vách tường cũng điêu khắc lên màu sắc, nét đao sắc sảo từng đường làm chàng phòng theo đường đao hai tay ngứa ngáy chỉ muốn múa máy lên một hồi, chàng vội khống chế hai tay rồi thưởng tranh diễn luyện trong trí nhớ một lần, vừa xem xong một bức đã nghe phía trước có người giới thiệu nên đành bỏ dở. Đây là Lăng Tiểu Tuyết sư bá. Còn đây là Hàn Tinh công tử muốn đến gặp mặt Tiểu Hồng sư muội. Hàn Tinh khiêm nhường chào, chàng biết ngay đây là sư tôn của Hỏa Mỹ nhân thân phận cao hơn một bậc nên nói: "Vãn bối xin ra mắt Kiều tiền bối." Tiểu Tuyết nghe vậy vội phủ nhận vai tiền bối, vừa rồi nàng cũng bị tiếng Tiêu Lôi cuốn vào ý cảnh tuyệt diệu khiến những muộn phiền trong lòng tiêu tan, tinh thần phấn chấn như tâm cảnh mới được đột phá, cả người thoải mái dễ chịu, nàng giật mình không ngờ hôm nay nghe được tiên khúc tuyệt diệu này, thanh niên kia là ai có tài thổi tiêu tuyệt diệu đến thế. Nàng quan sát Hàn Tinh là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lúc đối trận lại nhẹ nhàng phá giải, thêm vào ẩn thuật hay độn thuật hắn sử dụng nàng đoán ra cao minh không nhìn ra, ngay chính mình dù có đối đầu chưa chắc phá nổi thì đoán ra tu vi của hắn ít nhất từ kim đan kỳ trở lên không thể kém hơn. Người này tính tình hòa nhã lại khéo ẩn giấu không biết lợi hạn đến mức nào, vậy không thể xem thường được nên kết giao ngang hát. Ằng, mặc cho hắn là bằng hữu của đệ tử mình hay không? Công tử không nên khiêm nhường cứ kêu ta một tiếng tỷ tỷ hay gọi thẳng tên ta Kiều Tuyết là được. Vãn bối chỉ là bằng hữu của quý đệ tử ngài sao lại có thể vô phép như thế được? Ta mặc kệ Hàn đệ là bằng hữu của ai, ta là ta, Tiểu Hồng là nàng không dính líu gì đến nhau. Không lẽ nàng có quyền kết giao bằng hữu còn ta thì không hay sao? Hàn Tinh nhìn Tiểu Tuyết tỏ vẻ ủy khuất nói: "Vậy tiểu đệ liều mạng với cao một lần, tuân lệnh kêu Tuyết tỷ tỷ." Vị Tiểu Tuyết tính không lạnh lùng như tên, quả nhiên tiểu diễm tuổi phòng trừng trên dưới 30, song nguyên anh kỳ có thể sửa sang và giữ sắc đẹp cho trẻ mãi nên tuổi tác bất giác không đoán được, cần phải tiếp xúc lâu qua tính cách may ra mới có thể nhận định được. Có một người tỷ tỷ tiểu diễm bực này nằm mộng cũng không cầu được nên Hàn Tinh trong lòng mừng rỡ. Hàn đệ thuộc tông môn nào, sử dụng trận pháp thật cao minh. Tiểu đệ chỉ là tán tu, từ một năm trước trở thành khách khanh của Luyện Bảo Tông. Mấy hôm trước đã đến La Gia Trang kiếm Tiểu Hồng không gặp mới biết Kiều tỷ tỷ đã tinh mắt nhanh tay thu nhận nàng rồi. Trang vừa nói đến đây quan sát Hỏa Mỹ nhân một chút thấy nàng tu vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ thì mừng rỡ nói: "Chúc mừng Hồng muội, tu vi tăng nhanh lên 2 cấp trở thành trúc cơ trung kỳ." Tinh ca lại đùa tiểu muội, so với Tinh ca vẫn còn kém lắm. "Hàn đệ ở lại đây với Tiểu Hồng đi, ta còn có ít việc cần phải hoàn thành." Tuyết tỷ cứ tự nhiên. Lúc này trong khách sảnh rộng rãi chỉ còn 2 người Hỏa Mỹ nhân mới nhẹ nhàng trách: "Tinh ca một năm nay ở đâu sao muội tìm hoài cũng không thấy, lại không đến thăm muội. Tiểu huynh có việc đi xa mới về được 1 tháng nay, khoảng 1 tháng nữa lại phải đi. Tinh ca mọi sự có được như ý không?" Nhìn xem thành thục hơn trước nhiều, cả sư tôn cũng để mắt đến xem trọng Tinh ca. "Cũng bình thường, trải qua mấy việc rốt cuộc cũng hoàn hảo. Hồng muội tu luyện ở đây có thoải mái không?" "Cũng được, đôi lúc cũng buồn chán nhưng tu vi còn kém nên đành chịu vậy chứ biết sao." Hàn Tinh đứng lên cầm tay nàng nói: "Nghệ thuật điêu khắc trong cung điện khách sảnh này thật tuyệt diệu, để tiểu huynh xem qua một lần." Hỏa Mỹ nhân nghe thấy vậy vui vẻ kéo tay chàng đi xem cười nói: "Sao vậy Tinh ca, lại ngứa tay chân nghề nghiệp rồi à?" "Ha ha, Hồng muội nói thế thì phải là góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 62 si tình hợp thể kỷ. Hàn Tinh xem khắc họa, thấy không còn ai chung quanh ngoài Hỏa Mỹ nhân nên đôi bàn tay thỉnh thoảng phòng trừng múa máy theo nét họa, có tấm chỉ xem thoáng qua một lần có bước xem cả mấy tiếng. Lúc này chàng đứng trước một bức khắc họa trên tường thưởng thức, thấy rõ ràng đây là một bức họa vẽ một con sông, phía xa có núi mây mù bao phủ, mặt trời bị bao phủ. Nhìn lên bức tranh rồi lại nhắm mắt đắm chìm trong suy tư, Hỏa Mỹ nhân thấy chàng như vào ngộ cảnh thì yên lặng không dám gây ra một tiếng động. Lúc này ý thức của chàng đi vào ý cảnh trong tranh, đứng trên đỉnh núi nhìn con sông phía dưới, trời tối dần mây bay, sương mù tan đi rồi ánh trăng chiếu sáng cả núi đồi, chung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng có tiếng sói tru từ xa vọng lại. Một đêm trôi qua, tiếng gà rừng gáy vọng lại báo thức, ánh bình minh chiếu soi vạn vật. Chàng rơi ngọn núi trở về thì chợt tỉnh thấy Hỏa Mỹ nhân vẫn ở bên cạnh nhìn chàng mỉm cười. Hàn Tinh khẽ nói: "Một bức khắc họa không gian thật là tuyệt phẩm bảo vật." Tinh ca muốn nói đây là một không gian bức họa, sao muội không nhận thức?
"Đúng,
đâu dễ nhận thức ra như vậy. Ta đứng thưởng bức tranh bao lâu thời gian?"
"2 tiếng."
Hàn Tinh lại đi xem tranh tiếp, cuối cùng mất 1 ngày 1 đêm mới xem xong, phát hiện ra có 3 bức không gian khắc họa, 5 bức có ẩn dấu vũ khí và công quyết. Không biết trong cung có ai phát hiện ra chưa, chàng đem tất cả vũ khí và công quyết xem được chuyển vào thức hải Hỏa Mỹ nhân, nàng hấp thu vào ký ức. Trong một bức không gian Hải Dương Hoàng Hôn, khi chàng vừa vào xem thì nhận ra trong này đang có một nữ cao thủ phỏng đoán độ kiếp kỳ của Thanh Hà Tông ẩn tu trong một thạch động, may mà vị này đang đắm chìm trong tu luyện chưa phát hiện ra chàng, chàng vội vàng lui trở ra không dám làm kinh động vị này. Thấy Hỏa Mỹ nhân tiếp mình xem tranh 1 ngày 1 đêm thì cảm động hỏi: "Muội có mệt không? Hay chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng?" Trong khi 2 người đi dạo thì chàng ngạc nhiên nghe thấy tiếng đàn cầm thì hỏi: "Không biết cao nhân nào đang dạo đàn, tiếng đàn rõ ràng tỏ tình, nỗi nhớ nhung người yêu, mong sao mau chóng được gặp nhau, cùng sánh bước tiêu gia bốn. Vị tiền bối hợp thể kỳ cao thủ lại tìm đến đây gây phiền não rồi. Vị đó muốn gặp ai?"
"Chính là sư bá Cầm Nương Liễu Thi Ngâm, nhưng chưa bao giờ sư bá đáp ứng."
"Sư bá cũng là cao thủ đàn cầm ư?"
"Đúng, cũng chính vì đó, vị hợp kỳ kia ra sức học đàn cầm rồi đến đây tấu." Lúc này tấu khúc đã dứt, lại thấy một tia thần thức lướt qua mình, Hàn Tinh đo lường được tia thần thức kia mạnh hơn mình ít nhất 1 bậc. Chàng không dám dùng thần thức xem vị hợp thể kỳ kia, song chàng nhắm hai mắt, tập trung tinh thần, trong thức hải bất giác thánh thai từ hai mắt phát ra hai tia sáng qua mi tâm phóng ra ngoài hướng vị hợp thể cao thủ vừa tấu đàn, quả nhiên chàng nhận ra một vị trung niên áo trắng, đai xanh trên vai đeo một chiếc cổ cầm màu đen. Trung niên đứng chờ một lát rồi thở dài rời khỏi nơi đây. Vị hợp thể kỳ cao thủ tiền bối kia đã rời khỏi đây rồi. Thật là một kẻ si tình. Cứ nửa năm vị tiền bối đó lại đến đây tấu một bài này rồi rời đi. Sao tiền bối đó không xông vào đây kiếm? Dù tiền bối đó có tu vi hợp thể kỳ cũng không thể xông vào thành công được. Thế thì chúng ta được gặp nhau ở đây cũng là có duyên phận đấy. Còn may mắn hơn vị kia. Hỏa Mỹ Nhân ngượng ngùng nói. Đâu phải vậy, nếu đôi bên đều muốn gặp nhau thì hợp, ngoài ra thì bất thành. Bổn tông không cấm tình cảm, nhưng phải trong sáng, đường đường tránh tránh không được âm thầm lén lút vụ trộm. Nếu lần đầu vụ trộm xem như là quân bất lương đệ tử bản môn sẽ bị ngăn cấm suốt đời không được gặp mặt. Quý môn cũng lo bảo vệ đệ tử tránh khỏi quân bất lương vô lại, thật là chưa từng nghe. Muội có dự định gì cho tương lai không? Còn dự định gì, trước tiên phải tu luyện tăng lên tu vi để có đủ bản năng tư vệ sau đó tính sau. Còn Tinh Ca có dự định gì? Tiểu huynh cũng còn trong tuổi phải học hỏi, đang còn là đệ tử học đường, học viện nên cũng bị bó buộc. Lần này tiểu huynh rời nơi đây thì một năm sau mới trở lại được. Tinh Ca tu vi đã cao như vậy mà còn phải ai làm đệ tử trong học viện nào ư? Tu vi cao tính là gì? Tâm trí, tâm tính phải truy luyện và kinh nghiệm phải gom góp, cuộc sống trải qua nhiều khó khăn mới có thể thành nhân hữu dụng, suy nghĩ mới chính chắn, tiểu huynh còn bất tài vô dụng, tâm trí còn kém lắm chưa là gì cả nên phải đi học hỏi. Hỏa Mỹ Nhân ngạc nhiên thầm nghĩ quả nhiên chẳng có nhiều điểm khác người, dám xem thường tu vi tu luyện, chẳng lẽ có thứ còn quý hơn cả tu vi. Ô hay, ý này muội chưa nghe ai nói đến cả, tưởng rằng tâm tính cứ theo tự nhiên phát triển chỉ cần tu luyện công pháp là đủ. Bao nhiêu thế hệ truyền lại kinh nghiệm nên người ta ngoài tu luyện công pháp tăng tu vi của mình còn thể truy luyện tâm tính tăng lên tâm cảnh của mình. Người ta thường gọi là nhân đức, nghĩa là các đức tính tốt của con người, càng nhiều càng tốt càng làm người đó hoàn hảo hơn. Vậy có những nhân đức nào? Rất nhiều, tiểu huynh không nhớ hết nhưng những nhân đức căn bản thì lúc nào cũng nhớ. Tiểu huynh kể sơ ra cho mọi một số thông thường: đức khiêm nhường, đức nhẫn nại, ôn hòa, chịu đựng, đức can đảm, đức độ lượng tha thứ, đức thật thà ngay thẳng, đức chịu khó chăm chỉ, đức thương người, đức hiếu thảo, đức kính trọng người trên, đức hy sinh sẵn sàng bỏ mình, đức không ăn, đức biết sáng tạo, ham học hỏi tìm tòi v.v. bốn. Ham học chịu khó tìm tòi cũng là đức tính hay sao? Có chứ. Nếu không có đức này thì người ta ỷ lại chỉ biết hưởng những gì tiền nhân để lại, không có đầu óc sáng tạo, cuối cùng cả đời cũng chẳng đạt điều gì đáng kể. Cho nên người có đức tính này dựa vào những gì đang có, của tiền nhân để lại, phát triển, hay tạo ra những điều mới lạ hữu ích cho mình và đồng loại. Muốn luyện đức tính này thì phải bắt đầu ra sao? Đương nhiên phải biết quan sát, phân tích, chuẩn bị sắp xếp thích hợp, diễn luyện nhiều lần, đánh giá, sửa đổi hoàn thiện thêm và truy luyện nhiều lần. Thật là nhiều công phu. Thế cho nên ai dám kiêu ngạo tự nhận mình là hoàn hảo, thường là chỉ những người tự cho mình là chí cường, chí tôn. Vô địch thiên hạ muốn quản hết mọi sự, ngồi trên đầu thiên hạ, chỉ có mình mà xứng đáng cho mọi người phải tôn kính quỳ lạy. Tinh Ca học ở đâu nhiều điều lạ như vậy? Thì lúc đầu nghe người lớn nói, tò mò tìm hiểu. Như vậy chưa tính là gì, tiểu huynh chẳng đã nói con ít, còn kém phải đi học hỏi thêm là gì. Hàn Tinh ở Thanh Hà cung 3 ngày 3 đêm mới chia tay Hỏa Mỹ Nhân rời khỏi. Cách Thanh Hà cung ngoài trăm dặm có một thành trì, Hàn Tinh thong thả tiến vào đó kiếm một quán cốc kêu rượu, vài món đơn giản ngồi được cầm. Ngồi được một lát, một nhóm thanh thiếu niên gồm 4 nam 2 nữ tiến vào quán, chọn hai bàn chia ra ngồi dùng nữa. Trong đó có hai thiếu niên theo đuổi chiều chuộng, ga lăng mời mọc một thiếu nữ khá xinh đẹp, mị lực có dư. Thiếu nữ này lại không thèm để ý đến, trong nhóm bàn bên kia một thiếu niên ăn mặc đơn giản màu trắng đã bạc thành úa vàng không chú ý thiếu nữ nào, chuyên ngồi tiếp chuyện với một thiếu niên đồng hành khác. Đại sư Minh, lần này xuống núi lịch duyệt chúng ta dự định đi những nơi nào? Chúng ta có một tuyến lịch trình nhưng trước tiên chúng ta bỏ ra 5-7 ngày đi chơi, hay đâu chầu đó, nơi nào cũng được sau đó theo lịch trình mà đi. Vị đại sư Minh ngồi bên cạnh một vị sư muội, hai người cũng rất thân. Thiếu niên áo vàng uối nhẫn nha ngồi ăn uống không chú ý đồng bọn lại quan sát chung quanh quán và ngựa hải đi đường. Thiếu nữ bàn kia thỉnh thoảng lại liếc mắt qua bàn bên này, cái đích chính là thiếu niên áo vàng uối trong khi chàng này cứ xem như không, giả vờ làm ngơ không biết. Một lúc sau thiếu nữ cất tiếng. Tam sư huynh ngồi bên đó không cảm thấy lẻ loi à, sao không qua bên muội trò chuyện cho vui. Bên muội đã có các huynh đệ chiếu cố, ngu huynh cần gì phải góp phần. Nghe thấy vậy thiếu nữ tỏ vẻ thất vọng. Hàn Tinh ngồi cách đó mấy bàn nhưng mọi cử chỉ lời nói đều lọt vào hai mắt của chàng, liền gật gù thầm lẩm bẩm trong miệng theo tình tình phất, phất tình tình theo. Tình yêu thật là kỳ diệu. Đông bên thai chàng nghe tiếng. Vị tiểu ca này ngồi đây đọc cẩm không chán hay sao, mời qua đây chúng ta kết bạn một phen. Minh theo tiếng nói nhìn lại bàn bên góc trong thì nhận ra ngay vị trung niên si tình hợp thể kỳ mới thấy ở Thanh Hà cung, ngạc nhiên thì ra hắn cũng vào đây ngồi một mình. Hàn Tinh vui vẻ tự nhiên bước sang bàn hắn ngồi giả vờ như không quen biết hỏi. Không biết vị tiền bối này là ai, xưng hô ra sao lại để mắt đến Hàn tiểu tử. Ta gọi là Dương Khôn, đừng gọi ta là tiền bối Hàn huynh đệ, ta còn kém ngươi nhiều lắm. Hàn Tinh đoán ngay ra lão này đúng là si tình, tự hạ mình xuống muốn kết giao để dễ dành nhờ vả đây mà. Sao Dương Khôn tiền bối lại cho là như vậy, tiểu tử bất quá là cựu non mới ra đời chưa bao lâu sao có thể sánh được với tiền bối. Huynh đệ trước tiên cứ gọi ta một tiếng huynh, hay gọi thẳng tên ta đã rồi chúng ta trò chuyện. Thôi được, tiểu đệ tuân mạng với Cao Dương huynh. Vừa rồi Hàn đệ ngồi bên bàn kia vừa nói gì gì theo tình tình phất. Phất tình tình theo ý nghĩa tâm lý thật là trí lý nên đoán Hàn đệ về lãnh vực này đáng làm sư tôn ngu huynh nên thỉnh Hàn đệ chỉ dạy cho mấy chiêu. thì ra lão này muốn mình dạy cho bản lãnh tán gái mình cũng là thằng ngốc trong tình trường có kinh nghiệm gì đâu mà chỉ với dạy. Nghĩ vậy liền khéo từ chối. Dương Minh có nhận xét lầm không, tiểu đệ tuổi còn nhỏ lại chưa trải qua tình trường nên không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này. Vừa rồi thốt câu kia chỉ là quan sát thấy sinh hoạt của mấy thiếu niên mỹ nữ trong quán nên nhận xét thấy vậy cảm khái thốt ra câu kia mà thôi. Chính là vậy, Ngu Minh cũng đang cần người quan sát nhận xét để chỉ lối sáng đây. Mấy chục năm nay cố gắng nhưng Ngu Minh chưa đạt được một kết quả nào. Hay là chuyện này lát nữa chúng ta đi nơi khác bàn, chúng ta trước tiên uống với nhau vài chén mừng buổi lần đầu hội ngộ đã. Tiểu đệ xin kính Dương ca một chén. Dương Khôn hợp thể kỳ tuổi không ít, có mấy trăm một ngàn không chừng, phần nhiều thời gian dành cho tu luyện và tranh đấu, không biết đã trải qua bao nhiêu bạn song tu, đỉnh lô nữ tử. Tất cả đều nhờ vào tu vi bản lãnh hoặc cường đoạn, hoặc tự hiến dâng đổi chắc quyền lợi, lợi dụng lẫn nhau mà có được đã diệt vô số tình địch. Cuối cùng cuộc sống vẫn trống trải, cuộc đời vô nghĩa, dù có tu luyện đến thành tiên thì thế nào, vô thân nhân, cô đơn một mình. Mãi đến bây giờ chân chính biết yêu, nếm mùi tương tư đau khổ nhưng ngọt ngào đáng tiếc chỉ là tình yêu một chiều, đang dãy rủa vô vọng, gặp cơ hội nào cũng bám víu nên nghe Hàn Tinh lẩm bẩm trong miệng câu nọ, hắn cảm thấy như là một câu châm ngôn diễn tả kinh nghiệm tán gái. Nhìn nhóm thiếu niên kia để chứng n. Việc quả nhiên thiếu niên áo vàng ngúa chẳng thèm để ý, thiếu nữ kia lại tò mò muốn được gần gũi. Hai người ăn uống say sưa nửa buổi thì rời khỏi nơi đây, thấy Hàn Tinh xuất đao ngự bay nhanh, Dương Khôn cũng xuất phi kiếm ngự kiếm theo sau, hai người không nói đến một khu núi đá vắng vẻ ngồi nói chuyện. Dương đại ca, tu vi của đại ca có phải là hợp thể kỳ không? Bây giờ huynh đem bỏ hết ẩn thuật tu vi xem, đệ chưa bao giờ gặp hợp thể kỳ nên muốn kiến thức uy khí đến đâu. Vậy Hàn huynh đệ cẩn thận. Hàn Tinh thấy không khí từ từ áp đến chàng liền vận khí ngưng thần thì thấy nhẹ bớt đi, sau đó uy áp lại trùng quanh lại tăng lên, chàng lại vận chân khí vận hành mấy chục đại chu thiên và ngưng thần thêm một tầng dần dần uy áp yếu hẳn. Thật lợi hại, đây là hợp thể kỳ hơi thở uy áp, ba cấp trên nguyên anh kỳ a. Đây là hơi thở bình thường của Dương đại ca phải không?
Đúng vậy. Nhưng Hàn đệ vẫn chịu được không ảnh hưởng mảy may. Miễn cưỡng chịu được thôi. Nói xong Hàn Tinh cũng đem hết thần thuật, tu vi trở thành ngang hàng nguyên anh kỳ.
Thì ra Hàn đệ đã đạt được tu vi nguyên anh kỳ, a không đúng, dù nguyên anh hậu kỳ đứng trước Ngu Minh cũng không chịu được uy khí áp bức. Vậy tu vi chân chính của Hàn đệ là gì, chẳng lẽ phân thần? Điều đó đệ cũng không biết, đệ còn chưa có nguyên anh nhưng tâm cảnh và linh hồn lực đã vượt qua nguyên anh kỳ có lẽ ngang phân thần kỳ. Hai người nói chuyện, dần dần Hàn Tinh quen thuộc với uy áp trở nên bình thường. Hàn đệ này, lần này nhờ huynh đệ quan sát, tìm hiểu phân tích dùm Ngũ huynh sau đó cho ý kiến phải làm gì cho phải. Dương Khôn kể hết chuyện tình cảm của hắn, tình trạng cứ nửa năm lại đem cổ cầm trước cổng Thanh Hà cùng tấu một lần xong đến nay không được bồi đáp. Không biết cầm kỹ của Dương huynh đã đến trình độ nào, có thể tấu các bản đắc ý nhất của đại ca cho tiểu đệ nghe một lần không?
Điều này đương nhiên. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 63. Chương 63 tiêu cầm hợp tấu. Dương Khôn lấy cổ cầm ra tấu một lúc năm bản, trong đó bản đầu tiên đúng là khúc nhạc chàng đã nghe ở Thanh Hà cung, bày tỏ nỗi nhớ của mình mong được tương phùng ý nhạc hơi giống bản bao giờ biết tương tư của Phạm Duy Ngọc Chánh nhưng không đầy đủ bằng chính là thiếu phần biết mong chờ, và kết thúc tình yêu như cánh thiên đường mở ra làm giấc mơ não nùng tan vơi thành hạnh phúc. Nên biết tu chân giới chủ yếu nhân bốn bản nhạc kia không dính líu đến nhớ thương mà chỉ diễn thú tiêu giao hoan lạc cùng đất trời. Hàn Tinh khi thưởng thức tiếng đàn cầm cũng đem cả kỹ thuật gảy đàn và cung điệu tiết tấu của năm bản cầm ghi nhớ kỹ. Có phải đại ca mỗi lần đến tìm nàng lại đem bản đầu tiên ra tấu và chỉ tấu một bản này?
Đúng vậy.
Chẳng lẽ Hàn đệ nhận ra vấn đề? Không kể là vấn đề, tiểu đệ cũng có một nhạc khúc tương tự chỉ khác ý nhạc nhiều hơn khúc cầm của đại ca một chút. Mời đại ca nghe thử xem. Hàn Tinh lấy thanh vân tiêu ra, Dương Khôn chăm chăm nhìn vào cử động của chàng chỉ thấy trên tay chàng đang cầm một thanh tề mi côn màu xanh dương có mấy cụm mây trắng, đồng thấy chàng đặt ngang lên môi thổi một tiêu âm rung động lòng người, âm tiêu tuy nhỏ và ngắn nhưng âm sóng rung lên trong không khí thành từng đợt sóng nhẹ đưa vào tai người nghe. Dương Khôn cảm được tiêu ý, lòng thương nhớ người yêu day dứt từng giây từng phút, không màng bất cứ sự gì trên đời kể cả ăn uống ngủ nghỉ. Tâm trí chỉ còn hình bóng người yêu, ý tiêu lại chuyển sang cảnh tình yêu được đáp trả khiến bao nhiêu ưu tư thương nhớ sầu não biến thành hạnh phúc bất tận, có thể sánh với cảnh thiên đường khi tình yêu tinh hoa thuần khiết lên ngôi, nên làm chủ cuộc sống lứa đôi năm. Thì ra Hàn Tinh dùng tiêu tấu bản thanh vân tiêu, so với tháng trước khác một trời một vực, lúc trước khi mới tạm biệt xa cách Lê Xuân chàng bị tương tư dày vò tâm trí và thể xác đã tấu lên bản này không biết mấy trăm ngàn lần, khiến chàng sử dụng lớp tiêu thứ hai điêu luyện tự nhiên hơn, tuy tiêu âm lớp thứ hai chủ yếu là đệm, phụ họa, thiếu cũng không sao, song một khi thổi thì mất rất nhiều tinh thần lực, chân khí cũng hao tổn. Tháng trước thổi 10 khúc một lúc là cực hạn, hôm nay chẳng chỉ thấy chân khí lực hao tổn đôi chút xong tinh thần phấn chấn như vừa nhấp chén rượu ngon.
Tuyệt diệu.
Bản này tên gì dạy cho Ngu huynh đi?
Bản này người sáng tác đặt tên là Bao giờ biết tương tư.
Nếu đại ca muốn học thì chúng ta bắt đầu, đệ trước tiên đem lời nhạc cho đại ca dễ diễn tả.
Hàn Tinh đem hết lời nhạc ra ca solo một lần sau đó chỉ dẫn luyện cầm kỹ từng câu.
Chàng thấy hứng thú khi Dương Khôn học đàn, liền cất thanh vân tiêu đi đem cổ huyền cầm năm trước mua được ra tập. Sau nhi nhìn Dương đại ca tấu cổ cầm chàng thấy dây nốt đàn giống với cổ huyền cầm của mình liền thông suốt cách gảy đàn, cách phát ra nốt nhạc cho đúng cung điệu, lúc đầu còn sai hay chưa trôi chảy, sau mấy tiếng đồng hồ thì miễn cưỡng thông suốt trôi chảy nhưng so với tiếng tiêu thì vẫn còn kém xa. Hai người bắt đầu hợp tấu đàn cầm người đánh dòng chính người kia đệm sau đó đổi lại, cuối cùng vừa đánh vừa đệm. Thấy Dương đại ca đã tấu được bản bao giờ biết tương tư chàng lại đem ra bản yêu người, yêu đời của Lê Hữu Hà gia chỉ Dương đại ca, lại mất hát. Tên nửa ngày mới học tấu xong. Minh đem Thanh Phong Tiêu gia hợp tấu với Cổ Cầm Dượng đại ca khúc Yêu Người, Yêu Đời, tấu 5-7 lần thì ý nhạc hình thành như ý, Tiêu Cầm quyện nhau, như tay như chân, tâm tình thông hiểu nhau càng lúc càng thâm sâu, một người cả ngàn tuổi gặp người 17 tuổi lại có thể tâm giao thông qua tiếng đàn cầm Tiêu Địch. Dương Khôn hợp tấu về Hàn Tinh bản này theo ý nhạc cảm thấy đời thật vui, cuộc sống đầy hy vọng, không hề còn cô đơn, sầu khổ như mấy trăm năm cô độc trước đây. Một khi cố bỏ thù hận, bỏ tự cao tự đại, khiêm nhường mở lòng đón nhận người khác, tự nhiên niềm vui sinh sôi nảy nở nhanh chóng bốn. Lý lẽ này trước nay không thông, bao nhiêu năm chỉ tranh đấu tranh sống trong hiểm cảnh, rồi cố tu luyện đến cảnh giới cao hơn để diệt địch thù hết năm này qua năm khác cuối cùng diệt biết bao kẻ thù, bạn bè không thể tin tưởng được, cuối cùng chỉ cô đơn mà thôi bốn. Tấu mười mấy lần thấy tâm hồn mình như biến dần thành trẻ thơ trở lại, bất giác trẻ được mấy chục tuổi. Hàn Tinh tâm tình cũng trở lên vui vẻ, bao nhiêu nhung nhớ người yêu trước đây, lo lắng cho tương lai quên hết, chỉ biết đến hiện tại đang tấu nhạc vui vẻ yêu đời bất tận, nhìn cây cỏ, núi rừng, mây xanh bầu trời tất cả đều tươi đẹp, tràn đầy sức sống. Không mấy chốc Dương Khôi và Hàn Tinh đều nhận ra có nhiều người đi đến hướng họ, cả hai không màng cứ tiếp tục hợp tấu. Hai vị là ai từ đâu tới, sao ở lại đây tấu nhạc quấy rối? Dương Hàn hai người cứ như không nghe thấy tấu hết bản nhạc của họ rồi mới cất đi nhạc khí cụ nhìn bọn mới đến. Trong lúc hợp tấu, khí tức của bọn họ được thu liễm, vừa thu xong khí cụ khí tức phát tán làm đám người kia bị khí uy áp khó thở, chân tay bủn rủn thì giật mình kinh hãi. Minh nhìn ra thì thấy bảy nguyên anh kỳ, năm nam hai nữ. Các ngươi là ai, chúng ta ở đây tấu nhạc thì quấy rối gì các ngươi? Nếu ngươi giải thích hợp lý thì bọn ta xin tha tội, còn nếu các ngươi không giải thích được hử, các ngươi chắc đoán ra hậu quả rồi chứ? Hai vị tiền bối, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu làm cái gì, trước tiên các ngươi nói đi, các ngươi là ai, rồi giải thích rõ ràng. Chúng ta là Thiên Kiếm Tông cùng Thông Thiên Môn có chút xích mích nên các đệ tử hẹn nhau đến ngọn núi bên kia tranh đấu giải quyết, đang khi chiến đấu thì bị tiếng tiêu và tiếng đàn cầm của hai vị làm cho không thể tiếp tục được nữa, ý chí phấn đấu hận thù bị biến mất nên chẳng biết làm sao, đành phải kiếm người tấu nhạc. Hai người nghe vậy nhìn nhỏ cười. Dương Khôn nói, có chúng ta hợp tấu ở đây, các ngươi không được phép đánh nhau nữa, mau giải tán. Các ngươi đi mau. Cảm ơn hai vị tiền bối dung tình. Hôm nay các ngươi may mắn, tinh thần đang thật là sảng khoái, nên không chấp nhặt chuyện làm phiền chúng ta tấu nhạc. Bọn ngựa hải vừa đến sợ hãi, trong lòng thầm nhủ may may, hợp thể kỳ à, chúng ta đứng trước cao thủ này như đứng trước vị thần, tay chân bủn rủn, hoạt động còn khó. Hợp thể kỳ quả nhiên đáng sợ, uy khí lợi hại. Các vị có thấy vị đứng bên cạnh không? Ta nhận thấy hắn tu vi phỏng chừng cao lắm là kim đan kỳ, sao không bị ảnh hưởng chút nào? Uy khí hướng về chúng ta, đương nhiên hắn không sao. Không phải vậy đâu, theo ta thấy hắn tuy nhìn bề ngoài tu vi chỉ có vậy, song thật ra không chỉ có vậy. Đây mới là chỗ nguy hiểm, nếu chúng ta thấy hắn tu vi kém mình mà khinh khi đắc tội thì chết chắc. Đúng thế, người đó có thể song hành lại hợp tấu với hợp thể kỳ cao thủ tiền bối thì không phải kẻ tầm thường được, mai sau nếu chúng ta gặp lại thì phải chú ý kính trọng một chút. Bọn kia đi rồi, Dương Khôn tâm tư lại để trong khúc nhạc vừa rồi, không ngờ khúc nhạc này có thể cho bọn kia nghe được mất hết chiến ý, lạ thật, không bao giờ biết tương tư kia thần kỳ chắc không kém, một khi đem hết tâm tình thương nhớ diễn vào nhạc khúc thì ngựa ai nghe rung động, đối tượng khó có thể bình tĩnh làm ngơ được, yêu càng đậm, thương nhớ càng sâu, tấu nhạc càng rung động. Nhưng phải yêu thực tình, nếu giả dối thì nhạc khúc trở nên trơ trẽn, vô duyên. Tuyệt diệu, nhạc khúc tuyệt vời. Tiếng đàn tiếng ca, âm thanh có thể làm ảnh hưởng tâm tình người nghe, có khi đến trình độ cao còn có thể đoạt hồn phách. Ngu ca đã từng chứng kiến có người biến âm thanh âm khí trong chiến đấu thật là lợi hại vô cùng. Vậy âm khí của họ biến thành dạng gì? Âm kiếm khí, âm phong khí. Hàn Tinh nghe vậy gật đầu, chính mình cũng đã dùng tiêu âm khí thành âm lôi khí, âm hỏa khí vậy cũng không có gì lạ. Bỗng Dương Lôi trên tay cầm một kiện bảo giáp, một viên bảo châu nói: "Hàn Tinh đệ, chúng ta kết nghĩa huynh đệ, ngu huynh chưa tặng cho Hàn đệ lễ vật gì, ngược lại Hàn đệ lại chỉ đường và đem hai bản nhạc dạy ngu huynh thật làm ta cảm kích, hai vật này mong Hàn đệ nhận lấy. Tiểu đệ xin tuân mệnh, không biết hai vật này có tác dụng gì?" Một là bộ bảo y bằng tơ bách niên tiên tằm, không sợ nước, lựa lại bền bỉ chống được đao kiếm, bảo y lại có thể biến tiểu, màu như ý muốn. Còn viên bảo châu này là viên tị thủy châu, khi xuống nước vận dụng thì biến thành một không gian hình cầu, mình có thể ở trong đó di chuyển dưới sông, dưới biển không thành vấn đề. Hai kiện bảo này với tu vi của ngu huynh không cần dùng đến nữa, nhưng đối với Hàn đệ chắc có trợ giúp. Cảm ơn đại ca. Đại ca tính khi nào lại đến Thanh Hà Cung? Nửa năm nữa. Tiểu đệ đề nghị một điều này không biết nên không? Đề nghị. Nếu đại ca cứ tới thăm nửa năm một lần thì nàng có thể sẽ thấy nhàm chán, nên đề nghị 3 tháng sau đại ca đến tấu bản mới, nếu chưa thành công thì đại ca chờ 1 năm khiến kích thích tính tò mò, nhớ tiếng đàn cầm, rồi đến, rồi cứ cách 2-3 tháng mỗi khoảng cách thời gian lâu lâu lại bất ngờ đổi. Điều thứ hai, đại ca trước khi đến phải làm cho tâm tình của mình yêu đời, vui lên trẻ ra thì có thêm phần thắng. Đệ lên đường đây, chúc đại ca mọi sự như ý, lần sau gặp lại có thể chúc mừng thành công. Hàn Tinh chia tay xong thong thả hướng luyện bảo tông đi tới, qua thành nào cũng vào xem, nhất là những khu chợ bán thú, chim và các cây cỏ lạ. Đến bữa thì ăn quán, khi qua đám rừng năm xưa cùng Vân Mộng tiểu thư chàng dùng thần thức thử kiếm hoàng thử coi xem còn đó không thì thấy mười mấy con, lần trước chỉ là hai vợ chồng 4 con nhỏ, hôm nay hai vợ chồng lại ra thêm 6 con nhỏ, 4 con khá lớn, 4 con choai choai, Minh xem thì 6 con nhỏ đã mở mắt, liên đem cả hai bố mẹ lẫn 6 con nhỏ vào Hồng Mông Linh Châu giới. Về đến luyện bảo tông cảnh vật vẫn như cũ song sinh hoạt nhộn nhịp khác, các đệ tử đông hơn lúc trước nhiều. Hàn Tinh gửi tin báo cho Triệu đại ca mình đã về, chàng vào động phủ một chút lại ra ngoài đi dạo xem đệ tử luyện bảo. Xem mấy phòng thì thấy phần nhiều họ luyện bảo khí như phi kiếm, bảo đao, thương, truy, côn v.v. Đống Hàn Tinh hai mắt sáng lên, chàng phát hiện một kim đan đệ tử đang bắt đầu luyện một cái hồ lô, bên cạnh hắn đã luyện xong hai kiện, bây giờ đang lúc chuẩn bị luyện đến kiện thứ ba. Chàng xem xét thì thấy tài liệu bằng sừng và xương thú vật, trước hết hắn dùng chân hỏa loại bỏ tạp chất, rồi dùng chân hỏa là chạy tài liệu, trước là tài liệu cứng chắc là sừng yêu thú, khi sừng yêu thú vừa biến thể dạng hắn bắt đầu luyện xương. Trong chốc lát xương yêu thú biến thể thành chất lỏng thì sừng yêu thú cũng đã thành thể lỏng, hai thể dung hợp lại thì hắn dùng khuôn đổ tài liệu vào, đánh cho khuôn xoay tít mù rồi chậm chậm hạ hỏa, trong khi hắn khuôn xoay tròn ở giữa tạo thành khoảng không gian, đến khi tài liệu quánh lại hắn khống chế hỏa, thao tác tay chỉnh sử chân hồ lô thành bảo phôi như ý rồi thối hỏa, khải linh tụ linh trận pháp. Hàn Tinh bước vào luyện phòng, đệ tử Kim Đan vừa thấy chàng liền chào hỏi. Xin ra mắt Hàn tiền bối. Ngươi bắt đầu luyện bảo từ bao giờ?
Chính thức từ khi đệ tử tu vi Kim Đan kỳ, 3 năm nay.
Còn không chính thức ngươi làm gì?
Đệ tử trước đó làm thợ rèn, quản lý phân phối tài liệu luyện bảo.
Làm thợ rèn phải trải qua huấn luyện như thế nào?
Trước tiên phải tu luyện làm quen với nguồn hỏa và học hỏi các tài liệu, sau đó học tiếp xúc, khống chế, thao tác nguồn hỏa.
Ngươi nói nguồn hỏa ở đây có phải là từ hỏa mạch từ dưới đất không?
Vâng, tông môn chúng ta có hỏa linh mạch, dùng để luyện bảo.
Linh hỏa này dành cho các đệ tử chưa có thể phát ra tam muội chân hỏa, dùng để luyện bảo.
Đệ tử khi khống chế thao tác được nó thì có thể phụ trách lò rèn, luôn giữ lò một nhiệt độ cần thiết.
Ngươi luyện hồ lô bảo, nó dùng được việc gì?
Hồ lô dùng chứa linh thủy, linh cửu, hay linh dược, linh đan. Nó có thể không những giữ được phẩm chất sẵn có còn có thể tăng lên phẩm chất theo thời gian.
Thấy Hàn Tinh hứng thú với hồ lô mình luyện, Kim Đa đệ tử vội xuất ra một kiện hồ lô bằng ngọc màu lục nói:
"Đệ tử xin kính biếu tiền bối kiện bảo hồ lô này, mong tiền bối thu dụng."
Hàn Tinh nhận lấy bảo lô, xem xét một kiện trung phẩm linh bảo khí.
"Ngươi thật có lòng, rất tốt, ta cũng đang tò mò tác dụng của hồ lô bảo khí của ngươi."
Hàn Tinh cũng xuất ra một cặp hỏa ngư và một bình độ nguyên đan.
"Ngươi cũng nhận một tặng phẩm của ta."
Đệ tử Kim Đan mừng rỡ thấy hỏa ngư phát ra hỏa khí bức người, lại còn thêm lọ trung phẩm bổ nguyên đan, giá trị của nó không phải tầm thường. Hắn chuyên luyện bảo nên những gì cần để tăng lên tu vi chính là đan dược.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 64
tu bổ tiên bảo kim tự tháp.
Hôm sau đại ca Triệu Kinh Nghiệp đến động phủ Hàn Tinh.
Ha ha, Hàn đệ sau 1 năm phong thái đã khác xưa, thành thục rất nhiều, tâm cảnh tiến bộ không ít.
Triệu đại ca quá lời, tuổi đời tăng lên, phong thái già đi thì có, còn tâm cảnh đâu dễ gì tiến bộ.
Triệu đại ca tu vi mới tiến thêm một bước mới đúng, chẳng còn bao lâu nữa sẽ đột phá nguyên anh hậu kỳ thành phân thần kỳ cao thủ.
À, không biết Hàn đệ còn nhớ kiện tàn tiên bảo không?
Sao đại ca nhắc đến nó?
Phải chăng đại ca đã có cách hồi phục kiện tiên bảo này?
Không, chủ nhân của nó dặn huynh, nếu gặp Hàn đệ lại mời đệ nghiên cứu lại một lần nữa.
Chủ nhân của nó là ai? Việc này đệ không dám khinh suất, nếu để cho kiện tiên bảo kim tháp này hồi phục lại thì sẽ gây chấn động tu chân giới, có thể tạo nên những cuộc tàn sát, vô tình đệ trở thành một tội nhân nên trước tiên muốn biết rõ những liên quan của nó đã.
Cũng phải, điều này Hàn đệ an tâm.
Nếu Hàn đệ muốn biết rõ chủ nhân của nó thì để huynh hỏi ý vị đó xem sao đã, có khi lào đến gặp Hàn đệ cũng không biết chừng.
À, Nghiệp đại ca, trên đường đi chuyến vừa rồi tiểu đệ có duyên vào một thạch động của một vị tiền bối, vị này tự là Triệu Thâm, không biết nghe tên này Nghiệp đại ca nghe có quen không?
Triệu Kinh Nghiệp giật mình kinh ngạc.
Sao Hàn đệ gặp được đại bá của huynh ư?
Không phải, chỉ là gặp hôi cốt của vị tiền bối này trong một thạch động, vị tiền bối này nhờ đệ chuyển một bảo kiện cho bổn tông.
Vậy nếu vị này là đại bá của Nghiệp đại ca thì tiểu đệ yên tâm trao kiện bảo vật này cho đại ca.
Nói xong chàng lấy kiện Hồng Trung Tiên Bảo trao cho Triệu Kinh Nghiệp.
Kinh Nghiệp nhận lấy Hồng Trung xúc động run lên bần bật, không nói được một lời. Hàn Tinh vội bố trí ẩn linh trận chỉnh trọng mở hộp ra, một màn hào quang tỏa ra sáng một vùng làm linh khí chung quanh không ngớt lay động, trong hộp một cái chuông vàng nhỏ bằng cái tô lúc này tỏa kim quang sáng chói. Xem một lúc Triệu Kinh Nghiệp mới chấn định được nhận định. Quả là kiện Chấn Tông Tiên Bảo.
Thật là thay mặt bổn tông đa tạ Hàn đệ.
Đại ca còn khách sáo làm gì, đệ cũng là khách khanh bổn tông hôm nay mới giúp được một việc không đáng kể gì.
Hai hôm sau Triệu Kinh Nghiệp đem một vị khách đến động phủ Hàn Tinh giới thiệu.
Hàn đệ, đây là vị bằng hữu của Ngô huynh, Mộc Long.
Đây là Hàn Tinh tiểu huynh đệ.
Hàn Tinh tiểu đệ.
Hàn Tinh nghe Mộc Long niềm nở gọi mình tiểu đệ cũng không khác sáo chào hỏi.
Hân hạnh ra mắt Mộc Long đại ca.
Mấy hôm trước chúng ta nói chuyện tàn kiện bảo kia, Hàn đệ vị này chính là chủ nhân của kiện bảo đó đã đưa cho Ngô huynh nghiên cứu cách phục hồi lại, cho đến hôm nay huynh không nắm chắc được một phần nào.
Ta nghe Triệu đệ nói Hàn tiểu đệ cũng đã nghiên cứu qua tàn kiện này, đã nắm được phần nào khả năng phục hồi kiện bảo khí này. Không biết Hàn đệ có thể cho một vài cao kiến không?
Hàn Tinh đánh giá Mộc Long thấy tu vi cũng hợp thể kỳ, có thể đã hợp thể hậu kỳ cao đỉnh, chỉ còn chờ thiên kiếp là có thể phi thăng tiên giới.
Người trong bề ngoài ôn hòa, nhã nhặn tướng cao giáo, to lớn oai vệ so với Dương Khôn đại ca mạnh mẽ hơn vài phần kể cả khí thế lẫn tu vi.
Kiện tiên bảo khí của Mộc đại ca bị hư hại một phần tuy đã được sửa chữa nhưng chất lượng đã giảm xuống 3 phần, trận pháp bị hư hại phải được khải linh lại.
Hàn đệ nếu tu sử thì nắm chắc mấy phần?
Chỉ có 5 phần.
Thật ra chàng nắm chắc 7 phần nhưng khiêm nhường nói giảm đi 2 phần.
Hơn nữa chưa biết rõ đức tính vị Mộc đại ca ra sao. Nếu là người xấu sau khi mình tu bổ thành công lại dùng nó giết người bịt miệng, hay thí nghiệm thì sao?
Sống ở tu chân giới phải luôn cảnh giác mới tồn tại được. Tuy Mộc đại ca nhìn bề ngoài nhã nhặn, hiền hòa song xem bề ngoài không thể nào đoán chắc trong lòng người ta được. Nhớ lời mẹ đã nói không có thước nào có thể đo lường lòng người, đó là ở phàm giới, nơi đây còn thiếu tình người hơn cả ở phàm giới nên không thể không thận trọng. Xin hỏi Mộc đại ca tu vi đã đạt đến đỉnh tối cao, ở tu chân giới ít có đối thủ vậy cần kiện tiên bảo khí này làm gì? Ít có chứ không phải không có, ngu huynh thật ra cần gấp nó phụ trợ vì chuẩn bị trải qua thiên kiếp. Mộc Long suy nghĩ một lúc, Triệu Kinh Nghiệp đã mất 5 năm nghiên cứu nhưng không nắm chắc tu bộ phần nào, này Hàn Tình tu vi kém hơn Nghiệp đệ lại có thể nắm 5 phần, hẳn là tài nghệ trận pháp cao hơn một bậc, bây giờ trận pháp đại tông sư kiếm không ra, nếu có đi nữa chưa chắc luyện bảo tạo nghệ đã cao, thôi cứ để hắn thử xem rốt cuộc quyết định nhờ Hàn Tình tu bộ kiện Tản Tiên bảo tháp. Ngô huynh quyết định cầu Hàn đệ trợ giúp tu bộ lại kiện Tản bảo này, không biết Hàn đệ có nể mặt Ngô huynh ra sức. Đương nhiên Ngô huynh sẽ trả công bội hậu và bao nhiêu phí tổn tài liệu Ngô huynh chuẩn bị. Được, tiểu đệ tuân mạng giúp Mộc huynh một phen, Mộc huynh chuẩn bị tỉ hoại liệu cho. Nửa vạn khối vân thạch, 300.000 khối kim cương thạch, 1.000 khối huyền thạch, 500 khối hồng thạch, 500 khối huyền thiết. Nếu gom đủ thì Mộc đại ca giao cho Triệu đại ca. Và như đệ đã nói chỉ có 5 phần 5 chắc, một khi thất bại, Tản kiện tiên bảo cũng có thể bị hư hại thêm, việc này thì tiểu đệ không chịu trách nhiệm nhưng Mộc huynh yên tâm đệ hứa sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành. 5 ngày sau nhờ Triệu đại ca trao cho tiểu đệ thì 2 ngày sau đó có thể bắt đầu. Phần thù lao cho Hàn đệ ngu huynh đã có chủ ý. Mộc huynh không cần để ý xem trọng việc trả thù lao nữa, xem như tiểu đệ kính Mộc đại ca một lễ vật được rồi. Triệu Kinh Nghiệp trao Tản kiện tiên bảo cho Hàn Tình, 3 người chia tay nhau thì Hàn Tình đi vào Hồng Mông Linh Châu giới nghiên cứu trận pháp để tu bổ bảo tháp. Năm trước chàng đã bỏ công nghiên cứu được 2-3 thành hệ thống trận pháp được khải linh của Tản kiện này sau đó bỏ qua một bên, hôm nay có 5 ngày tức là trong Hồng Mông Linh Châu giới có được 50 ngày, chàng ra sức tiếp tục nghiên cứu diễn luyện. Tâm trí để hết vào diễn luyện, gạt lọc, dùng thêm cả kiến thức toán số học, hình học sau lại cả lượng giác, lò gạ dịch sở ứng dụng khi có nan đề về âm dương, ngũ hành và bát quái thì dùng nguyên lý các trận pháp khác mà diễn giải. Lắm lúc bí thì đem cả kinh dịch ra tìm tòi rồi diễn luyện thực chất, diễn luyện trong tâm trí tưởng tượng, trong tâm cảnh. 50 ngày không nghỉ diễn luyện cả mấy ngàn lần, có những nan đề mấy cả mấy ngày, lại có nan đề chỉ trong thoáng chốc đã thông giải. Một hôm hệ thống lồng 4 trận pháp âm dương phòng ngự trận, tụ linh trận, ngũ hành trận và bát quái khốn trận đã được thành thục, tuy chưa luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh song cũng đã có 9 phần hỏa hậu, Hàn Tinh dừng lại xem thời gian qua đi đã là 53 ngày. Hàn Tinh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới trở lại động phủ vừa bỏ phong ấn đã thấy Triệu đại ca đến giao tài liệu cho chàng. Hàn đệ mấy ngày nay phong động phủ nghiên cứu tiên bảo Tản kiện có tiến triển gì không? Cũng có thêm đôi chút. Một huynh mấy bữa trước đã gom đầy đủ tài liệu, vậy Hàn đệ nhận lấy chuẩn bị khởi sự. Nếu có gì cần ngu huynh hỗ trợ thì cũng đừng khách sáo. Cảm ơn Triệu đại ca. Hàn Tinh thu lấy tài liệu, hai người chia tay, chàng lại phong ấn động phủ vào Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi một buổi cho khoái khỏa, đi xem chim kiểng nhìn thấy đôi khéo đông đã làm tổ, con mái đang nằm ấp trong tổ, con trống bay lượn chơi đùa ở bên cạnh thỉnh thoảng hót lên một tiếng khiến chàng nghe cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bao nhiêu mệt nhọc căng thẳng đầu óc của 53 ngày luyện trận bỗng tiêu tan, mình đem thanh vân tiêu ra hướng dựa theo tiếng chim hót hợp với các tiếng. Loài chim khác sáng tác một bản tiêu, bản nhạc ríu rít tiếng các chim ca hót lúc thưa thớt, lúc dồn dập cuốn quýt nhưng gặp nguy hiểm, lúc an bình thanh thản, khúc điệu ca tiêu khúc chỉ dài một phút xong rất đặc sắc. Mình vừa tấu xong tiêu khúc tỉnh lại nhìn xem chung quanh thì trên các cây cối chung quanh xê. Chim chóc tụ họp, bay lượn đầy trời, hót ca không ngớt. Chuyện gì chẳng lẽ vừa rồi nổi hứng sáng tác một khúc khiến lũ chim lần lượt kéo về đây nghe. Hàn Tinh nghi ngờ không dám chắc. Việc này tạm gạt qua một bên sau này có dịp nhận định sau. Chim các loại giải tán dần, một lúc chỉ còn lại cặp vợ chồng Kiệu Đông, chàng đem thần thức vào tổ thì thấy trong đó có 4 cái trứng thì mừng rỡ nhủ thầm. Thật tốt quá, có mầm non rồi. Ta đang định khi về phàm giới đem biếu cụ thứ một cặp nhưng chưa biết giải quyết ra sao thì bây giờ đã có dấu hiệu sinh sản ra thêm. Hàn Tinh lấy viên châu ngũ sắc ra, ngũ sắc châu lâu nay không dùng, linh khí bên trong trở nên dày đặc, chàng cẩn thận nhẹ bỏ vào tổ chim rồi dùng thần thức quan sát phản ứng 4 cái trứng trong tổ chim. Nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi. Đống ngũ sắc hào quang bừng sáng bao bọc cả tổ chim lẫn con khéo đông mái, con khéo trống thấy tổ nó biến động đội bay vào tổ nằm chung với con mái. Chàng thấy cảnh hai con khéo đông nằm một tổ thì cảm thấy vừa lòng, lại thấy hai con âu yếm cắn mỏ nhau chàng thầm nghĩ chim khéo đông này cũng biết hôn nhau tình tứ ra phết, hạnh phúc này ai thấy cũng phải thèm. Ngũ sắc hào quang dần dần biết mở lại, chàng nghe thấy tiếng trứng vỡ trong tổ, thần thức xem thì đã thấy 4 con chim non đỏ hòn chùi lùi, mắt chưa mở, vọng tức con nguyên chàng cẩn thận chậm thu lại ngũ sắc châu nói. Phần nuôi dưỡng 4 đứa con chúng mày phải tự lo lấy, tao không xen vào nữa. Hàn Tinh lại mấy chỗ heo bụng trong sinh sống thì thấy một ổ heo con 10 con trông trắng trẻo trông rất kháo khỉnh. Thấy chàng mấy con heo con chạy lại lấy mùi ủi tay chàng, chàng bế một con lên xem thì thấy nặng đến 2 kg, chàng sờ hai sờ đầu nó thì nó để yên không phải ứng, hai mắt nó còn lim dim như đang thưởng thức được cảm giác tuyệt vời. Chàng thả nó xuống đi thì nó đi theo không rời bước nào. Về mẹ mày đi. Sau đó chàng bay lên đi xa 3-40 mét, nhìn lại thì thấy con heo con dễ thương kia nhìn về hướng chàng đi liên tiếp ngẩn ngơ. Chàng nói một mình. Con heo này thật là... Cứ như vậy khi nó lớn lên mình cũng không nỡ đem nó ra thịt, làm món nhổ khao bạn bè. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 65 Quỷ Anh Tàn Hồn. Hàn Tinh mấy tháng trước mua mấy con heo bụng trong 4 định để chúng sinh sản nhiều ra, khi nào cần thì thịt một con, gặp ai cần thì đem tặng, bây giờ con heo nhỏ dễ thương lại tỏ ra gần gũi, quý mến chàng nên cau mày suy nghĩ, trong lòng phát sinh một niềm vui nho nhỏ. Chàng hứng thu bế khí, mũi học theo tiếng kêu của nó kêu khịt khịt mấy tiếng ụt ịt, sau đó lại phát âm từ trong họng kêu mấy tiếng ét ét. Thấy mấy tiếng phát ra không sai biệt lắm, chàng vừa lòng vui vẻ cười lên ha hả một hồi, rồi nghĩ để lúc nào gặp lại bọn chúng kêu mấy tiếng xem chúng nó phản ứng ra sao. Rời khu heo sinh sống lại đến chỗ mấy con dê, quả nhiên anh dê chăm chỉ làm việc, con cái sinh ra đàn 6 con nay đã không lớn, hắn không ngừng nỗ lực tăng gia làm việc củng cố số lượng con cháu. Đáng tiếc ở đây chỉ có một con dê mẹ không thể đáp ứng tiện nghi nhu cầu của nó, khiến lúc nào hắn cũng bực bội trong mình, kêu liên tiếp nhiều tiếng e be phá phách như không vừa lòng lắm. Hàn Tinh thầm hối hận, biết thế ta mua 2-3 con cái một con được. Linh khí trong Hồng Mông Linh Châu giới tăng lên không ngừng khiến chàng ngạc nhiên, cả năm nay Hàn Tinh không hấp thụ linh khí bên ngoài, chỉ hấp thụ hơn vạn đoàn khí từ các oan hồn và lao hồng tế luyện, hợp nhất lại kiện Hắc Châu, chàng không hiểu rõ linh khí tăng trưởng vì đâu, đoán trừ hai nguyên nhân trên không còn lý do khác. Tăng trưởng là tốt rồi, chàng thầm nhủ rồi bỏ sang một bên không để tâm đến nữa. Xem mấy con vật mua trước đây một tháng, Hàn Tinh nhớ lại mình có mua một cái trứng màu nâu vội đem ra quan sát, tính tò mò càng lúc càng tăng khiến chàng đem ngũ sát châu ra để bên cạnh cái trứng nâu. Ngũ sát châu chàng mới dùng ấp 4 trứng con khéo đông nên linh khí bên trong chưa phục hồi nên chàng nghĩ ngợi một lát rồi trận chân khí bản thân qua bàn tay chuyển vào ngũ hành châu, mới đưa vào một tia chân khí đã thấy viên châu hấp thụ đã đầy đủ không thể hấp thụ thêm chút nào thì chàng nghĩ quá ít chỉ một tia chân khí cũng không tiếp thu hết, chàng thu lại số chân khí dư thừa trở lại rồi quan sát viên ngũ hành châu. Lúc này trong ngũ hành châu thấy quả nhiên đầy như lúc trước, chàng yên tâm bỏ nó xuống bên cạnh cái trứng lạ ngồi chờ xem phản ứng. Lại một màn ngũ sắc hào qua, nở dê tỏa lan lập lại như trước. Hai tiếng sau cuối cùng trứng nức, Hàn Tinh không dùng thần thức quan sát cứ dùng mắt nhìn vào. Bóc, quả trứng bể mạnh ra làm hai. Hai mắt Hàn Tinh nhìn chăm chăm vào đống giật mình. Một con kiến to bằng nắm tay màu trắng tinh xuất hiện trước mắt, vừa ra khỏi trường sau cái chân động đậy đứng vững vàng trên mặt đất, đỡ thân nó cao dần lên, thân nó lớn lên thấy rõ, phía trước cái càng nhỏ mạnh mẽ dương lên cao phía trước, hai cái râu phất qua phất lại cảm nhận xung quanh. Sau đó tiến về hướng chàng bỏ tới. Hàn Tinh lúc này cứ ngồi yên xem con kiến muốn làm gì thì thấy nó bò lên bàn chân chàng, sau đó nằm yên trên bàn chân không nhúc nhích, chàng để nó nằm yên đó một lúc rồi bắt nó để trên lòng bàn tay, đưa trước mặt quan sát. Con kiến trên bàn tay đứng lên đi quanh quẩn mấy vòng trên bàn tay rồi lại nằm bẹp xuống nghỉ ngơi. Hàn Tinh hà hơi vào nó cũng chẳng phản ứng, chàng đưa nó đến khu vực con bọ cạp sinh sống, bỏ nó trên tảng đá lạ năm xưa thu được khi thu con bọ cạp. Con cứ hạt bọ cạp thấy chàng đến liền chạy ra. Chủ nhân, hôm nay đến thăm không biết có chuyện gì cần giao phó. Ta mới thu được con bạch nhĩ kiến này, ngươi để ý bảo vệ nó một thời gian đến khi nó có đủ bản năng tự vệ. Vâng chủ nhân. Hàn Tinh dùng thần thức quan sát tảng đá lạ thấy vẫn như xưa, lại phát hiện những quả trứng năm xưa thu vào lại vẫn được giấu dưới tảng đá thì ngạc nhiên hỏi cự hạt bọ cạp, ngươi có biết ba quả trứng là yêu thú gì không, có từ bao lâu trước kia nó vẫn ở cạnh ngươi thì phải? Tiểu nhân vẫn sinh sống ở bên cạnh tảng đá này, khi mới lớn đã nhận biết ba quả trứng này, tính từ lúc đó đến bây giờ có gần 500 năm, cũng không biết là yêu thú gì nhưng ẩn chứa yêu khí hơi thở thật cường đại nên ở bên nó thì thấy thoải mái dễ chịu. Cái gì, ngươi tuổi cũng đã cao đến thế à? Vâng, tiểu nhân tu luyện từ nhỏ nên tuổi thọ không ngừng tăng lên theo tu vi. Hàn Tinh nghe vậy thì không ngờ con cự hạt này cũng có tuổi cao như vậy, tò mò muốn biết trứng để lâu như vậy không nở thật là lạ, không biết bên trong chứa yêu thú gì. Chàng lại đem ngũ sắc châu ra tu bổ chân linh khí sau đó bỏ bên cạnh ba cái trứng, chờ 2-3 tiếng cũng không thấy nó nở, chàng đành để ngũ sắc châu ở đó dặn cự hạt canh chừng, nếu thấy trứng nở thì thông báo cho chàng. Hàn Tinh đến thăm đàn gà thì gặp Cao Hưng đang cho hai con gà tơ vần sổ. Chủ nhân. Hàn Tinh nhìn hai con gà tơ, một tiếng một mơ, hai con đúng là dòng con hỏa sư và mái mơ, một con giống dòng mẹ một con giống dòng cha. Ừ, cứ tiếp tục. Hai con này đời thứ mấy đây? Dạ, đời thứ 10. Con mơ là dòng thứ 2 từ con mơ thái giảm. Hàn Tinh nhìn kỹ con mơ thì thấy lông nó mơ mã lại, không biết nó có vậy đặc biệt kia trên người không? Mơ thái giảm còn sống không? Dạ vẫn sống tốt. Hàn Tinh quan sát hai con có thế đá khác hẳn nhau, con tía đá giống con hỏa sư, dồn dập mạnh bạo, nóng tính như lửa đốt, còn con mơ thì ngược lại đá ít đòn hơn nhưng đòn nào cũng độc địa đau khiến con tía ngẩn ngơ đầu, nó hay chui rúc đá vịa song không chỉ vậy, đòn dọc của nó không kém. Đống quắc một tiếng kêu lớn, con tía bị một đòn mang thai quay một vòng nằm xuống, con mơ chạy lại đá bồi 3-4 đòn thì con tía mới tỉnh hẳn, hai con xoay vòng tranh cẩn, con tía mỏ bắt được thai con mơ đánh một đòn vào sau, con mơ ngẩn ngơ, chưa tỉnh đã bị đánh thêm một đòn vào cẩn cổ khiến con mơ vênh một bên, đứng không vững nữa, cứ siêu vẹ liệng xiểng như người say, con tía đuổi theo đá bồi bùng nhưng không trúng được, mổ cũng không sao mổ trúng. Hai con đá bông cùng đá vào con cờ hở. Ông, mổ cũng như đòn bông. Bất chợt con tía bị con mơ túm được yết hầu đánh 3 đòn lén quát sau 3 đòn mới bông mổ. Đòn nào đòn ấy như sấm sét, tuy cần cổ bị chật khớp nhưng chân đá rất chính xác. Con tía lánh liên hoàn 3 đòn lợi hại này nằm tại chỗ dây đành đạch. Cao Hưng vội giữ lấy con mơ không cho nó xông vào đá bồi. Hàn Tinh thấy vậy xem xét con tía dây chết, máu trong mỏ chảy ra, xương hàm dưới cổ bị bể nát, chàng vội kiếm một cái ống nhỏ đút vào cuống họng cho nó thở. Sau đó dùng không gian trận pháp khống chế quanh con tía không cho nó động đậy lơ lửng trước mặt chàng, rồi mới tiếp miếng xương bể lại vị trí cũ. 3 tiếng sau thấy xương chắc nó đã bắt đầu liền dính vào nhau, chàng khẽ rút ống dưỡng khí ra nhưng vẫn giữ không gian trận pháp không cho nở. Có động hạ xuống cách mặt đất 5 phân treo lơ lửng ở đó. Bên kia con mơ đã được Cao Hưng lấy lại khớp cổ, đi loanh quanh sân đập cánh cất tiếng gáy liên tục. Hàn Tinh lại bắt nó lên xem thì thấy con mơ này cũng có vậy lạ trên lưng gần phao câu giống cha ông nó, không trách đòn nó đánh kinh hồn đến thế, bị chật khớp cổ mà vẫn có thể trả đòn chí tử như vậy. Con tía ngươi cứ để yên chỗ đó lấy bu hút nó lại, khoảng một ngày một đêm thì nó có thể hoạt động như thường. Cao Hưng nghe vậy quay lại nhìn con tía đang nằm treo lơ lửng cách mắt đất 5 phân thì thấy làm lạ, không biết chủ nhân làm sao cứu được nó, lại tự hỏi không biết treo nó lơ lửng như thế làm chi. Nguyên lai Hàn Tinh dùng không nhiều năng lực nên không gian trận này vừa đúng 24 tiếng đồng hồ thì tự động tiêu hao và trận pháp sẽ biến mất. Người gây được dòng gà mơ này khá lắm, khi tiện dịp đem ra trường đá một phen. Bây giờ dòng của nó có bao nhiêu con?
Vâng, tất cả có 5 con trống và 3 con mái được chọn lọc kỹ càng.
Tốt lắm. Hàn Tinh rời khỏi nơi đây về luyện bảo phòng ngồi xuống xếp bằng tính toán. Hai ngày sau thấy tinh khí thần hợp nhất đến cao đỉnh, liền đem tài liệu ra tu bổ tiên tháp khí tàng kiện. Trước hết chàng đem thần thức vào trong bảo tháp xem xét kỹ lại một vòng, đến chỗ hư hao kia xem cả cấu tạo phân tử của thể vật thì thấy vẫn như trước đây một năm. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đem tài liệu cần thiết để thuần rồi xếp vào chỗ cũ, sau đó đem kiện tiên tháp nung chảy chỗ hư hao kia mạnh mẽ thanh trừ tạp chất, rồi lần lượt cho tài liệu cần thiết vào nung chảy thành thể lỏng hòa với tài liệu chỗ hư hao, để thuần nhiều lần nữa chàng kiểm tra đến khi cấu tạo phân tử giống hệt tài liệu tiên tháp mới thôi để thuần. Nơi hư hao lúc trước bằng bàn tay, chàng chắp nối sửa lại LNG gấp 3 lần. Sau khi thối hỏa thì thấy mọi sự đạt được như dự định, chàng lại ngồi xuống tính toán nghỉ ngơi, bồi bổ lại chân khí và linh lực đã tiêu hao, chàng bắt đầu thực hiện phần thứ hai, đưa thần thức vào tiên tháp thu bỏ trận pháp khải linh còn lại. Vừa bỏ sạch sẽ trận pháp thành công, thì Hàn Tinh giật mình kinh hãi vì thấy không gian trong tiên tháp ba động mạnh không ngớt, sau đó một tiếng cười cực ác đắc ý vang lên ha 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 ha. Cuối cùng thoát nạn, để ta thưởng cho ngươi một cái chết không đau đớn một chút nào ha ha ha. Hàn Tinh chỉ cảm thấy trong đầu váng đau nhức, những tiếng long long không ngớt, trước mắt sao trời bay loạn cả người liệng xiểng choáng váng. Thần thức bị cắn nuốt hơn phân nửa, linh hồn lực tiêu hao, thần thức tổn thương, người run lên bần bật. Hàn Tinh buông tiên tháp xuống tự động bị khí thế đẩy lui 7-8 bước, khiếu giác mùi hôi thối nồng nặc, miệng run run hỏi: "Ngươi là ai, sao trốn trong tiên tháp?"
"Ha ha, trốn ư? Ta buồn cười quá ha ha bốn. Để ta nói cho ngươi, để xem ngươi nghe xong còn đứng vững được không? Ta chính là Quỷ Tà Đại Vương."
"Quỷ Tà Đại Vương là ai? Xin lỗi ta chưa nghe bao giờ."
Quỷ Tà Đại Vương nghe hắn nói không biết đại danh mình liền điên tiết lên hét: "Ngươi dám khinh ta, đại danh của ta vang dội quỷ giới, tiên giới, ma giới. Sao ngươi không biết?" Vừa nghe xong đến đây Hàn Tinh đã thấy một bóng người đen như từ khói tụ lại mà thành từ tiên tháp chậm bay ra, từ khí bừng bừng, mùi hôi thối tràn ngập không gian trong luyện bảo phòng.
"Đây là tu chân giới không phải những nơi ngươi vừa nói đó. Trên thân ngươi phát ra phải chăng là quỷ khí?"
"À không phải, ta gọi là quỷ anh có lẽ đúng hơn."
"Ha ha, tiểu tử bây giờ ngươi mới biết à, biết rồi mau mau bái lạy ta làm quỷ nô của ta, thì ta tha cho một mạng."
"Ha ha, hay ngươi tự hiến thân thể thơm tho ra đây."
"Thư chỉ nói sàm, ngươi tự sướng đủ chưa? Ngươi biết ta là ai chăng? Quỷ ma gặp ta thì chỉ có thể tự trách mình gặp vận xui. Muốn chạy trốn cũng không được, muốn chết cũng không xong. Còn dám nói mạnh, ta thấy run lên như cầy sấy thế kia, bị thương không nhẹ sợ hãi thì thành thật nói sợ hãi ta còn thương tình, thôi mau giao thân xác cho ta rồi cút đi cho ta khỏi mất công ra tay."
Minh nhìn quỷ anh thân đen đủi hai mắt và miệng trong khi nói chuyện há ra khép vào, lưỡi dài đỏ như máu trông thật dọa người, cũng may chàng đã gặp quỷ ma, nguyên anh rồi và bản thân định lực khá cao nên ảnh hưởng dần dần giảm đi. Nếu câu giờ một chút thì cơ hội thắng địch tăng lên.
Nghĩ vậy liền hỏi: "Ngươi tại sao quỷ anh bị nhốt trong tiên tháp? Còn chẳng phải mấy thằng tiên đế quần công ta, phá hư thân thể bắt nhốt ta?"
"Ha ha, thì ra là một tên bại tướng của mấy vị tiên đế. Vậy mà mở miệng còn phách lối dọa người.
Ngươi còn cười được, khá lắm, ta không đợi được nữa rồi năm. Xem thần thông của ta.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò rủm sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 66. Chương 66 Thánh thai diệt quỷ anh. Hàn Tinh trong lúc nói chuyện quỷ khí áp ảnh hưởng của quỷ anh đã giảm đến 8-9 phần, lại không dám chậm trễ chuẩn bị đề phòng cẩn mật, vừa nghe xem thần thông chàng đã đem băng thuẫn bố trí chung quanh thân người. Quỷ anh bỗng biến dạng thành một cây hắc đao to lớn nhắm hướng Hàn Tinh phi tới nhanh như một mũi tên bằng khói, Hàn Tinh nhanh nhẹn lấy tạc đao số 3 ra nhắm đao khói ảnh chém tới, đao khói ảnh tránh được tạc đao bằng một quỹ đạo quái lạ đánh mạnh vào lớp băng thuẫn.
"Quỷ đao hồn, a a hát."
Hàn Tinh hét lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh bay đi đụng vào cách tường luyện bảo phòng. Băng thuẫn bị quỷ khí đánh vào xuyên thấu qua tiếp tờ ụ vờ đánh trên vai Hàn Tinh. Chàng chỉ thấy vai một nỗi đau nhức không tả truyền lên óc, tóc gáy bất giác dựng lên, cả thân người ớn lạnh. Xương khớp đau nhức ra rời, chàng nhìn lại vai chỗ bị thương thì thấy nơi đó bị quỷ khí ăn mòn thối giữa trông thật rùng rợn.
"Ha ha, bây giờ biết lợi hai chưa năm.
Mau hiến thân đi thôi, để ta hủy hoại hưởng phí lắm." Lúc này Hàn Tinh đã gượng dậy dáng đau, nghĩ quá mạnh, băng thuẫn không tác dụng, quỷ khí lại có thể ăn mòn phá hủy tất cả.
Làm sao bây giờ?
Trong đầu chàng liền nghĩ đến dùng hỏa, băng, lôi nhưng không đánh trúng được nó thì cũng vô dụng. Chàng không nói gì. Kiếm cách chưa ra hắc đao khí như làn khói đã đến trước người, chàng vội lộn sau một vòng hai tay nhanh nhẹn bố trí tiểu không gian trận pháp vừa đứng lên đao ảnh đã từ bên pha ải đánh tới, chàng vội đưa tiểu không gian trận pháp ra đón, thấy hắc đao khí vừa khực lại, chàng đã nhắm ngay hắc đao khí đánh một băng lôi thuật.
"A hát."
Một tiếng hét rung trời vang vọng, nhìn lại thì thấy hắc đao khí bị đóng băng và lôi điện đánh biến hình vật mèo, sau đó xuyên băng và tiểu không gian trận pháp lui lại phía sau. Hàn Tinh thấy hắc đao khí lại biến thành quỷ anh trở lại thì cười nhạo nói:
"Ha ha, biết lợi hại chưa?
ha ha bị lôi điện đánh có đau lắm không? Miệng cười nhạo trong lòng lại nghĩ, cũng may hắn chỉ là quỷ anh, nếu hắn có thân thể thì vạn lần nguy hiểm, mình trăm vạn lần không phải là đối thủ của hắn. Sau khi biết quỷ anh có phần kiêng sợ lôi điện, chàng yên tâm phần nào. Còn quỷ anh sau khi khinh thường đối thủ bị thiệt hại thì ngạc nhiên. Có tài tư cách. Không ngờ tiểu tử này không bị quỷ khí uy áp, biết băng thuật và lôi thuật phản công, lại có trận pháp có thể làm vướng chân tay ta. May mà lôi điện của hắn chưa đạt được trí cường, nhưng nếu ta vừa rồi không nhanh nhẹn rút lui không thì đã bị khổ thêm không ít. Bây giờ ta biến thành thể khí phân tán, lôi thuật của tiểu tử này sẽ thành vô dụng thôi. Ha, ha, tiểu tử lần này chết chắc. Hàn Tinh Đông thấy quỷ anh hòa với không khí hợp với không khí làm một thì vội dùng ẩn thân thuật, sau đó bố trí một lớp băng thuẫn vô hình bao bọc chung quanh thân thể, đứng quan sát chung quanh, không phát hiện gì ngoài không khí, chàng tập trung hết tinh thần, thánh thai bên trong đống bị thức tỉnh, hai mắt chiếu hai luồng sáng cực mạnh, mấy trăm tia sáng nhỏ qua mi tâm huyệt tràn ra ngoài. Lúc này chàng quả nhiên phát hiện có điểm nghi ngờ, một điểm nhỏ như mũi kim chuyển động phía trước mặt. Chàng vội vận 10 thành xuyên nguyệt chỉ nhắm điểm đó đánh một chiêu béo, một tia trắng nhỏ như tơ đánh vào điểm đen tránh né kịp, vọt tới nhanh như sao xa nơi Hàn Tinh nhận thân xuyên qua ẩn thân trận. Hàn Tinh giật mình kinh hãi không kịp phản ứng. Điểm đen theo tia sáng nơi mi tâm Hàn Tinh xâm nhập vào thức hải của chàng, trong chốc lát tụ lại thành quỷ anh trở lại. Ha ha năm. Rốt cuộc xâm nhập thành công, tiểu tử còn ngoan cố không cút ra khỏi thân thể, mau hiến thân ra, không thì đừng trách ta độc ác. Hàn Tinh thấy nguy, bắt buộc vào thức hải chuẩn bị chiến đấu tranh đường sinh tử. Chàng tập trung hết tinh thần vào thánh thai, dùng ý niệm điều khiển làm thánh thai nhắm hai mắt lại ẩn giấu đi tinh quang. Sau đó giả bộ sợ hãi giả ngu hỏi: "Ngươi rốt cuộc vào tận đây muốn gì? Ngươi còn hỏi nữa?" Lúc nãy đến giờ ta đã nói bao nhiêu lần rồi, mau hiến thân thể cho ta. Hiến như thế nào? Nguyên anh ngươi xuất khiếu cút ra khỏi đây là được. Ngươi nói dễ nghe, ta làm gì có nguyên anh mà xuất. Lúc này chung quanh sương mù bao phủ, thần thức không gian được Hàn Tinh làm chủ hoàn toàn nên muốn sương mù có sương mù. Đây là lần đầu chàng phát hiện ra sự lạ này, không những dùng ý niệm làm chủ được thánh thai mà cả thức hải không gian. Lúc này chàng thấy rõ trong thức hải lão hồng ẩn ở phía trong vẫn đang ra sức tế luyện kiện hắc châu kia. Tất cả sự vật trong thức hải chàng nắm rõ như bàn tay, không như trước kia cái gì cũng mù mờ thì ngạc nhiên vô cùng. Thật là may mắn, nếu không có khả năng quý hóa này thì đúng là nguy với tên quỷ này chứ không sai. Ngươi còn giấu ta à? Vậy thì đừng trách ta độc ác. Hàn Tinh nhận nụ ồ đi không trả lời nữa. Còn quỷ anh cẩn thận từng bước tìm tòi, từ lúc vào đây hắn không dùng được thần thức nữa, biết ngay thức hải không gian bị tiểu tử khống chế, lao đi tìm nguyên anh của tiểu tử để diệt sát, cẩn thận lo bị đánh lén. Quỷ anh đến gần chỗ thánh anh, vừa nhìn thấy thánh anh thì giật mình kinh hãi, một hài nhi màu trắng như tuyết ngồi nghiêm trang trong bọc không màu. Đông thánh anh hai mắt mở ra, hai tia hào quang cường độ cực mạnh rọi thẳng quỷ anh. A a hự. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ anh bị hai tia hào quang chiếu rọi lập tức quỷ khí bị tan biến, chỉ còn lại linh hồn trí nhớ bị thôn vệ, còn lại một chút cho tàn màu đen. Không ngờ quỷ anh mạnh như thế lại kỵ tia bạch quang từ hai mắt thánh anh. Vừa bị rọi chúng đã tan rã không còn một mảnh, thế mà mình cứ lo sợ đánh không lại lão quỷ. Thật ra quỷ anh lâu ngày bị nhốt tại tiên tháp, đau khổ bị thôn vệ hành hạ bao nhiêu năm yếu đi nhiều lắm, sau nhờ ẩn nút trốn trong chỗ kín đáo mới không bị phách tán, không ngờ cơ hội vừa nhúng lên lại bị tắt thành ra bị tiêu diệt hoàn toàn. Hàn Tinh nhận được ký ức lão quỷ thì mới rõ ràng mọi chuyện, thầm nhủ mình còn may mắn, Lưu Tú Tàn lão quỷ tu quyết đã đạt quỷ đại đế, đứng vào danh hạng thứ ba nơi quỷ giới, sau một trận đại chiến với tiên giới tiên đế bị thương thất thủ, tiên đế bắt được bỏ lão quỷ vào tháp giam cầm, nào ngờ mấy trận đánh kế tiếp tháp cũng bị phá hủy thành đồ vô dụng, bao nhiêu tù nhân chạy thoát ra hết, chỉ còn lại mỗi Lưu lão quỷ này còn trốn trong đó bị trận pháp giữ chân. Khi Hàn Tinh phá hủy trận pháp lão liền được tự do mới xảy ra chuyện. Tính từ lúc lão bị nhốt đến lúc này thời gian qua đi đã 4 năm. Hàn Tinh lẩm nhẩm: tiên giới, quỷ giới, yêu giới. Quả nhiên có những nơi này hôm nay mình mới rõ ràng. Xem ký ức của lão Hàn Tinh dùng mình ghê tởm cho giới quỷ, cuộc sống chỉ bao gồm tranh đấu chém giết, thôn vệ quỷ anh, nguyên anh, yêu anh, bồi bổ cho mình thành cường mạnh 4. Công pháp, vũ khí, kỳ xảo của quỷ tu này, lao đánh còn không lại tiên đế chắc chẳng có gì lợi hại kinh người, nên Hàn Tinh không thấy hứng thú nên phong vào một khối bằng hạt gạo đem vứt vào chữ vật nhẫn. Sự việc xảy ra bất ngờ, tranh đấu hết 8 tiếng đồng hồ, tâm trí hao tổn nên bắt buộc công việc phải đình chỉ. Thu thập xong lão quỷ Hàn Tinh ra khỏi thức hải ngồi xuống tính tọa nghỉ ngơi bồi bổ lại nguyên khí. Linh hồn lực tiêu hao. Hai ngày sau mới tiếp tục công việc tu bổ tiên tháp. Chàng xem lại luyện bảo phòng thì thấy chỗ tường mình bị đánh vào lõm vào 3 phân như cái khuôn đúc người của mình thì cảm thán bức tường này khá thật có độ dẻo dai. Xem ra thì ra tường làm bằng hợp chất kim loại trong đó có cả chất đôm, kẽm, hàn thiết 4. Chàng trước tiên sửa lại bức tường cho ngay ngắn rồi bắt đầu đem tiên bảo tháp ra kiểm lại. Tiên tháp được khôi phục, công việc tu bổ đã hoàn thành 2/3, phần còn lại là khải linh lại là phần khó nhất, phẩm chất và thuộc tính của kiện tiên bảo đều phụ thuộc vào giai đoạn cuối này. Chàng bất đắc dĩ lại đem trận pháp đã học diễn luyện 5 ngày nữa mới thực hiện giai đoạn khải linh. Tay chàng theo trận pháp nguyên lý xuất ra những quyết ấn phức tạp, bố ra hệ trận pháp gồm 4 loại trận pháp thu nhỏ lại tương ứng với hệ thống 4 trận pháp cũ. Vừa khải linh xong, Hàn Tinh đưa vào một tia chân khí, kiện tiên pháp vang lên một tiếng. Ông. Tiên tháp đông trở sáng chói cao 10 mấy mét, trông gần giống kim tự tháp bên Ai Cập chỉ khác chỗ ánh sáng phát ra và treo lên lưng trời chứ không được đặt ở dưới đất. Chàng đem thần thức vào trong kiểm tra thì thấy quả nhiên trận pháp đã được khởi động, linh khí bắt đầu hội tụ. Thấy vừa lòng, Hàn Tinh thu lại kiện tiên bảo ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, thời gian ở ngoài qua đi 5 ngày. Chàng ngồi tĩnh tọa trong động phủ nội soi thân thể mình một lát, lâu nay chàng không hấp thụ linh khí, hôm nay xem kinh mạch vẫn như xưa, trong đan điển chân nguyên khí không màu chậm xoay tròn, trung tâm một hạt châu màu đỏ đã hình thành, không biết sẽ là cái gì, chàng suy đoán không thể là kim đan, vì mình đã có thánh thai thay cho kim đan. Chàng bắt đầu luyện Hồng Ngông Ngũ Hành Quyết hấp thụ ngũ hành linh khí, vì hiểu chung quanh chỉ toàn là ngũ hành linh khí chứ không phải là tiên thiên khí nên trong khi ở tu chân giới nên thu nạp linh khí là phải đạo. Đằng nào linh khí được hấp thụ cũng được Hồng Ngông Linh Châu chuyển hóa sử dụng biến thành Hồng Ngông linh khí. Linh khí dần dần tụ tập bị thu vào trong động phủ, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đông phía ngoài động phủ những linh khí bị hấp dẫn kéo về càng lúc càng nhiều biến thành đoàn khí ngũ sắc xoay chung quanh động phủ, một ngày một đêm khí xoáy càng lúc càng mạnh như một cơn lốc ngũ hành khí khổng lồ cao tận tầng mây. Lúc này các đệ tử Luyện Bảo Tông phát hiện linh khí ba động, nhìn lên bầu trời thì thấy một cơn lốc khổng lồ như một cái vòi, cái phế ức, cái quặng, mũi nhọn chỉ vào động phủ của Hàn Khách Khanh. Khác lạ một điều là cơn lốc này cứ đứng yên một chỗ không hề chuyển động đi như các cơn lốc khác. Cơn lốc đến ngày hôm sau thì cường độ dừng lại quân bình, không lớn mạnh thêm cũng không nhỏ yếu đi. Sau 10 ngày thì cơn lốc biến mất, động phủ đang đóng bông em ở. Ở, bóng người bước ra chẳng phải Hàn Tinh Khách Khanh thì còn ai vào đây? Hàn Tinh thấy nơi đây tụ họp đông đảo thì ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì xảy ra nơi đây, sao các vị đông đủ như vậy? Lúc này Triệu Kinh Nghiệp cũng đã tới, lão vừa thấy chàng xuất quan thì mừng rỡ, nhận xét thì trên người hơi thở không còn là trúc cơ nữa mà là hơi thở của Kim Đăng Kỳ. Thấy Hàn Tinh hỏi vậy Triệu Kinh Nghiệp nói. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Mọi người trở về đi, mọi việc đều đã ổn định cả, không có gì quan trọng xảy ra. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụn phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 67. Chương 67 gì hoa nhận đệ tử. Triệu Kinh Nghiệp mời Hàn Tinh về động phủ của lão nói chuyện. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hai ngày qua, linh khí tụ hội quanh động phủ Hàn đệ dày đặc, mãnh liệt tạo thành một cơn lốc rừng ở động phủ cao đến ngàn trượng, các đệ tử không an tâm nên lại xem chừng. Hàn đệ không biết gì hả? Không. Lạ thật, tiểu đệ ở trong động tu luyện không biết gì cả. Còn tu bổ kiện tàn bảo, tiến hành tiện lợi chứ? Không sai biệt lắm, đã thành công mấy ngày nay. Triệu Kinh Nghiệp nghe vậy giật mình vui mừng nhìn Hàn Tinh đầy vẻ chờ mong. Hàn Tinh chậm rãi đem kiện kiện tiên tháp ra trao cho Kinh Nghiệp xem. Lão xem kỹ một lần rồi ra ngoài động bố trí ảo trận pháp đưa chân khí vào tiên tháp. Tiên tháp bừng sáng lên biến thành lớn cao đến trăm thước, rộng khoảng 30 mét vuông lơ lửng trước mắt hai người. Hai người bước vào trong xem ngọn tháp có đến 10 tầng, các tầng đều được ngăn ra nhiều phòng, bên trong trống rỗng không có một vật gì. Hai người tham quan một vòng, Hàn Tinh thầm nhủ trong tháp to lớn như vậy, chứa vài chục ngàn người cũng không thành vấn đề. Triệu Kinh Nghiệp thu tiên tháp lại nói: "Để cho huynh báo tin mừng cho một đại ca, chắc đại ca mừng rỡ đến ngay." Hàn Tinh gật đầu không nói gì. Quả nhiên hai người ngồi nói chuyện không được bao lâu một đại ca ngự kiếm mà tới. Ba người chào hỏi rồi Triệu đại ca trao tiên tháp cho một đại ca. Lao ngắm nghĩa một lát rồi lại ra ngoài động thử một hồi. Lần này Kinh Nghiệp và Hàn Tinh ở ngoài một mình một đại ca vào trong tiên tháp tham quan xem xét. Thật là kỳ diệu, một kiện trung phẩm tiên khí bảo tháp. Lần này thật là cảm ơn Hàn đệ, nếu không phải Hàn đệ kiện tiên bảo này vẫn vô dụng vất ở trong sói chứa vật nhẫn. Một đại ca quá lời, tiểu đệ tu bổ lần này cũng học hỏi thu thập được nhiều điều hữu ích. Hàn Tinh vừa nói dứt một đại ca trên tay đã xuất hiện một con vật nhỏ, hai người nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con khỉ nhỏ chỉ bằng nắm tay, điểm đặc biệt là con khỉ mặt rất lanh lợi chứng tỏ là một con khỉ đã trưởng thành, bộ lông xanh đậm đen hơn như màu dê. Đây là một con thanh thông linh hầu, lần này ngu huynh chẳng biết lấy gì trả công Hàn đệ, chỉ có món này tạm trả công lần này Hàn đệ trợ giúp, Hàn đệ chớ có từ chối. Sao một huynh lại đem món bảo vật vô giá này trả công, tiểu đệ thật là khó xử. Dù nó có quý đến đâu cũng không bằng kiện tiên bảo tháp, nó chỉ là bốn cấp linh thú mà thôi, không phải gì là vật vô giá gì đâu. Nếu Hàn đệ không chịu nhận thì càng làm ngu huynh khó xử hơn. Vậy tiểu đệ tuân mạng nhận nó. Thanh thông linh hầu qua tay Hàn Tinh không phản ứng gì khác lạ, chỉ dương mắt nhìn vào chàng. Thấy vậy một đại ca ra lệnh nó. Từ hôm nay Hàn đệ là chủ của ngươi, ngươi phải trung thành đối xử với tân chủ nhân như đối với ta. Thanh thông linh hầu gật đầu kêu chít chít mấy tiếng tỏ vẻ quyến luyến không muốn rời chủ. Một đại ca trợn mắt nhìn nó nói: "Ngươi không cần phải quyến luyến ta, ngươi theo Hàn đệ tương lai hưởng phúc còn nhiều hơn ở bên ta, mau nghe lời ta." Hàn Tinh lấy tay đựng nó tỏ vẻ yêu mến thì thấy linh hầu gật đầu tỏ vẻ chịu thệ ổ chàng. Không biết linh hầu này dùng được những việc gì. À, chút nữa quên nói việc quan trọng cho Hàn đệ. Biệt tài thứ nhất của nó là nó biết cất rượu, thứ hai là tài ăn trộm nghe trộm, thứ ba hái tìm dị quả hái về, thứ tư là ra lệnh các loài hầu khác vì nó chính là vương giả trong loài hầu. Vượng. Nó quý trọng đến thế mà một huynh còn bỏ dứt nó được ư? Nó đối với ngu huynh tác dụng không nhiều lắm. So với Hàn đệ thì khác hẳn nên Hàn đệ đừng suy nghĩ gì nhiều. Cảm ơn một đại ca. Ba người nói chuyện với nhau một hồi nữa, trao đổi truyền tin ngọc phù rồi chia tay. Hàn Tinh tính thời giờ ở tu chân giới không còn nhiều nên ngày hôm sau tạm biệt Triệu Kinh Nghiệp rời khỏi Luyện Bảo Tông đi tìm Dì Hoa. Khi đưa tin qua ngọc phù thì Dì đang ở Tây Thắng Châu khiến chàng ngạc nhiên vô cùng, chàng nhớ địa chỉ rõ ràng rồi đem phi xa, từ nay gọi là phi xa, của Triệu Tiền Bối ra sử dụng chỉ trong nửa giờ đã đến nơi. Đây là một thị trấn nhỏ cách xa Thiên Ngung Thành 300 dặm. Thiên Ngung Thành là một thành lớn nhất của Tây Thắng Châu, hiện nay dân số đông đúc, phồn thịnh, đời sống yên ổn được gần trăm năm nay nhờ không có đại chiến. Hàn Tinh đứng trước một tòa nhà đơn sơ dùng thần thức tìm kiếm thì thấy Dì Hoa đang ở trong đó với hai đứa nhỏ 9-10 tuổi. Chàng bước thẳng vào nhà hô: "Dì Hoa, khỏe không sao lại lưu lạc đến đây?" Hai đứa mau ra mắt Hàn Tinh thúc. "Liêu Phong, Liễu Linh Lan ra mắt Hàn thúc." đây là hai đứa trẻ đáng thương mồ côi nhà ở đây bị lưu lạc đến Đông Duyên Châu, dì nhận Liễu Linh làm đệ tử và chỉ điểm Liễu Phong tu luyện căn bản công pháp. Liễu gia bị kẻ thù diệt tộc cách đây 8 năm, hai đứa trẻ này may mắn lúc đó không có tại nhà nên thoát nạn, thấy ở đây nguy hiểm nên đã lưu lạc đến Khuynh Hưng Thành, trong lúc nguy hiểm được dì cứu rồi trở về đây xem lại nhà cửa. Vậy dì định thế nào? Linh Lan là đệ tử của dì, có thể theo dì còn, Liễu Phong nếu được cháu thu nhận thì tốt nhất. Liễu Phong vội quỳ xuống nói: "Xin Hàn thúc nhận Phong Nhi làm đệ tử." Hàn Tinh nhìn Liễu Phong cốt cách khá nhưng gặp biến cố diệt môn từ nhỏ, trong lòng chứa đầy dây oán thù nên không thể nhận được. Chàng biết rõ thói tục tu chân giới có thù phải trả, mình lại không thích chém giết nên nghĩ chẳng lẽ mình lại đi dạy hắn đi trả thù. "Ngươi đứng lên đi." "Không được. Chuyện này không được, gì biết tình trạng của cháu mà, cháu chưa muốn nhận đệ tử. Chính cháu vẫn còn làm đệ tử người ta bốn." Dì Hoa thở dài nói: "Nó bây giờ chưa có chỗ nào ở, tu vi cột trụ lại chưa có, hay cứ để hai anh em nó bên dì đi rồi tính sau. Còn căn nhà này cháu thu cất giữ dùm chúng nó vì nơi này không thể ở lâu dài được. Tuần trước nhà này bị người xâm chiếm, dì đã đuổi người ta đi tốn bao nhiêu công sức." Hàn Tinh nghe vậy nhìn Dì Hoa thì thấy tu vi đã thăng cấp trúc cơ hậu kỳ liền nói: "Chúc mừng dì tu vi thăng cấp." Chàng biết ngay dì muốn chàng thu căn nhà vào Hồng Mông Linh Châu giới lưu giữ. Chàng thấy không có gì bất tiện nên đồng ý hỏi: "Còn dì và hai đứa nó muốn đưa vào đó luôn không? Cháu cũng phải bắt đầu trở về là vừa." "Vậy cũng được. Chuẩn bị chú ý." Hai đứa nhỏ thấy trời đất xoay chuyển một màn đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh có hai anh em với sư tôn của Linh Lan. Dì Hoa chấn định chúng: "Hai đứa đừng sợ, đây là nơi ta ở trước kia." Chẳng mấy chốc lại thấy tiếng ầm ầm vang lên phía xa, cả ba nhìn theo thì đã thấy căn nhà của mình đã được chuyển đặt ngay phía trước. Ba người vui mừng vào nhà xem lại. Phía ngoài Hàn Tinh đứng xem chỗ căn nhà thổ cư bị chàng rời vào Hồng Mông Linh Châu giới, 300 mét vuông đất biến thành một cái hố sâu 3 mét. Thấy việc đã xong, chàng vào thành Thiên Ngung đi dạo một vòng rồi dùng phi xa trở về Đông Duyên Châu Ngọc Huyền Đan Tông. Chàng báo tin cho Tiêu Khắc ngày mai sẽ khởi hành quay về phàm giới rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới gặp hai anh em Khâu Trung Ngọc, Khâu Mai Linh. Hai anh em ở trong Hồng Mông Linh Châu hơn một năm không những thương thế đã khỏi hẳn, tu vi nhờ trong Hồng Mông Linh Châu giới an bình linh khí đầy đủ nên tiến rất nhanh, một năm nay ngoài tu luyện cũng đi ra ngoài tiếp xúc dân cư ở đây nói toàn tiếng Việt, cuộc sống thanh đạm, hầu hết sống bằng nghề nông và tiểu thủ công. "Hai người thấy ở đây thế nào?" "Rất thanh bình, hầu như không có tranh chấp." Hàn Tinh gật đầu, lại hỏi: "Các ngươi có dự định gì chưa?" Mai Linh nói ngay: "Tiểu nữ như đã hứa ở bên chủ nhân." Hàn Tinh vội ngăn lại nói: "Ngươi đừng gọi ta là chủ nhân, ta giúp các ngươi vì việc nghĩa nên không muốn trả công gì cả." "Vậy sao được, tiểu nữ cũng nhất định không thể mang ơn mà không trả. Nhất định làm tỳ nữ đi theo hầu hạ chủ nhân, còn đại ca xin đại trưởng lão giúp hắn gia nhập Ngọc Huyền Đan Tông, không biết được không?" "Như vậy ngươi muốn phản lạc anh tông hay sao?" Thấy hai anh em suy nghĩ khó xử, chàng lại nói: "Nếu ngươi đầu nhập bổn tông chưa chắc kẻ thù không tìm tới. Ngươi bị bại lộ thân thế nguy cơ trùng trùng, vào tông môn nào cũng bị theo dõi, nên không nơi nào bảo đảm cả. Lạc Anh Tông đã không thể là trốn dung thân của các ngươi, nếu các ngươi đã muốn thì ta giúp cũng được, Mai Linh cô đường, cô cũng gia nhập bổn tông luôn đi, còn việc theo ta hầu hạ thì tuyệt đối không được." Mai Linh thấy chàng dứt khoát không chịu thu nhận mình thì buồn rầu không còn cách nào đành phải nghe theo. Hàn Tinh thấy có thể giải quyết việc hai anh em họ Khâu thì nhẹ người nói: "Hai ngươi ở đây chờ ta mấy ngày nữa." "Dạ." Hàn Tinh về cung điện đầu góc vẫn suy nghĩ tìm cách giúp hai anh em họ Khâu sao cho bọn kia không tìm ra họ. Chàng lục lọi các loại đan dược trong trí nhớ của lão đảm không thấy có đan dược nào giúp ích cho việc này cả, chàng liền ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới hỏi Thanh Phong trưởng lão thì lão nói: "Trong tàng thư các bổn tông có phương thuốc biến dung đan và thu liễm đan, hai đan dược này ít dùng đến nên không có dự trữ. Có phương thuốc là tốt rồi." Chàng liền đến tàng thư các xem, tàng thư các có 3 tầng 8 phần là sách luyện đan, chàng tìm nửa ngày mới thấy hai phương thuốc biến dung đan và thu liễm đan. Chàng đưa hai phương thuốc biến dung đan và thu liễm đan cho một kim đan đệ tử đan sư nhờ luyện đan, ngày hôm sau thì lấy được mỗi loại 10 viên. Chàng đưa cho hai anh em mỗi người 10 viên, mỗi loại 5 viên nói họ dùng ngay, thấy quả nhiên có công hiệu thần kỳ mới yên tâm giao họ cho Lương Trác, một nguyên anh kỳ chuyên phụ trách cho các đệ tử. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò dùm sột dễ ở hợp tờ, T58123. Chương 68. Chương 68 như ánh sao rơi. Hôm sau buổi chiều Hàn Tinh đón Tiêu Khắc vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi theo thông đạo đi về phàm giới, vừa về đến khu rừng ạ mạt tẩn chẳng thấy thời gian lúc này đang buổi chiều sáng, 6 giờ sáng chim ra khỏi tổ không được bao lâu, thấy nơi này chim ông. Thú vật nhiều loài kỳ lạ chưa từng thấy ở Đắk Lắk, chàng lấy thanh vân tiêu ra tấu một khúc kêu gọi bọn chúng, những loài chàng thấy đẹp thì thu vào mỗi loài một cặp, nhiều nhất là những loài chim, gà rừng, chim trĩ, công, ngông trời, cỏ. Hồng hạc sau đến là loài bò sát. Thu thập chọn lọc khoảng 2 tiếng chàng giải tán số còn lại, sau đó dùng thần thức quét ra 8 hướng. Chàng phát hiện khoảng 70 km về phía bắc có một thác nước, chàng đến bản đồ gần đó tra thì ra là San Ra Pheo Phồn, Uy Dột Di vừa liền tò mò đến xem, thác cao 150m trông thật hùng vĩ. Tiếng nước tuôn xuống vô vào mặt đá dưới đáy vang lên ầm ầm, lúc này còn sớm nên chẳng thấy một bóng người. Khí hậu vùng Amazon nóng, mặt trời phương đông vừa lên nhiệt độ đã tăng lên nhanh chóng, Hàn Tinh nhảy xuống đáy thác lấy tay thử nước thì thấy mát lạnh, nước rất sạch sẽ, chàng cởi lấy hết quần áo ra cất vào trong chữ vật nhẫn, thân để trần truồng như nhộng nhảy xuống hồ nước dưới chân thác nước tắm một hồi, dưới nước thấy mấy con cá bơi qua thì ngạc nhiên nghĩ nước động mạnh như vậy mà cũng có cá sống dưới hồ, chàng đứng yên thì người chìm xuống ngập đầu, chàng nhớ trong chữ vật nhẫn mình. Có viên tị thủy châu của Dương Khôn đại ca tặng vội trồi người lên lấy ra chú quán vào một tia chân khí, viên tị thủy châu biến lớn ra trong suốt như quả cầu lớn, ý vừa niệm vào trong đó người chàng đã ở phía trong, chàng ngồi xếp bằng xuống quan sát cảnh chung qua. Nhờ thấy đàn cá bơi ngay trước mắt mình, thỉnh thoảng lại có tép, rắn nước. Khi vào phía trong lại phát hiện mấy loại thủy sinh, dương sỉ, tiêu thảo, hoàng quân thảo, nhiều loại dê ơ, trông rất bắt mắt, chàng tiện tay lấy bỏ vào hồng mông linh châu giới trong hồ làm giống. Dạo trong hồ một hồi Hàn Tinh đã chán, chàng thu tị thủy châu lại thì nghe dường như có tiếng nói phía trên, chàng dùng thần thức xem thì đã có mấy nhóm người du lịch đến xem thác, chàng thừa lúc không ai để ý nhảy vọt lên cao trên mặt nước 7-8 thước, người đang còn trên không, thân người rung mạnh một cái, cho tất cả nước trên người giáo bất vận hỏa khí ra làn da cho khô, rồi lấy quần áo mặc vào người bay chéo lên đứng trên một mỏm đá, bốn động tác nhanh không thể tưởng tượng kịp, chớp mắt đã xong. Đống chàng nghe có giọng con gái nói tiếng Anh hỏi: "Các bạn vừa rồi có thấy gì không?" Không ai nói gì, một lúc sau một người hỏi lại: "Vậy cô vừa thấy gì?" "Không biết có phải tôi quáng mắt hay không, vừa rồi tôi thấy trên mặt hồ nước khoảng 10 mét có một người đàn ông ở trần truồng lơ lửng thoáng qua 1-2 giây, chớp mắt nhìn đã không còn thấy nữa. Chẳng lẽ dưới thác có ma?" "Không đúng, giữa ban ngày sao có thể có ma được? Chắc cô quáng mắt thì đúng hơn." Hàn Tinh nghe vậy cười thầm: "May thật, chậm một chút là bị phát hiện." Hàn Tinh đi trong rừng Amazon gặp cây gỗ quý thì thâu một cây làm giống, thỉnh thoảng nhặt cả hạt. Chàng mấy chốc đã đến giữa trưa, chàng muốn khởi hành về Đắk Lắk, nghĩ lần trước mình với sự trợ giúp của Hỏa Vũ cần một đêm mới về tới, bây giờ đem phi xa ra sử dụng tốc độ tối đa xem cần bao lâu. Quyết định như vậy, chàng xuất phi toa ra khởi động, linh thạch trong ngăn nguyên liệu vẫn còn nhiều, chàng vào phòng lái điều chỉnh hướng bay, độ cao chàng lấy vừa 1000 km, phi xa vừa được chàng chỉnh xong, ấn vào nút khởi hành, phi xa vọt lên cao so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, có lẽ không kém vận tốc ánh sáng bao lâu, chưa được 10 phút đã thấy trời tối, 10 phút nữa phi xa chúi đầu bay xuống, Hàn Tinh vội chỉnh vận tốc chậm lại, phi xa đã đáp xuống mặt đất. Chàng vội thu phi xa lại. Chưa kịp nhìn chung quanh đã nghe tiếng đàn ông nói: "Mày vừa thấy gì không?" "Dường như một sao băng." "Không phải sao băng mà là sao rơi, rõ ràng tao thấy một ngôi sao xẹt xuống ngay trên đầu chúng ta." "Nói bậy, nếu rơi ngay trên đầu chúng ta sao ta không nghe thấy tiếng động." Minh dùng thần thức quan sát thì thấy trên sân thượng một tòa cao tầng có 17 người, trong số đó ngựa ải lớn có, con nít có, đàn bà cũng có. Mọi ngựa ải đang chuẩn bị bữa ăn trên sân thượng, thật là một tình cảnh không khí thiên nhiên đoàn tụ hạnh phúc hưởng thụ. Đêm nay trăng sáng cảnh đẹp như tranh. Chị Hằng tròn trịa mập mạp to lớn hơn mọi ngày khiến khi người ta nhìn lên bầu trời tưởng như mâm vầng sáng êm dịu treo ngay trước mặt, trung quanh ngàn vạn sao lấp lánh lung linh như tranh sức so tài, tỏ hết ra quang lượng vốn có của mình. Hàn Tinh nhìn lên bầu trời cao tưởng tượng thầm đủ, ta dường như cũng vừa trên đó xuống đây, thưởng thụ một chút cảnh đêm trăng, chàng quan sát đường xá nhận định thì ra đang đứng ngay một góc phố buôn ma thuật, chàng vội bay đến nhà Tuân. Đem hắn ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới nói: "Tới nhà mày rồi, mày về ôn bài, nếu nhắm không kịp thì gọi tao. Còn đúng 3 ngày nữa là thi, nếu tao không lầm." Nói xong không chờ Tuân nói gì đã biến mất như nhập làm một với bóng trăng. Nghĩ lại kiện phi xa làm mình vui mừng vui sướng, không ngờ tiện lợi như vậy, từ Amazon về buôn ma thuật chỉ mất 20 phút, thật là so với ngự đao nhanh hơn nhiều lắm, so với máy bay thì không chỉ nhanh gấp mấy chục lần. Có kiện phi xa này ta muốn đi tu chân giới thì sáng đi chiều về cũng không thành vấn đề. Thật là thứ tốt, lúc nào hứng thú thì nghiên cứu thêm, có khi tự luyện ra phi xa loại nhỏ hơn làm phương tiện di chuyển trong nước thì tiện lợi và vui sướng biết mấy. Minh về đến nhà thì mới 9 giờ tối. Mọi người đang sum họp thì thấy Minh bước vào nhà. Không khí liền trở nên nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên, trong số đó nhất là thằng Dần, hai mắt sáng lên, 2 tháng nay không có chỗ học lén võ công buồn rầu, nay thấy chàng về trong lòng như bắt được của báu, chẳng khác gì món đồ chơi đã mất nay đã tìm được trở lại. Minh vừa vào phòng đi thẳng đến chỗ Mai Nhị ngồi nói: "Mẹ, nhớ mẹ quá đi thôi." Nói xong ôm mẹ hôn 3-4 cái vào hai má. Mai Nhị vừa thấy Minh về, thấy con mình mới xa 2 tháng đã khác hẳn lớn thêm không ít, dáng vẻ một thanh niên hiên ngang hùng dũng, lại không kém phần phong nhã tiêu sái, trong lòng ấm áp lẫn vui mừng hạnh phúc. Đông thấy nghe con mình nói câu nhớ mẹ quá đi thôi, thì đôi mắt ấm lên 2 dòng lệ rưng, thì đã được con mình tới ôm hôn mấy cái. Lúc này nàng chợt nhớ tới chung quanh trẻ mồ côi nhận mình làm mẹ đang run vậy nên ngượng ngùng mỉm cười trong niềm hạnh phúc, 2 làn mi đã ướt nước nói: "Cái thằng này, đi chơi đâu bây giờ mới mò về còn nói nhớ nhớ mẹ. Ai tin được?" Minh đỏ mặt múa tay chân ra dấu nói: "Con nhớ mẹ thật mà. Đi xa 2 tháng tưởng như 2 năm." Cả bọn nhỏ thấy cảnh vừa rồi trợn mắt ngạc nhiên nhìn một màn tỏ lòng yêu mến, tự đủ chính mình còn chưa bao giờ ôm hôn mẹ hay được ôm hôn thân thiết như vậy. Nhất là mấy đứa con gái. Sau lại thấy 2 mẹ con đều ngượng ngùng nên nhịn không được cười ầm lên. Minh thấy vậy liền nhìn bọn nhỏ, bất chợt đưa tay bắt được đứa con gái nhỏ nhất mới lên 3, bế vào lòng hôn nó một chút. Con bé dây rồi nói: "Thả em ra 4. A. Nói đến đây mặt đỏ bừng, bất chợt cảm thấy nằm trong lòng chàng thật thoải mái, như có một tia nóng xâm nhập vào người, phân tán trong người khắp các kinh mạch, huyết mạch, lại cảm thấy một nỗi an bình chưa bao giờ có, con bé chẳng hiểu gì chỉ cảm thấy thích được nằm mãi trong lòng Minh, hai mắt nhắm lại hưởng thụ. Minh không ngờ con bé phản ứng như vậy, vội thả nó xuống đất thì thấy nó tỏ vẻ luyến tiếc nhưng không dám nói gì. Minh lại trộm bắt được một thằng con trai, nhìn lại thì nhận ra ngay thằng Dần, chàng cũng ôm hôn nó như con bé kia. Thằng Dần hoảng hồn kinh hãi hét lên: "Thả em ra." Minh nghe nó hét thì cười thầm nghĩ: "Đời nào ta chịu thả ngươi." Thằng Dần dây mấy cái thấy người tê dần lên, khí nóng tràn vào thân thể, tim đập bập bùng ra tốc nhanh như ngựa phi nước đại. Luồng khí nóng mãnh liệt theo kinh mạch bất giác nhâm mạch huyệt khí hải, hạ huyền, trung huyền, cự huyết, cưu vĩ, chiên trung, thiên đột, hơn một nửa số huyệt thuộc nhâm mạch được đánh thông. Minh vừa ôm nó vừa nội soi thằng dần thấy một loạt huyệt đả thông thì mừng rùn cho nó, nhờ chuyên cần lén lút luyện võ thân thể đã mạnh lên không ít, trùng hợp được một tia chân khí của Minh hỗ trợ làm cho dần gặp cơ duyên lớn. Minh thấy chuyện tốt xảy ra cho nó liền dẫn dắt tia chân khí vận hành đúng đường lại truyền âm cho nó. Mau ghi nhớ đường lối chân khí nóng đang chuyển động trong kinh mạch, lúc rảnh ngươi ngồi xếp bằng luyện tập dẫn dắt khí chạy theo đường lối đó là được. Lúc dầu thằng dần người tê dại dãy rủa cũng không được, sau lại thấy luồng khí ấm chạy lung tung trong người, rồi cảm thấy bùng đau nhói một cái, sau đó người thoải mái dễ chịu chưa được bao lâu lại đến chỗ khác trong người cứ vậy lập đi lập lại 7 lần, sau đó nghe tiếng Minh chỉ dẫn ghi nhớ đường vận chuyển khí ấm kia. Minh khống chế cho khí chạy đúng đường 5-7 lần rồi buông thằng dần ra. Nó đứng dậy tay chân hoạt động mấy cái liền cảm thấy trong người tiềm tàng không biết bao nhiêu sức mạnh, lại cảm thấy hơi thở của mình mạnh mẽ và dài hơn trước nhiều. Dần mừng rỡ quay lại nhìn Minh nói: "Cảm ơn Minh ca." Minh thấy nó cảm ơn thì thấy vừa lòng khẽ gật đầu không nói gì, những đứa kia thấy nó tự nhiên nói cảm ơn thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người về phòng nghỉ ngơi, Minh mời mẹ đến phòng mình thưa chuyện mấy tháng nay, Mai Nhị nghe đến khúc chàng tỏ tình với Như Xuân thì ngạc nhiên sau đó thở dài thấy vậy Minh hỏi: "Mẹ con yêu em Xuân mẹ không vừa ý hay sao? Con đã trưởng thành rồi nên yêu ai mẹ cũng đồng ý, nhưng con yêu Như Xuân thì có lẽ con gặp khó khăn chắc trở, mẹ có linh cảm như thế nên thở dài thôi. Xin mẹ yên tâm, dù gặp khó khăn đau khổ nào con cũng chịu được. Con tự tin thế, đừng nói mạnh, để đến lúc đó mẹ xem con ra sao." Minh lấy một viên dưỡng nhan đan, một viên thọ nguyên đan ra tặng mẹ. "Đây là viên dưỡng nhan đan và thọ nguyên đan, mẹ dùng nó thì sắc đẹp tuổi trẻ được giữ lâu dài và sống thọ hơn." Mai Nhị ngạc nhiên nói: "Thứ này chỉ nghe trong cổ tích thần tiên, không ngờ có thật." Sau đó trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Minh con, cảm ơn lòng hiếu thảo của con. Sao mẹ không nghĩ đến sẽ dùng nó? Tại sao mẹ không muốn dùng nó? Con không nghe sư tổ dạy sao? Cuộc đời sống theo tự nhiên là tốt nhất, quan trọng là phải sống sao nên người, có đầy đủ các nhân đức là được, còn kéo dài tuổi thọ thì không cần, trái lại làm như vậy còn sai ý trời là khác, còn dưỡng nhan đan mẹ cũng không dùng, mẹ muốn để tự nhiên, người già thì có nét đẹp của người già. Những người già trải đời trên mặt có nhiều nếp nhăn, biểu lộ những gian nan khổ cực lẫn đắng cay chồng chất cả đời tạo thành, người hơi hợt nhìn vào xem thường không hiểu được nét đẹp cho là xấu xí, người thế nhị sẽ nhận ra những điều cao đẹp ẩn tàng trong đó biết giá trị đau khổ thì kính nể thêm và nhìn ra vẻ đẹp của nó. Minh nghe vậy liền hiểu ngay mẹ sống theo tự nhiên hợp với ý trời, khiêm nhường, không tham lam kể cả sắc đẹp lẫn tuổi thọ thì không buồn trái lại càng thêm kính mến, hôm nay lại phát hiện nơi mẹ thêm nhân đức này, có lẽ nhờ thấm nhuần tinh thần của sư tổ hay tinh thần phục vụ trẻ mồ côi mà có. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 69. Chương 69 đổ dùng chung nội thất. Minh lại nói chuyện đi học xa, chuẩn bị thi trung học cấp 32 trường trung học phổ thông ở Sài Gòn thì mẹ nói: "Con biết lo xa như vậy mẹ rất mừng nhưng phải chăm liên lạc điện thoại với mẹ." "Vâng, điều này con hứa, và lại chẳng bao lâu nữa thần thức của con có thể tiến xa thêm nữa, con sẽ có thể thỉnh thoảng nhìn về nhà khi nào con muốn. Và nếu có chuyện gì cần mẹ cứ gọi điện cho con. Bây giờ con có một kiện bảo vật có thể từ Sài Gòn trở về nhà trong vòng 5 phút, con chỉ dùng nó khi tối cần thiết." Hôm sau Minh xem lại thời khóa biểu thi của các trường thì thấy trùng ngày nhau, thì buồn bực. Thì ra các trường công đề thi giống nhau nên giờ thi cũng phải trùng nhau. Chàng báo cho Tuân biết sau đó báo cho hai trường, cấp 3 Buôn Ma Thuật và trường Chu Văn An, quyết định cả 4 người sẽ dự thi ở trường Lê Quý Đôn. Tối hôm trước ngày thi Minh đem 3 người Tuần, hai nàng Huyền Trâm và Ánh Tuyết vào Hồng Mông Linh Châu giới trong vòng 15 phút đã có mặt ở gần trường, 4 người vào khách sạn nghỉ qua đêm, hôm sau vào trường thi. 4 người hơi bỡ ngỡ lạ lùng thấy cảnh nam nữ học sinh đi thi trong lòng có chút lo ngại, họ phải tập trung vào việc thi nên cố gắng định tâm tĩnh trí dáng không để ngoại cảnh chi phối, mọi người chỉnh chứng minh nhân dân, thẻ chứng minh nhân dân, rồi vào thi buổi sáng 2 môn, chiều 2 môn. Giữa trưa 4 người rủ nhau vào quán cơm bình dân gần đó ăn sau đó ra thảo cầm viên nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi thi, 3 người nói chuyện bài thi. Ai cũng tự tin mình sẽ đậu. Minh rủ 3 người kia đi kiếm phòng mướn, xem mấy nơi không vừa ý đến tối thì vừa ý một căn, chủ nhà ở 2 tầng dưới, tầng trên và một nửa sân thượng cho mướn, 2 triệu một tháng, gồm 4 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp nhỏ, 1 phòng vệ sinh. Tất cả vừa đúng cho 4 người. Minh ký hợp đồng mướn sẵn sàng trả trước 3 tháng tiền nhà, chủ nhà là hai vợ chồng trẻ khoảng 28-30 tuổi có 2 đứa con một trai một gái. Hai vợ chồng chủ nhà tiếp chuyện 4 người, người làm chủ là Minh, thấy 4 người tuổi trẻ hai trai, hai gái mướn nhà ở chung thì rất thắc mắc chẳng lẽ là hai cặp tình nhân. Sao có vẻ đồng tuổi đồng lứa quá, nếu thế thì không được sẽ loạn mất. Minh thấy vậy giải thích: "Anh chị đừng nghi ngại gì, hai cô này em xem như em gái mình, bố mẹ hai cô đã tin tưởng em nên hai cô mới được đi theo, và lại anh chị cũng đừng xem thường hai cô em đó, anh chàng nào lộn xộn sấn vào bị ăn đòn bị tàn phế như chơi, so với phim truyền hình còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Với lại anh chị có thể thêm điều kiện trong hợp đồng nếu phạm phải thì anh chị có quyền tống cổ cả 4 người ra, tiền cọc cũng không phải hoàn trả. Hợp đồng ký xong tháng tới có thể dọn vào ở." 4 người vui mừng mướn được nhà đi ra quán ăn tối mới về Đắk Lắk. 2 tuần sau chàng hỏi kết quả thì may mắn thay 4 người như dự định đậu cả. Chàng thông báo cho Tuân mọi người chuẩn bị đồ đạc tuần sau đi học xa. Tuần sau như hẹn chàng đến nhà Tuân trước thấy hắn đã dọn ra một đống đồ to trong đó có cả bàn ghế, tủ áo, đèn, không biết bao nhiêu thứ linh tinh, thấy Minh nhìn đống đồ tuân giải thích. Đây là mẹ với chị tao dọn dùm cho tao đó, họ sợ ở Sài Gòn mua sắm đắt đỏ nên muốn tao đem bằng đỏ thứ. Minh nghe vậy thì vỡ lẽ an ủi. Không nhiều, xếp gọn lại thì không nhiều, dù nhiều cũng chẳng sao. Mẹ của Tuân ở dưới nhà nghe vậy khen với chị của Tuân. Cháu Minh còn nói không nhiều, đi ở nhà trọ thiếu thốn đủ thứ. Chị của Tuân chỉ mỉm cười, không nói gì, nàng biết con trai gì đâu cũng không thích mang những thứ lỉnh kỉnh này. Tuân thu hết đống đồ vào chữ vật nhẫn rồi nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó bước xuống nhà chào bác gái, Tuân xuống theo chào má và chị. Thấy hai người đi tay không chẳng có xe chở đồ gì cả thì ngạc nhiên hỏi. Đồ con đâu rồi Tuân, sao đi tay không như vậy? Đồ vừa gửi đi trước rồi. Cái gì, tất cả vừa còn ở đây mà. Thì con cũng vừa gửi đi thôi. Minh đứng bên cười thầm không nói gì, chậm bước đi. Khi đã khuất hai người chạy đến nhà Huyền Trâm, sau khi chào hai bác, lại thấy trên lầu để một đống đồ so với đồ Tuân còn to hơn. Ba má Huyền Trâm thuộc tiệp người mới đã biết Minh và Tuân, sau biến cố bị bắt cóc Huyền Trâm cũng đã kể rõ chuyện đó nên rất cảm ơn hai thanh niên này. Mấy lần gặp mặt tiếp xúc ba má Huyền Trâm càng vừa lòng còn mong đợi con gái có thể lấy được một trong hai người bọn họ, họ tin tưởng để cho Huyền Trâm ở chung nhà trọ. Ba người lên lầu đã thấy ở hành lang một đống đồ, Minh đem hết đồ vào chữ vật nhẫn của mình rồi cười nói. Còn gì nữa không, nếu quên là phải tự xách đi đó. Ba người xuống chào tạm biệt rồi đi qua nhà anh Tuyết. Bốn người dọn vào nhà chia phòng, phòng Minh ở phía trong cùng cửa sổ hướng sau nhà. Trong khi ba người kia loay hoay xếp đồ đạc của mình thì Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới lấy gỗ màu nâu làm một cái giường, một cái bàn học, một cái ghế, một cái kệ sách vở. Trang tưởng nhớ khung cảnh đi thi vừa rồi lại đem cảnh khắc thành một bức tranh ba chiều, bức tranh nhỏ vừa khắc thành chàng dùng trận pháp khải linh liền tranh liền trở nên sống động như thật, chỉ kém không gian bức họa thôi. Nghĩ đến cảnh phòng trọ thiếu cảnh thiên nhiên chàng lấy tre và gỗ làm một cái lồng chim sau đó còn khải linh trong đó bao gồm cả tụ linh trận. Sau cùng làm thêm bốn chậu cảnh, một hồ cá cảnh. Thấy đã đầy đủ Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì thấy ba bạn kia vẫn còn đang xếp đồ, vừa thấy Minh từ phòng đi ra Huyền Trâm liền hỏi. Anh Minh sao còn không xếp đồ vào phòng? Không đội. Sau đó chàng đem hồ cá cảnh ra kê, bức tranh treo lên tường phòng khách. Huyền Trâm thấy Minh đem hai món đồ ra thì giật mình, thấy hồ cá vừa kê ra tuy chưa có nước và cá trong hồ cũng đã làm căn phòng sống động lên, hồ cá đặt ngay ở góc phòng các cạnh ép vào sát tường, tận dụng tối đa không dư thừa 1 cm, hồ cao 80 phân, chiều sâu nhất 80 phân rộng 2 thước, để trên một cái tủ bằng gỗ lim cao 1 thước 2, bề rộng vừa bằng hồ cá, tủ ngăn chia làm hai, bên phải để trống, bên trái chia làm 3 tầng. Hai mặt hồ sát tường được làm bằng đá được vẽ tranh ba chiều màu xanh lục sáng nổi nhìn vào đã thấy cảnh dưới nước, cảnh thủy sinh. Cây cối như thật lại có đường mòn nhìn thấu vào phía trong xa một thạch động nho nhỏ lúc gần lúc hiện, mặt trước làm bằng kiếng dày 5 phân, nắp hồ gắn hai bóng đèn nghe ôn một cái dài M, T thứ 8, và cái kia 1 thứ 2. Trong lúc Huyền Trâm còn xem hồ cá, Ánh Tuyết và Tuân từ phòng đi ra bị bức tranh treo trên tường đập vào mắt, Tuân nhìn thoáng qua rồi lại chỗ hồ cá xem, còn Ánh Tuyết thì hai ánh mắt dán chặt vào bức tranh ở trước mặt đây chẳng phải là cảnh trường Lê Quý Đôn hay sao, tranh vẽ cảnh trường vắng tanh không một bóng người, nàng đi và bước ánh mắt không rời bức tranh, vừa đi 2-3 bước thì thấy trên bức tranh có biến đổi. Cảnh trường Lê Quý Đôn đang vắng tanh thì đã thấy ẩn hiện có nữ học sinh, vận áo dài trắng, tay cầm cặp, có nàng dắt xe dở giảm, xe đạp tà áo trắng, các mái tóc có lúc nhẹ bay như bị gió đùa, cây lá chung quanh cũng khẽ vờn qua lại, nam vận áo sơ mi trắng quần xanh, lại có vài thầy cô đi vào trường. Giống quá. Huyền Trâm thấy Ánh Tuyết hai mắt cứ nhìn bức tranh trên tường đi qua đi lại không biết chuyện gì nên tò mò hỏi. Tuyết, mày làm gì mà cứ nhìn lên tường đi qua đi lại nhiều lần như vậy? Lạ quá. Đẹp sống động như cảnh thật. Cái gì lạ, mày nói tao chẳng hiểu gì. Ánh Tuyết lúc này ánh mắt mới nhìn bọn họ mỉm cười nói. Tao nói là bức tranh, mày đến đây mà coi. Bức tranh bình thường thôi, vẽ cảnh trường Lê Quý Đôn mà. Mày thử đi chậm từ cửa phòng qua bên đó vừa đi vừa xem thì biết. Lúc này Tuân cũng tò mò xếp hàng sau Huyền Trâm, sau Tuân là Minh. Khi xem cảnh sống động trong bức tranh 3 triệu Minh nghĩ thầm, không ngờ trong thời gian qua trình độ khắc họa cảnh giới của mình tăng lên không ít, mãi bây giờ mới phát hiện ra. Không biết tạc tượng cảnh giới có tăng lên không? Minh suy nghĩ một lúc bỗng một con ruồi trâu bay vụt qua thai ủ một tiếng dài. Hừ. Từ nay có tao ở đây bọn rồi mỗi căng tựa không được vào đây nữa. Chàng bố trí một ảo trận, lại thấy khí hậu trong nhà quá nóng 31C, thiếu thoáng khí, chàng lại bố một tiểu ngũ hành linh trận đặc biệt cho thủy linh khí nhiều hơn 4 loại kia, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm dần sau 20 phút đã ở 20 độ C thì giữ vững, trong phòng ai cũng dễ thở không ít. Nửa tiếng sau ba người kia mới nhận ra điều lạ lùng Huyền Trâm nhanh miệng hỏi. Anh Minh vừa làm gì đó? Bây giờ ở đây thoải mái còn hơn ở Buôn Ma Thuột nữa. À, ta vừa thử một ít thứ tốt còn không biết tác dụng không nữa, các ngươi trước tiên đừng chạy ra khỏi nhà, ta đi dọn phòng chút đã. Lúc này chàng mới đem giường, bàn ghế, kệ sách, tủ áo, một bức tranh hồ thu trên thuyền nhỏ ngồi câu cá xong đâu đấy mới đi ra khỏi phòng nói. Nhà này tầng chúng ta ở đã được ta bố trận, ta dạy các ngươi để ai cũng có thể ra vào tự nhiên, còn nếu khách không mời vào thì sẽ bị ảo ảnh làm cho rối loạn tâm trí khiến cho nó kiệt sức nằm xuống chờ chúng ta xử trí. Minh nhìn phòng khách còn trống nhiều trong đầu dự định làm một bộ bàn ghế ăn, một bộ sa lông và một cái tủ kiếng trưng đồ quý đẹp. Chàng vào phòng bếp thì thấy còn trống rỗng, bếp, tủ lạnh, máy giặt, chén đũa, nồi niêu xong chảo đều thiếu. Bếp của chúng ta trống rỗng như thế này không biết ai trong chúng ta dành việc làm bếp. Thấy không ai trả lời Minh thở dài. Ánh Tuyết nghe chàng thở dài thì nói. Chúng em ở nhà thỉnh thoảng mới phụ bếp cho mẹ một chút nên không dành chỉ biết sơ sơ. Vậy ai biết nấu nướng thứ gì nêu ra thử?
Em biết nấu cơm, kho thịt, xào rau và nấu canh rau đầy mồm tơi.
Em biết chiên cá, luộc trứng, tráng trứng ốp la, trộn xà lách cà chua.
Ta biết nấu bếp, pha cà phê, pha trà, nấu cơm, luộc trứng, luộc khoai lang, nướng khoai lang.
Quá ít, lại toàn là món nhà quê, ta cũng chỉ biết mấy thứ ấy.
Thôi chiều nay mình cứ sắm đồ phòng bếp rồi học nấu từ từ cũng được.
Bốn người đi ăn tiệm rồi tìm đồ bếp mua, chén đũa bếp ga thì mua nhanh chóng, còn tủ lạnh thì chưa vừa ý Minh đề nghị.
Chúng ta sang Singapore đi chợ một chuyến xem sao.
Cái gì sang Singapore, chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là khai trường sao đi kịp, còn phải lo làm hộ chiếu 4.
Hộ cá con khỉ, ta đưa các ngươi đi thì cần gì mấy thứ phàm tục đó.
Thôi các ngươi vào học gì hoa mấy ngày nấu nướng đi.
Khi nào cần ta đem các ngươi ra?
Minh dùng ẩn thân thuật độn đao bay sang Singapore khoảng 4 tiếng thì tới, đúng là lúc 5 giờ chiều.
Thấy cảng quá đẹp, Minh hạ xuống đem ba người kia ra cho họ xem, sau đó vào các tiệm buôn mua một cái tủ lạnh có 2 ngăn đá, hiệu mì hển mạ Invermani, máy giặt mì hển 5kg mạ Invermani, máy hút khói hạn tần mạ Invermani.
Vừa mua xong đồ bếp đi qua một cửa tiệm bán đồ phòng khách, bốn người vào xem mấy bộ sa lông da màu cà phê sữa trông thật đã mắt, ngồi thử mềm mại, mắt ngông, mắt lưng, kích thước cũng vừa phải.
Thấy hai nàng kết bộ này quá, Minh hỏi giá xong giả vừa nói.
Mắc quá, không đủ tiền.
Quả nhiên hai nàng xung phong hỗ trợ đồng thanh.
Để em phụ cho.
Anh nói đùa chút thôi, thứ này đẹp thật nhưng quả hơi mắc một chút.
Minh hỏi ý Tuân thì thấy hắn cũng vừa ý nên trả giá rồi mua luôn.
Trước khi quay về bốn người vào quán ăn một bữa lẩu bảo ngư.
Chuyến về Minh đã biết đường nên chỉ cần 3 tiếng, đến nhà khoảng 9 giờ tối, mọi người sau một ngày đi chơi vất vả không ít vui thú, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Minh đem sa lông kê ở phòng khách, đồ bếp mới mua cũng để vào bếp rồi cũng về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau khi Tuân vào bếp thì thấy Minh đã để sẵn ở đây, chàng bắt tay vào lắp ráp từ bếp ra, tủ lạnh, máy hút khói, khi những người kia đến thì đã có thể sử dụng.
Ê Tuân, tao thấy mày đụng mấy thứ điện tử, lắp ráp tủ, máy móc thì giải quyết nhanh nhẹn gọn gàng lắm.
Trong nhà các máy móc mày phụ trách hết đi.
Ok, tao thích cái máy mấy thứ này từ nhỏ nên nhìn qua là hiểu kể cả kỹ thuật điện tử của máy còm tủ tờ.
Hai nàng kia đang trong phòng khách cũng nghe thấy hai người nói chuyện với nhau liền ủng hộ.
Vậy thì hay quá rồi.
Còn công việc bếp để chúng em lo.
Lo nổi không đấy?
Nhất định được, không để hai anh đói là được.
Còn phần đi chợ anh Minh phải giúp chúng em.
Minh ớn lạnh xương sống vì có ngày đi chợ với mẹ, chờ lâu mỏi cả chân, trả giá có cơ nói chuyện lâu khủng khiếp, đến mãi lần sau mỗi lần đi chợ, Minh chối khéo, kiếm đứa nhỏ nào thay thế.
Giúp như thế nào?
Quả nhiên hai nàng muốn Minh đi theo sách đồ dùng đây, ta phải mau mau luyện hai kiện chữ vật nhận tôi may ra mới thoát nạn được.
Cứ đi theo chúng em mỗi khi đi chợ là được.
Chuyện này để thử vài lần coi đã.
Hai nàng tinh ý tình cờ nắm được nhược điểm của Minh thì thích thú vô cùng, vừa rồi vừa hỏi phụ đi chợ thấy phản ứng bất thường của Minh, liền phát giác ngay anh chàng sợ đi chợ mua đồ vặt.
Thật ra con trai đàn ông thường ngại mấy chuyện này, vì cần nhiều thời giờ và tỉ mỉ, nếu nói đi mua máy cỏm cụ thờ, xe, tivi, tủ lạnh thì không những không sợ còn thích nữa, song bảo vào chợ mua sắm thì ngại, lại hay mua lộn đồ hay bị hớ, nếu phải đi theo đôi thì càng sốt ruột.
Thà đi ra quán nước ngồi chờ vài ba tiếng thì được, còn cứ ngồi chờ thì là cực hình.
Minh đến đo đạc một lát sau đó về phòng vào Hồng Mông Linh Châu giới làm tủ bếp, bồn rửa chén, mặt phẳng bàn bếp, tủ chén đĩa ngăn đũa, muôn đĩa, dao, chàng chợt nhớ ra mình còn nhiều nôm chưa đề thuần. Chàng liền đề thuần một đống lấy ít sắt luyện chung với nôn luyện tất cả những đồ đã dự định này, sau đó lấy huyền thiết ra đánh mười mấy con dao đủ loại.
Khi đem tất cả vào bếp thì thời giờ mới mất 15 phút, thấy Tuân lúc này máy giặt cũng giáp điện kê xong trong phòng 8, chàng và Tuân lại giáp mấy thứ Minh vừa đem ra, phòng bếp bây giờ trở nên khá đầy đủ, những thứ lỉnh kỉnh hai nàng kia phụ trách mua sắm.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123.
Chương 70.
Chương 70
xa cách nhau rồi.
Ba ngày nay bốn người lúc phải ăn cơm khê, lúc phải ăn cơm não. Đồ ăn thì lúc mặn lúc nhạt khiến ai cũng dở khóc dở cười.
Ngày mai khai trường rồi chiều nay Minh nhận nấu thử một bữa, chàng nghĩ không ra món lạ đành đem laptop vào in tờ kiếm một vòng chọn một món xào, hai món nướng và một món tráng miệng.
Hai nàng Châm Tuyết đi chợ về thì đã 6 giờ chiều, khi đồ sắm đủ đem vào bếp chàng đuổi hết họ ra nói.
Làm ơn chuẩn bị bàn ăn cho tươm tất, nửa tiếng phải xong.
Ba người không nói gì nghi ngờ chỉ mong hôm nay không phải ăn đồ sống, là tốt rồi.
Anh Minh không cần phụ rửa rau à?
Minh cười nói.
Đã bảo hôm nay anh phụ trách nấu thì làm từ A tới Z chứ.
Minh vào bếp chuẩn bị nấu sườn nướng sốt ít ghi, lươn nướng lá lốt, vỏ xào tiêu xanh dầu giấm, tráng miệng mặn gồ tản gỗ sake.
Trang rửa sạch thịt sườn, cắt cho vừa lớn, làm gia vị tẩm ngâm để đó chờ ngầm, lại làm lươn làm ruột sạch sẽ tẩm gia vị để nguyên con cuốn lá lốt bên ngoài cuống lá vào xong thì đi gọt vỏ xoài, lát thành 16 lát bỏ hột, cam thì tự ép lấy nước chàng cho nguyên liệu như trong toa chỉ, 2 thìa hờ hờ giờ giờ ép một hừng dầu, 2 thìa sốt bột ngũ cốc, 140ml nước ép cam và xoài không đường, 100g sữa chua, vài viên đá. Cho vào hũ sành dùng hết sức lắc tròn mạnh mấy chục cái bỏ ra xem thì đã thấy tất cả vật liệu.
Tan không còn, lại còn sủi bọt lên, chàng múc một muỗng cà phê nếm thử thì thấy đã vừa miệng thì bỏ vào trong tủ lạnh.
Món bỏ xào chàng dùng bếp gas còn hai món nướng chàng dùng một thẻ sắt dày 500x200cm để nằm ngang vận một thành hỏa khí nung đỏ thẻ sắt bỏ thịt nướng dùng ý niệm khống chế khiến sườn lăng không xoay tròn trên chẻ sắt,
một nửa bên kia thẻ sắt thì cũng theo thể thức ấy nướng lươn nướng, hai món nướng 15 phút đã xong thì chàng bắt đầu xào, 7 phút cũng xong chàng mới nấu cơm lại dùng hỏa chân khí và khống chế nồi cơm lăng không 7 8 phút đã xong. Chàng cắt lươn lá lốt thành khúc nhỏ, đĩa vừa bỏ xuống lươn tung lên ánh đao lóe lên lươn đã xếp gọn trong đĩa. Đồ xào và sườn nướng cũng đã bỏ lên đĩa, chàng gọi hai nàng kia dọn cơm còn mình lo dọn bếp sạch sẽ, sau đó để 4 cái ly sẵn đó, 16 lát xoài, 4 lá quế và hũ sinh tố xoài thì để yên trong tủ lạnh. Trong 5 món có 2 món có ít rượu mạnh là món sườn nướng và món tráng miệng, hai em cẩn thận kẻo say. 4 người ngồi yên lặng ăn không ai nói lời nào, Minh thấy vừa miệng nên không khách sáo, còn 3 người kia cũng đã đói, lại bị mùi thịt và lươn nướng bay vào mũi nên nhất là Tuân Nam thực như hổ, nữ thực, bất, như miêu. 15 phút sau 3 đĩa thức ăn cùng nồi cơm trống rỗng Tuân mới vỗ bụng thốt hai chữ. Ăn ngon. Mùi vị hấp dẫn. Minh vào tủ lạnh lấy sinh tố xoài đổ ra ly, bỏ mỗi ly 4 lát xoài, 1 lá quế và 1 ống hút nhựa. Anh Tuyết thấy sinh tố xoài liền vào bưng lên, hút vào mấy hơi lại nghỉ. Bây giờ Huyền Trâm mới hỏi. Anh Minh học nấu mấy món này từ lúc nào vậy? Vừa học trong yến tờ đó, hôm nay thử một liều, ăn ngon không? Ngon, mấy món này ở nhà lâu lâu má cũng làm nhưng anh làm ăn khác hẳn. Khác chỗ nào thử nói xem, may ra tìm được thêm bí quyết. Thịt và lươn nướng, chín đều không bị cháy. Gia vị thì bình thường. Vậy có lẽ vì mấy ngày nay ăn uống khổ cực nên hôm nay ăn ngon thôi. Ánh Tuyết xen vào. Món sinh tố này ngon thiệt, độ lạnh vừa đủ, độ sệt cũng vừa phải. Món này dễ nhất, cứ làm theo công thức là xong. Minh chú ý thấy mặt hai nàng hai má hồng lên trông dễ thương hơn bình thường nhiều bèn nhắc. Hai em cẩn thận mau về phòng nghỉ ngơi đi, men rượu bắt đầu thấm vào máu đấy. Mau về phòng vận khí vài vòng đẩy lui nó. Hai nàng nghe vậy mới cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng nhưng còn dáng hút một hơi thật mạnh hết ly sinh tố mới chịu đi về phòng. Vừa đứng dậy hai nàng nghiêng ngả muốn té Minh bội đỡ lấy eo Ánh Tuyết dịu nàng vào phòng đến tận giường của nàng, còn Tuân cũng dịu Huyền Trâm như vậy. Trở về bàn ăn Tuân tiếp nói. Rượu mạnh thật, say lúc nào cũng không biết. Lúc nãy tao vừa mới hút một ngụm to thì thấy huyết mạch căng thẳng chạy dần dần, tim đập nhanh hơn vội ngấm ngầm vận khí ổn định. Không biết men rượu từ hịt kỳ hay xa cây nữa, tao thì chẳng có phản ứng gì. Ha ha. Mày mà say thì còn đâu là trưởng lao được nữa. Chớ có nói bậy, mày say rồi à, cẩn thận. Tao quên, xin lỗi. Ừ, chuyện này không được sơ hở. Tuân dọn dẹp bàn ăn, rửa hết chén đĩa, mới về phòng còn Minh về phòng vào luôn Hồng Mông Linh Châu giới luyện thêm một lò nướng. Gọi là lò nướng thịt thật ra chẳng có gì ngoại trừ cái khung sắt để đặt thẻ sắt kia, lần sau có nướng thịt thì không phải nâng nó lên nữa. Hôm sau mọi người thức tỉnh, hai nàng ở hai phòng đều giật mình giống nhau thấy mình nằm trên giường phòng mình, liền nhớ ngay tối hôm qua vừa đứng dậy để về phòng thì không còn biết gì nữa, tự nhiên hai nàng xem quần áo của mình thì thấy vẫn y nguyên như hôm qua thì nửa mừng, nửa thất vọng nghĩ xem ra mình còn tốn nhiều công sức mới lôi cuốn được chàng. Còn Minh và Tuân thì xem hai nàng như bạn, tâm trí con tim hai chàng này để ở nơi khác nên dù bị sắc đẹp thân hình tiểu diễm lôi cuốn của hai nàng cũng dễ dàng vượt qua không tốn bao nhiêu hơi sức. Hôm sau khai trường 4 người cùng đi với nhau vui vẻ nói chuyện sau khi chia lớp may mắn cả 4 vào một lớp ban theo ban căn bản toán, lý, sinh, hóa, văn, sử, địa. Lớp 10A tháng 3 năm 30 học sinh số nam nữ bằng nhau. Mình nhớ lại năm ngoái khai giảng phải xếp hàng đứng ngoài trời còn đánh lộn một màn, trường Lê Quý Đôn khai giảng đúng giờ trong ngắn gọn rồi vào lớp giới thiệu thầy giáo chủ nhiệm cô Hải Vân bạn học mới. Phần đông học sinh sống ở gần trường đương nhiên tất cả sống ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi giới thiệu 26 bạn học mới nghe thấy 4 người một nhóm năm ngoái học ở Buôn Ma Thuột thì ngạc nhiên vô cùng, vì quy củ trường chỉ nhận học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, lại cô chủ nhiệm nói qua thành tích của 4 người đều trong tốt. Năm của lớp 9 trường cũ. Các nam sinh thấy hai cô nữ sinh tuổi 16 từ Buôn Ma Thuột có da trắng hơn dân Sài Gòn nhiều, hai cô này đương nhiên da trắng vì không phải ra ngoài làm việc, khí hậu Buôn Ma Thuột cũng mát mẻ hơn ở Sài Gòn nhiều, da trắng mịn hường hào, tướng cao giáo, dáng vẻ hiểu điệu tha thức tiểu thư, tính hiền hòa, giọng nói nhỏ nhẹ. Minh và Tuân nghe có người khen hai nàng kia giọng nhỏ nhẹ, tính hiền lành. Cả hai cười thầm nghĩ xem kỹ mai này có thật nhỏ nhẹ không. Mọi người không quên quan sát Tuân và Minh, nhất là Tuân tuổi 17 cao lớn đẹp trai đúng mẫu người lý tưởng của nữ giới. Tuân sau kỳ hè vừa qua đã cao lên 1m78, còn Minh 1m73, Minh 16 tuổi chỉ đặc biệt ở đôi mắt trên khuôn mặt sáng rọi thẳng vào lòng người, khiến không ai đối ánh mắt với chàng quá 5 giây. Cô Vân chủ nhiệm thầm đánh giá tâm trí sáng sủa, tinh thần bất khuất. Học sinh lớp 10 phần đông ở tuổi 16 ai bắt đầu đi học trễ thì 17, còn tuổi 15 và 18 thì hiếm có. Tuổi 17 ở nam sinh phần nhiều vóc dáng hình hài chưa được phát triển đầy đủ, trừ Tuân và Minh thì khác, họ luyện võ từ nhỏ, thân thể tăng trưởng trước tuổi nên hai người trong lớp hay ngoài đời thuộc tạng người loại cao lớn. 4 người có điểm khác ngoài vóc dáng thân thể, dáng điệu tư cách còn cách ăn nói khác hẳn dân Sài Gòn nên nhiều lúc không hiểu nhau cười nhộn cả lên. Họ sau khi tự giới thiệu cũng bị hỏi nhiều nhất, ví dụ sau khi Minh tự giới thiệu thì đã có bạn học gái hỏi. Xin hỏi sở thích của bạn. Âm nhạc và nuôi thú. Âm nhạc loại nào, thú nào? Tôi thích thổi sáo, còn thú tôi thích chim thiểu, gà nòi, lợn bụng trống. À không, heo bụng trống. Xin hỏi bạn thích học môn nào nhất? Tất cả trừ môn sử và văn. 3 người kia cũng bị hỏi nhiều nhưng không ai tiết lộ môn võ họ cũng thích không kém bất cứ môn nào. Các bạn học phần nhiều chưa biết nhau từ trước, có 3 cặp bài trùng 2 cặp nữ, 1 cặp nam cùng học làm bạn với nhau từ nhỏ. Buổi trưa khai giảng đã qua, thần thức Minh chợt thấy ba mẹ của hai nàng Trâm, Tuyết, ba mẹ Tuân và Mai Nhị đang ở ngoài cổng, thật là một bất ngờ vui mừng chẳng nói. A, cha mẹ chúng ta cũng đến, chúng ta mau ra gặp mặt.
bốn người vừa ra cổng quả nhiên năm phụ huynh học sinh từ xa đến thăm con.
Sao bốn đứa nhỏ, khai trường xong rồi cảm giác thấy thế nào?
Huyền Trâm nhanh nhậu đáp trước.
Cảm giác đúng như dự đoán, trường này chất lượng cao ai cũng có vẻ ham học.
May mắn bốn đứa học cùng một lớp.
Mọi người cùng đi vào quán dùng bữa trưa sau đó về nhà trọ. Minh, Tuân hai nàng dẫn vào nhà vì nhà có bố trí trận pháp nên phải dặn đi theo đúng từng bước chân. Năm người đều ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo.
Khi vào trong bảy người còn kinh ngạc hơn vì không khí bên trong mát mẻ dễ chịu, sạch sẽ đến con ruồi con muỗi cũng không có.
Thấy dưới bếp còn vật liệu làm mạn gỗ tản gỗ sa kê chàng làm bảy ly đãi khách, chàng bất lượng sa kê sợ men rượu làm say người.
Mấy món đồ này ở đâu ra? Toàn đồ xịn, mà Ingermani.
Đừng nói mua ở thành phố Hồ Chí Minh nghe.
Đồ mới nhập cả đấy.
Bác sáng mắt có thể nhận xét xem là đồ thật hay là đồ nhái.
Đồ họ gì ghi nổ cả đấy.
Trong phòng khách Ánh Tuyết đang quảng cáo bức tranh, còn Minh Tuyết giới thiệu hồ cá. Mấy ngày trước Minh đã bỏ các nha trang, nước và cá đi cơ, cá sặc, một đàn nổ hển đỏ và hồ nên hồ trông rất sống đột, nàng nhìn ngắm cá không chán.
Tuân thì chỉ dẫn cha mẹ mình xem hai con khéo trắng, mấy ngày trước Minh đem lồng chim trong đó một cặp khéo trắng, khi về nhà thì khéo được đem từ Hồng Mông Linh Châu giới ra, khi ra khỏi nhà thì lại đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới thả.
Không ngờ Tuân cũng thích khéo, mỗi sáng nghe tiếng hót làm tâm hồn Tuân thoải mái dễ chịu, tâm thần buông lỏng an bình cảm giác như sống trong rừng, gần gũi với thiên nhiên, mấy chậu cây cảnh Minh đem ra Tuân cũng rất thích nên xung phong đảm nhận phần tưới và chăm sóc.
Minh đồng ý còn giao thêm Tuân phụ Huyền Trâm chăm sóc cả hồ cá nữa.
Mai Nhị vào các phòng xem, thì thấy phòng Minh đơn giản không trưng bày gì, quần áo cũng chỉ có 2-3 bộ.
Nàng hỏi Minh thì chẳng nói.
Con cất đồ của con nơi khác nên không cần trưng bày ra làm gì.
À con có món quà này cho mẹ.
Nói xong chàng đưa cho mẹ một chữ vật giới chỉ, mấy hôm vừa rồi chàng lấy vật liệu dư khi tu bổ kiện tháp bảo luyện ra 3 kiện 2 dành cho hai nàng kia, một cho mẹ, hỏng mỗi lúc đi chợ đỡ phải mang nặng.
Minh chỉ dẫn mẹ cách sử dụng, thấy mẹ một lúc sau dùng được nhưng tinh thần hao tổn, chàng vội dùng chân khí chuyển sang vận chuyển theo nhâm mạch đánh thông luôn 7-8 huyệt đạo.
Sau đó nói, mẹ ngồi yên nghe con tấu một bài tăng thêm tinh thần lực, mai kia dùng chữ vật nhẫn mới được như ý.
Minh lấy thanh vân tiêu ra thổi bài lòng mẹ, lạ một điều lần này chàng thổi âm thanh không phát ra chung quanh, chỉ mình Mai Nhị đang ngồi đó nghe được, mấy người kia thấy hai mẹ con ngồi trong phòng tưởng là chỉ đang trò chuyện, thật ra đang tấu bản tiêu lòng mẹ.
Mai Nhị nghe bản tiêu xúc động không thôi, có lúc nước mắt tuôn rơi có lúc như được an ủi mỉm cười hạnh phúc.
Tiêu âm dứt tâm tình nàng vẫn còn trong cảnh tiêu âm, nửa tiếng sau mới tỉnh nói.
Cảm ơn con.
Bản tiêu này con tấu hay lắm.
Bản này con học được cả năm nay, hôm nay mới thổi tặng mẹ.
Mai Nhị gật đầu, cảm thấy trong người thoải mái, vừa rồi con mình đưa vào một luồng khí ấm, vận hành đến đâu dễ chịu đến đó, lại nghe 5-7 lần bực bực như dây dứt lại thấy dòng khí tiếp tục vận hành đến khi hoàn thành một tiểu chu thiên, dòng khí trong người tiếp tục theo đường cũ nhanh chóng vận hành 10 chu thiên nữa mới dừng, sau lại nghe bản tiêu. Linh hồn cảnh giới vô hình trung tăng lên như trước đây bị đè nén nay được khai thông nên tinh thần bỗng chốc sảng khoái như vừa tắm một
dòng suối mát.
Nàng hưởng thụ một lúc lâu, ngẫm nghĩ sau đó lấy từ trong túi áo một bức thư đưa cho Minh nói.
Mùa hè vừa rồi khi con vắng nhà, Như Xuân có đến kiếm con nhưng con vắng nhà, nàng liền viết thư nhờ mẹ trao lại, khi con về phải tập trung đi thi nên mẹ chờ hôm nay mới trao cho con.
Minh nhận thư, cảm ơn mẹ cất thư đi khi tiện đọc.
Bảy phụ huynh thăm con ở lại tới 5 giờ chiều sau đó lên xe hơi về Buôn Ma Thuột.
Thì ra ba má Huyền Trâm không an tâm con gái mình nên rủ thêm ba má Ánh Tuyết, ba má Tuân và Mai Nhị đi thăm.
Bảy người đi chiếc xe 9 chỗ của nhà Huyền Trâm, khi đến trường thì lễ khai giảng đã xong, vợ họ NN trẻ đang ở trong lớp, bảy người đi tách nhau đi lo chuyện riêng, mua sắm và hẹn gặp lại cổng trường lúc 12 giờ trưa.
Khi các phụ huynh an tâm ra về, Minh vào phòng mở thư Như Xuân ra đọc.
Anh Minh yêu dấu.
Hôm nay em gọi anh nhưng không gặp được, em lại có chuyện gấp nên đến nhà anh, tiếc là anh cũng vắng nhà.
Em muốn báo anh biết tuần sau em sẽ theo cha mẹ em đi định cư tại Hoa Kỳ. Việc này em không ngờ đến nhanh như vậy lại ngay trong khi anh vắng nhà nên không kịp tâm sự cùng anh trong lúc em bối rối không biết xử ra sao cho đúng.
Khi anh đọc lá thư này chắc là em đã ở Hoa Kỳ rồi, anh đừng buồn vì trong tim em chỉ có anh, đáng tiếc chúng ta phải xa cách nhau rồi, em hứa sẽ đợi anh đến khi xung họp, trước tiên anh phải đi học, làm tròn các bổn phận hàng ngày cho thật tốt thì khi chúng ta gặp lại mới hạnh phúc.
Khi nào em có địa chỉ ổn định thì sẽ liên lạc cho anh sau.
Hôn anh nhiều.
Như Xuân của anh.
Thảo nào cả mấy tuần nay ta tìm không thấy nàng, bây giờ ở tận bên Mỹ, lại không có địa chỉ.
Minh chỉ muốn bay ngay sang Mỹ thăm nàng nhưng không địa chỉ thì không thể tìm đến được.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, Tàn Tụi Phỏ Dùm Sột Dễ Ở Tờ Hợp Tờ, T58123.
Chương 71
tiếng sáo mê hồn.
Không còn cách nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi, một tuần đầu đi học bị việc đi định cư của người yêu ảnh hưởng nghe rằng không được tập trung, Ánh Tuyết nhạy cảm đoán ngay mình có chuyện không vui, nàng hay lại ôn nhu gợi chuyện xong Minh không muốn tỏ bày cho ai hết.
Ban tối hay lên sân thượng cầm thanh vân tiêu thổi, lúc này chàng không chỉ biết thổi bài bao giờ biết tương tư mà nhiều bạn khác hạ trắng, Trịnh Công Sơn, bài không tên số 2, Vũ Thành An, lòng người như lá lúa trong cơn mơ chiều 4.
Vờ vờ.
Tiếng tiêu buồn cô đơn náo nũng, thê lương vang đi xa, điều đặc biệt là chúng quanh không ai nghe được chỉ thấy bóng người chàng cô độc đứng bên lan can với cây tiêu trên môi, tóc thỉnh thoảng bay lên theo ngọn gió nhẹ đùa trong đêm trăng.
Trái lại cách xa 5-6 cây số về hướng tây, tiếng tiêu vọng lại trong đêm nghe rõ một, nhất là những ai ở trên lầu cao. Còn phía dưới sinh hoạt xen lẫn tiếng xe trùng còi ồn ào thì tiếng tiêu lúc có lúc không.
Trên một căn phòng tầng 5 hai chị em Linh Lan, Linh Châu cùng với bạn Mai Thi vừa học chung một giờ piano xong.
Linh Châu ra sân thượng thì nghe thấy tiếng tiêu buồn vời vợi, có đoạn hai tiếng tiêu một trầm một đồng, tiếng trầm khi đệm khi hòa chung tiếng đồng, nghe biết ngay là được nghệ sĩ điêu luyện tuổi. Nàng nội gọi: "Cô Lan Phương, chị Linh Lan, mai thi mau ra đây nghe bản tiêu này hay lắm, không biết ai đang thổi." Ba người kia nghe vậy tò mò ra sân thượng nghe cuối bản, bao giờ biết tương tư sang bản hạ trắng. Lúc này buổi tối trời Sài Gòn bắt đầu bớt nóng, nghe bản này bốn người bị hồn nhạc lôi cuốn vào nhạc cảnh, trước mắt mình cảm thấy không phải là thành phố đèn vàng nữa mà là bãi cắt nước biển xanh dương, sóng vỗ sen lẫn gió biển làm thoải mái buông lỏng tất cả những mệt nhọc của ngày qua. Một bóng người thanh niên cô độc đi qua bãi cắt như mong chờ người yêu. Một lúc sau bốn người tỉnh lại, cảnh bãi biển biến mất nhưng người vẫn cảm thấy mát mẻ. Cô Lan Phương nói: "Thật tuyệt diệu, đúng là một kẻ si tình thổi nên bản này, làm chúng ta bị lôi cuốn vào nhạc cảnh. Không biết chàng kia là ai, nghệ thuật thổi sáo đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, có lẽ ngang với tiếng sáo Trương Chi chứ không sai. Ta mong mỗi ngày được nghe chàng thổi một bản thì mãn nguyện rồi." Linh Lan bỗng nói: "Ta thấy bóng người thanh niên trong nhạc cảnh nhìn quen lắm, dường như có gặp ở đâu rồi, bây giờ nhớ không ra." Mai Thi lúc này đến giờ yên lặng vội vã hỏi: "Cái gì? Chẳng lẽ chàng trai trong nhạc cảnh chị Linh Lan quen, có thể tiếng sáo là chàng thổi cũng nên. Chị dáng nhớ lại xem. Nếu nhớ được nhớ giới thiệu cho em làm quen với." "Không sao nhớ được. Cái thi này, em quen với chàng làm gì? Chị không thấy tướng đi, dáng điệu phong nhã tiêu sái của chàng đó hay sao, thấy mà mê. Đúng là hình ảnh người lý tưởng trong lòng em." Mọi người cười ầm lên một trận. "Hi hi, thì ra Mai Thi mới mấy tuổi đầu đã có hình bóng lý tưởng, hôm nay Châu mới biết lần đầu. Lộ rồi nhé." "Mấy tuổi đầu, cậu cũng thế thôi. Chỉ là có người không dám nói ra thôi." Cô Lan Phương cũng nói: "Người này có tài thổi tiêu tuyệt hay, chính cô cũng chưa được nghe ai thổi khúc hạ trắng hay đến như vậy. Người như vậy rất đáng được giao tiếp, có khi có ích lợi nhiều điều, nhất là về âm nhạc." "Cô Phương, mình chơi piano nghe tiếng sáo cũng có thể nâng cao khả năng mình hay sao?" "Cái đó chưa biết, song nếu giao tiếp trao đổi nghệ thuật cao minh, tư tưởng hẳn là có ích." Minh suốt một tuần đêm nào cũng thổi tiêu, sau đó chàng thay vì thổi tiêu chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới luyện võ công hay đi dạo chơi cho khoái khỏa. Con Thanh Thông Linh Hầu lâu rồi không gặp chàng vừa thấy bóng đã nhảy lên vai chàng đứng, chàng vuốt đầu vuốt ta ai nó một hồi rồi hỏi: "Bắt đầu từ hôm nay gọi ngươi là Thanh Nhi, chịu không?" Thấy nó mừng rỡ thì chắc nó vừa ý chàng lại hỏi: "Hôm trước một đại ca nói Thanh Nhi biết tất rượu, không biết thật không?" "Thật, đúng vậy." "Vậy Thanh Nhi cần vật liệu gì?" Thấy Tiểu Thanh diễn tả chàng liền đoán ra chung rượu, đồ lọc đồ ép, hệ thống trưng cất, các loại trái cây. Mình đang đi suy nghĩ hôm nào đi xem nơi cất rượu rồi mua đồ cần dùng cho Thanh Nhi cất rượu xem sao, thật là chờ mong có rượu ngon uống. Đồng thấy con Hắc Cự Hạt chạy đến nói: "Chủ nhân, có chuyện gì mà vội vậy?" "Hôm trước chủ nhân dặn canh chừng ba quả trứng kia, mới vừa rồi ba quả trứng đã nở." "Nở ra thú vật gì, lợi hại không?" "Nở ra ba con rùa vàng thật đẹp, hơi thở của chúng ghê gớm lắm." Tiểu nhân lại gần chân tay liền bùn rùn không nghe theo lệnh nữa, thật đáng sợ. "Cái gì? Kim Quy, chẳng lẽ là thần Kim Quy, thần thú?" Nhớ lại cái nọ thần của An Dương Vương chính là được thần Kim Quy đưa móng để làm vật liệu chế nọ thần, bây giờ vừa nghe Hắc Cự Hạt nói rùa vàng liền nghĩ tới chuyện nọ thần An Dương Vương. Còn cái nọ thần của mình nhặt được không biết có phải làm bằng móng Kim Quy không, và lại trong chuyện chỉ đề cập thần Kim Quy trong móng, chứ không nói rõ móng của thần Kim Quy hay móng của một loài thú nào thần Kim Quy có được. "Đi, chúng ta đi xem một lát." Minh lại xem thấy đúng là ba con rùa vàng con nhỏ, trên mai có hình văn trông như chữ viết rất thần bí, mắt đỏ trông rất dữ dằn, chàng bắt lên một con xem nó cũng không sợ mà rụt đầu vào trái lại mắt nó nhìn thẳng vào mắt Minh, bốn ánh mắt chạm nhau một hồi, đôi mắt nó trở thành hiền hòa dễ thương không dữ như lúc đầu nữa. Chàng lại lần lượt bắt từng con lên xem, hai con kia phản ứng cũng giống vậy. Chàng chỉ con lớn nhất nói: "Bây giờ ta đặt tên cho các ngươi cho dễ phân biệt. Người to nhất nên gọi là Kim Nhất, còn ngươi Kim Nhị và ngươi Kim Tam." Ba con rùa vàng con có vẻ thích thú lắm kêu lên mấy tiếng. Thanh Nhi thấy ba con Kim Quy có vẻ sợ hãi, đứng yên trên vai không dám nhờ út nhích, Minh thấy vậy thì càng quả quyết, ba anh em Kim Quy này xuất xứ không phải tầm thường. Minh thấy trong hang vẫn còn đó ngũ sắc linh châu liền thu lại cất đi. Minh đến Cao Hưng lấy một chục trứng, nổ một ít rau, và một thùng nước khoáng ra bỏ vào phòng bếp. Sáng sớm hôm sau thức dậy chàng lên sân thượng ôn quyền cước một lúc sau thì thấy hai nàng Trâm, Tuyết cũng lên, hai nàng thấy Minh đang múa miêu tẩy diện trông nhẹ nhàng, người dẻo dai, có lúc nhanh nhở làn gió, có lúc người từ trên cao đáp xuống người nhỏ lại rồi lớn dần lên. Hai nàng rủi mắt máy cái không còn tin vào mắt mình tưởng vừa mới ngủ dậy, mắt còn hoa. Sau khi ôn quyền xong, Minh thấy hai nàng muốn bắt đầu thì nói: "Chớ đã, hai em không sợ người ta rình xem à?" Vừa rồi thần thức Minh quét một vòng thì thấy cách khoảng 600-700 mét có một tòa nhà cao, một thanh niên nhìn về phía sân thượng, dường như hắn phát hiện có người đang luyện võ tại đây. Chàng nhìn hai nàng Trâm, Tuyết đang còn mặc quần áo ngủ, quần ngắn để lộ đôi chân dài đùi trắng trẻo đẹp đẽ ra nên không muốn hai nàng bị người lạ rình xem. Chàng bố trí luôn ảo trận pháp, từ phía ngoài trong vào chỉ còn thấy sân thượng trống không. Cũng may tâm tình chàng dành hết cho Như Xuân, nếu không đã bị cảnh hấp dẫn này của hai nàng lôi cuốn rồi. Bây giờ hai em có thể bắt đầu luyện được rồi. Ánh Tuyết thấy Minh hôm nay vui vẻ tỉnh táo trở lại thì mừng thầm, một tuần qua hai nàng thấy chàng có chuyện buồn nhưng không biết phải làm sao an ủi. Mỗi khi gợi chuyện hỏi tật thì chàng khéo léo tránh né không muốn nói tới, hôm nay thấy chàng vượt qua được thì thầm nhủ may mắn. Một tuần qua trong lớp Minh cũng không phát biểu như khi còn học cấp 2, lại thỉnh thoảng bất thần nên hai nàng lo lắng vô cùng mong sao chàng mau bình tâm trở lại. Minh vào phòng bếp làm bốn cái trứng gà ốp la, ăn với bánh mì,
pha cà phê đem ra bàn ăn ngồi dùng. Bốn người đi đến trường như mọi khi cùng một lúc, vào lớp vẫn còn sớm 15 phút, Đông Minh cảm thấy phía sau có một bạn nữ sinh cứ lén nhìn mình, chàng biết tên cô này là Linh Lan ngồi trước Minh hai bàn. Chàng không quay lại mỉm cười nói: "Bạn Linh Lan hôm nay có việc gì kỳ lạ thế, sao cứ từ phía sau nhìn Minh làm gì vậy?" Lan thấy cậu giống một người quen nên quan sát kỹ một chút. "Vậy mấy hôm trước không giống hôm nay mới thấy giống. Hôm nay Lan mới phát hiện ra điều này thôi. Giống nhau sao không nhìn mặt lại nhìn sau lưng?" "Tại vì người quen kia Lan cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng." "Hả? Sao ngộ vậy? Người giống nhau có nhiều, chỉ giống bóng lưng thì sao nhận định được? Vậy người kia Linh gặp ở đâu?" "Trên một bãi biển cắt trắng đêm khuya." "Thật là, đêm khuya còn ra bãi biển làm gì không biết." Hai nàng châm, Tuyết thấy Minh hôm nay nói chuyện với bạn học nhiều như vậy thì làm lạ. Chẳng lẽ lại đổi nhanh như vậy ư? Đây đúng là tính hòa nhã của chàng. Còn Linh Lan nghi ngờ người trong nhạc cảnh là Minh, nhớ lại hôm khai trường trùng hợp Minh cũng có sở thích tuổi sáo. Phải chăng đêm hôm qua đúng là chàng tuổi, sao lại trùng hợp như thế được? Linh Lan 16 tuổi, nhà khá giả, được học piano từ lúc lên 7 nên nhạc lý rất vững. Tuy mỗi tuần chỉ học 1 giờ 45 phút nhưng khi rảnh rỗi nàng tập luyện rất chăm, nhờ yêu thích nhạc nên tâm hồn thanh thoát, nhạy cảm, có chút lãng mạn. Linh Lan mạnh dạn nói: "Anh Minh, dường như nghệ thuật thổi sáo của anh rất khá, hôm nào rảnh mời anh đến nhà em hợp tấu mấy bản, em thích đánh piano." "Khá gì đâu, từ trước đến nay hay thổi trong rừng núi cho thú vật thưởng thức chứ người nghe thì không ra sao cả." "Không sao, dù sao Lan cứ muốn nghe." Minh Hồng, một nữ sinh cùng lớp không biết đến từ lúc nào bất chợt nói: "Úi chao, hai bạn định hòa tấu Tiêu Cầm sao không cho chúng tôi thưởng thức với? Định hôm nào nhất định phải báo cho tụi này một tiếng." Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, Tàn Tụt Phỏ Dùm Sột Dễ Tờ Hợp Tờ, T58123. Chương 72. Chương 72 Khu Ma Trừ Quỷ. Linh Lan bị Minh Hồng xía vào chuyện của mình tỏ vẻ bực tức, đang định chửi mắng thì cô giáo chủ nhiệm Hải Vân vào lớp đánh thôi. Hôm nay Minh tâm trí để vào học tập, chàng lấy lại phong độ học tập khi xưa, điều này chỉ ba người bạn của họ biết rõ, bất cứ môn học nào, đề tài nào, cả những biến động của thế giới từ đông sang tây chàng cũng biết và đều có một lập trường riêng, cái nhìn đánh giá khách quan, phân tích lợi hại chi tiết từng khía cạnh nên ngay cả các thầy cô cũng nể, vì ai chẳng có những lỗi nhỏ hay thiếu sót. Vừa giảng xong đã bị chàng tế nhị đưa ra ý kiến: "Bài tập toán này giải như vậy có chỗ chưa chính xác, về vấn đề này cách nhìn của cô chỉ dùng được ở tỉnh nhà, nước nhà hay xa hơn thì ở Đông Nam Á, chứ đưa ra quốc tế thì đơn giản quá không được chấp nhận." Bốn đề tài nào cũng tranh cãi sôi nổi, nhiều câu các bạn học không dám nói, nhất là khi dính líu đến các học thuyết. Em ở Anh đem các sơ hở ra nói thẳng, đến nỗi thầy cô sợ Minh nói phản động vội lèo lái đi hướng khác. Linh Lan mấy lần mời Minh đến nhà bị chàng từ chối khéo, từ đó nàng cũng không còn được nghe tiếng Tiêu vào mỗi tối. Sau mấy tuần bốn người ngoài những lúc ăn uống, học tập, mỗi người có cuộc sống riêng tư của mình, Trâm, Tuyết, Tuân có bạn bè mới của mình. Minh có bạn mới hay không chỉ có chàng biết. Thỉnh thoảng bốn người đi ra quán ăn. Minh mỗi tối ngồi trong phòng hoặc dùng thần thức xem sinh hoạt thành phố ban đêm, những chỗ ăn chơi, phòng trà quán nhậu, địch cổ cũng không chừa, chàng thấy nhiều thanh thiếu niên nam nữ đến mấy nơi này thì ngạc nhiên, thắc mắc không biết ban ngày họ làm gì ban đêm còn đi chơi chỗ này. Thỉnh thoảng thấy có cãi nhau, đánh lộn đâm chém đến đổ máu phải cứu thương, tử thương cũng có. Chàng nghĩ ban đêm đi chơi những nơi này đối với dân hiền lành rất nguy hiểm. Một hôm đang ngồi trong phòng thần thức bỗng phát hiện có âm quỷ khí trên hai bóng đen đang bay hướng tây bắc ra khỏi Sài Gòn, chàng liền theo dõi thì thấy hai bóng đen bay đến một tòa nhà 3 tầng âm quỷ khí dày đặc, chung quanh có tường hàng rào cao, cổng kín, hai bóng đen đến nút phía ngoài một căn phòng. Trong phòng Minh thấy một thanh niên xanh xao nhưng hai mắt đỏ như máu, tóc dựng đứng hết lên trông thật dọa người. Phía trước là một cụ già ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh cụ già là một thanh niên chạc 22, 23 tuổi, hai mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào mặt thanh niên mặt xanh kia canh chừng. Thanh niên mặt xanh thỉnh thoảng cười ghê rợn, lẹ lưỡi màu đỏ dài ra, hù dọa thanh niên trước mặt nhưng không tác dụng. Một lúc cụ già tỉnh dậy nói: "Chuẩn bị." Trên trán cụ một con mắt thứ 3 mở ra, nghiên cụ này có âm dương nhãn có thể nhờ đó nhìn được giới vô hình. Trên tay xuất một bó phù chú chia cho thanh niên một nửa rồi hét lớn: "Xuất!" Mấy chục thẻ thù hướng thanh niên mặt xanh phóng tới, chế trụ hắn không nhúc nhích được. Vừa thấy thanh niên mặt xanh bị trói buộc, cụ già xuất ra định văn bút đánh ra định văn bút áp đảo một phương, trên miệng niệm phóng Nam Sơn, Thiên Đức Đường Lớn, chừng. Hắn đã bị trấn trụ. Cụ già đem Thái Cực Bát Đồ định bao tại hắn trên đầu, tiêu diệt quỷ bông, thanh niên mặt xanh khí thế bùng dậy, phá tan văn bút định pháp, và phù chú cười giận dùng với giọng thều thào nói: "Mấy thứ quỷ này mà đòi diệt tao, nằm mơ đi. Thằng già, thằng trẻ kia chúng mày chán sống dám chọc giận đến ông, biết ta là ai chăng?" Qua thần thức Minh xem diễn biết khu ma trừ quỷ của hai người này thì cảm phục lòng can đảm của họ. Thứ quỷ này nhìn đã ghê tởm, ớn lạnh xương sống, chân tay bủn rủn, sợ hãi trốn mất, chứ đừng nào ai đứng trước nói chuyện, xuất thủ. Minh thấy hai người có thể gặp nguy nên ra khỏi phòng, bay đến tòa nhà dùng ẩn thân thuật độn đi lên vào trong phòng. Quả nhiên chưa vào phòng, thanh niên mặt xanh từ miệng phun ra một luồng nước sệt màu xanh, mùi hôi thối bốc ra cả căn phòng. Hai người né tránh kịp thời thì bàn tay hắn biến thành lớn, biến thành màu xám chộp vào hai người bất cứ lúc nào. Hai người bất ngờ bị khí thế của bàn tay quỷ quái đứng ngây người, chân không còn nghe theo lệnh của mình nữa, đứng chịu đòn. Chết đi. Bàn tay xám xịt bây giờ lớn đến cực hạn, rộng đến 3 thước, đẩy đến hai người, một già một trẻ. Minh vội đến gần, mỗi tay ôm một người độn xuống tầng trệt rồi bay ra khỏi khu vực tòa nhà quỷ quái đó. Minh đưa hai người đến một góc đường thả họ xuống, hai người tưởng mình bị bàn tay quỷ quái kia đánh chết thì thấy eo mình bị ai ôm kéo xuống,
rồi hai nghe vụt vụt tiếng gió chốc lát đã thấy trước mặt mình một thiếu niên áo trắng đứng trước mặt nhìn mình mỉm cười.
Cảm ơn vị huynh đài này cứu mạng kịp thời.
Vừa rồi gặp may mắn, tiện tay thôi hai vị để tâm làm gì? Hai vị là ai sao lại đụng phải thứ nguy hiểm này? Hay chúng ta trước tìm nơi kín đáo nói chuyện cho tiện, ở đây là nơi công cộng không tiện chút nào. Chúng ta có mướn một phòng trong khách sạn GEX mời cậu về đó chúng ta nói chuyện.
Vâng, thế thì còn gì bằng.
Tôi gọi là Nguyễn Tâm Thiện, còn đây là học trò Nguyễn Thái Duy, chúng tôi chuyên môn làm nghề khu ma trừ quỷ, không ngờ hôm nay gặp phải thằng quỷ nhập này thần thông hơn chúng tôi dự đoán.
Quỷ nhập vào người, sao lại có thể xảy ra ở đây?
Sao lại không, bọn quỷ thời nay đông như kiến xâm nhập vào nhân gian âm thầm dụ dỗ mê hoặc người ta làm những điều ác, lúc đầu thì dụ làm những chuyện nhỏ như đi ăn chơi, cờ bạc rượu chè, đi điếm, xì ke ma túy, chống đối lại cha mẹ dần dần giết người cướp của, xúi dục đủ mọi điều xấu xa trên đời, khi thấy nạn nhân vào thế kẹt thì dụ bán thân thể cho chúng, thậm chí bán cả linh hồn cho chúng. Thật ra một khi nghe làm theo bọn chúng cũng có nghĩa là linh hồn bị chúng thao túng khống chế rồi, khó lòng chống trả. Trường hợp nạn nhân này bị dụ thế nào để nó chiếm cả thân thể khiến cho nó hại cả người thân chung quanh. Cụ nói, bọn quỷ đông như kiến, vậy chúng nó từ đâu đến? Chính là từ địa ngục. Hôm nay thất bại, chúng ta phải báo với gia quyến họ một tiếng cho họ tìm người khác cao minh hơn chúng ta.
Còn có người cao minh hơn các vị ư?
Cụ nói cháu biết được không?
Cao minh hơn không biết, song họ cũng chuyên trừ quỷ bằng cách khác.
Họ nhờ vào quyền lực cây thánh giá của đấng cứu chuộc, đức diệt và thần khí của vị đó.
Thần khí?
Có phải là một kiện như pháp bảo trên kiện tiên bảo rồi kiện thần bảo khí?
Không phải, thần khí đây là một nguồn sức mạnh vô hình từ trời ban xuống.
Thật khó hiểu.
Chúng tôi cũng chỉ biết ít vậy thôi, không hiểu lắm.
À, có cậu là ai?
Cháu gọi là Minh, đang đi học phổ thông lớp 10.
Thần thông, thuật pháp của cậu khá lắm, dường như có cả độn thuật nữa, không biết cậu học được ở đâu.
Cháu bạ đâu học đấy, may mắn biết được mấy môn, một phần học được ở tu chân giới.
Tu chân giới?
Tu chân giới không ngờ có thật à?
Có, mấy năm trước cháu bị người ta bắt cóc đem đến đó.
Sau này lại trốn về được.
Vậy cụ cũng đã nghe ai đề cập đến tu chân giới?
Chính là thầy của ta đã đề cập đến lâu lắm rồi.
Thầy của cụ ở đâu?
Cách đây 60 năm, thầy dạy ta mấy môn pháp khu ma trừ quỷ, tu luyện chính khí rồi nói ta phải về tu thuật giới, ngươi phải chăm chỉ luyện tập, khi có thành quả thì đem ra giúp người.
Thì ra còn có tu thuật giới.
Minh trở về sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng đem thần thức xem thanh niên kia, trong tòa nhà chỉ dành cho hắn, không có một ai dám bước vào.
Hy vọng ngày nào đó có lại người đến khu ma trừ quỷ.
Minh đi học được 3 tháng, 2-3 ngày gọi điện thoại hỏi thăm mẹ. Cuối tuần hay về nhà đem nước khoáng, ít rau, trái cây, trứng gà cung cấp các em ở nhà.
Thang dân được chàng truyền thụ cho môn nội gia hùng cây quyền.
Có lần chàng thăm cụ thứ tặng cụ một đôi khéo đông, liền bị cụ kéo ở lại suốt 10 tiếng nói chuyện, chim cảnh, gà nổi, võ công bốn.
Cho cháu xem, con hỏa sư của tôi lợi hại vô cùng, có lẽ còn hay hơn ông cố ngoại của nó.
Minh lại xem thì cụ đem một con gà tơ, lông đỏ tía, cả lông tơ cũng màu đỏ lẫn nâu, trông ai phong 10 phần, tướng nhìn giống ông cố ngoại nó y hệt.
Nó mới được 8 tháng, sổ 2 lần đều đánh gục đối thủ ở hiệp đầu.
Lợi hại đến thế cơ hả?
Cháu xem ở quanh vùng Sài Gòn có trường gà nào không, tết đến chúng ta đem nó ra trường.
Vâng, để cháu xem.
Khi nhốt con hỏa sư này vào bu chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới đem con hỏa sư ra thì giật mình làm lạ, hỏa sư của chàng bây giờ biến thành nhỏ bằng nắm tay, nhưng tướng vẫn oai phong.
Chàng xem lại thì thấy nó đã tăng cấp một linh kê từ lúc nào không biết, chàng thả nó xuống thì nghe tiếng.
Kính chào chủ nhân, lâu nay không gặp chủ nhân mạnh khỏe a.
Ngươi, hỏa sư cũng biết nói chuyện ư?
Vâng, chủ nhân, từ khi tiểu nhân đột phá lên cấp linh kê thì xảy ra sự lạ. Có thể biến lớn nhỏ như ý, lại có thể nói chuyện nhưng không ai hiểu được.
Hôm nay chủ nhân hiểu làm tiểu nhân mừng quá.
Cụ thứ bông thấy Minh đang đùa với một con gà con nhưng trông như gà trưởng thành, khí thế bay phong bức người làm cụ giật mình hỏi.
Gà nào đây Minh?
Cụ không nhận ra được nó nữa, à, nó chính là hỏa sư mới thăng cấp.
Tiểu hỏa, ngươi mau đón chào chủ cũ đi.
Tiểu hỏa nhanh như chớp chốc lát đã đứng trên tay cụ thứ tỏ vẻ thân thiết, chung quanh tất cả gà đang út trong bu đều sợ hãi, trừ con hỏa sư tơ kia nó đứng nhìn còn bao nhiêu con khác nằm sẹp xuống đất.
Lúc này mới phát hiện điều lạ này Minh nói.
Cụ xem. Con tiểu hỏa này xuất hiện tất cả gà trống chúng quanh đây đều sợ hãi trừ con hỏa sư con tơ kia, thôi để cháu đem nó đi chỗ khác không thì khí thế của nó làm hư con hỏa sư quý nhỏ kia của cụ.
Quả là thần kê, chẳng những gà sợ nó các con vật khác cũng phải nể mặt né tránh.
Minh đem nó vào Hồng Mông Linh Châu giới trở lại nói.
Ngươi ở lại đây tu luyện đi, khi nào cần thì cho ngươi đi theo ta.
12 giờ đêm ngày Chúa Nhật Minh mới từ giã cụ thứ bay thẳng về Sài Gòn nghỉ ngơi, mai còn phải đi học.
Minh không thích học môn sử cận đại đặc biệt liên quan đến thuyết cách mạng, về tư bản, chàng lại say mê sử cổ đại thời Hùng Vương. An Dương Vương đến thời Bảo Đại, kéo theo môn văn cũng bị ảnh hưởng, vì vậy sau 3 tháng học bị xếp vào hạng 3, các môn khác thì dẫn đầu, Tuân, Trâm, Tuyết còn được trong top 10.
3 tháng sau khai trường liền biết khả năng của nhau, học sinh trường này quả là hiếu học, Minh thầm nhủ trường Lê Quý Đôn khéo chọn học sinh, mấy lớp khác chẳng không rõ, ít nhất lớp 10A3 nhân tài đông đảo, ai nấy đều cố gắng ra sức học tập.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 73.
Chương 73 làm việc quán nhậu.
Trong lớp ngồi trước Minh có bạn nam sinh tên Toàn, một hôm học đến tiết cuối cùng bị bất tỉnh, mặt tái, Minh đưa hắn nằm lên bàn đuổi hết các bạn xuống lại xem đi rồi kiếm một nữ bạn học quạt cho hắn. Minh đưa một tia chân nguyên vào nội soi thì thấy bạn này thiếu máu,
phổi làm việc cũng không hết năng suất của nó chỉ đạt được 5-6 phần, may mà mình đoán trước đuổi bất người đi cho thoáng khí. Cô Hải Vân lo lắng hỏi, có cần gọi bác sĩ, hay đưa đi nhà thương không?
Không cần, hắn tỉnh ngay trong chốc lát.
Hắn lao lực quá độ, đêm qua ngủ không ngon giấc thì phải.
Ai có thể lấy một chiếc khăn nhúng nước lạnh không?
Khăn vừa được đặt lên mặt Toàn liền mở mắt tỉnh dậy hỏi.
Chuyện gì vậy?
Bạn bị bất tỉnh một lúc 10 phút. Bạn có chỗ nào khó chịu hay đau không?
Toàn lắc đầu cảm ơn.
Lúc này tiết học cuối cũng đã hết, Minh đề nghị.
Hôm nay để Minh tiễn bạn về đến nhà cho bảo đảm.
Minh gọi taxi đưa Toàn về đến nhà, khi Minh trả tiền xong thì Toàn nói.
Việc của mình mà để cậu trả tiền taxi thật ngại, Toàn lại đang kẹt tiền túi không có xu nào.
Không sao, chuyện nhỏ này không cần ngại.
Mời cậu vào nhà mình chơi.
Được, mình vào chơi 5-10 phút.
Toàn ở trong một căn nhà nhỏ 2 tầng chung với mẹ và 3 đứa em, một trai 2 gái, trên gác chia làm 2 phòng ngủ, một cho Toàn và em trai, phòng kia dành cho 2 em gái.
Bố Toàn đã mất năm ngoái vì tai nạn xe, nên kinh tế gia đình mỗi ngày một tồi tệ, 3 đứa em buổi chiều cũng phải đi kiếm ăn, bán vé số, bán nước lẻ.
Mẹ Toàn bán tạp hóa trong chợ.
Bà mẹ lo 4 đứa con đi học cầm cự được 1 năm bây giờ bắt đầu gặp khó khăn, tài chính không đủ.
Toàn dẫn Minh vào phòng của hắn, trong phòng đơn giản kê một cái giường một cái ghế bố, một cái bàn học dài đủ cho 2 chỗ, một cái tủ áo. Trên tường có treo một cái guitar.
Thấy vậy Minh hỏi,
cậu cũng là nghệ sĩ đấy, chơi guitar lâu chưa?
Cũng chỉ là học móc người ta, ai chỉ thì học một chút đã được 3 năm.
Từ khi ba mình mất thì không có thời giờ cho guitar nữa.
Minh gật đầu cảm thông được hoàn cảnh của Toàn nói.
Cậu sức khỏe yếu so với tuổi của chúng ta, đang là tuổi cụ ở phương, đầy sức sống, trong người cậu đang có 2 điều cần phải tu bổ, một là thiếu máu, 2 là phổi của cậu không biết tại sao chỉ có hoạt động được tối đa 2-3 năng suất.
Không giấu gì, một năm nay mình tranh thủ giờ đi làm ngày đêm. Ngủ một đêm có 3 tiếng có lẽ vì vậy nên sức khỏe xuống dốc.
Cậu làm vậy không được, tự hại mình lại có thể hại đến thân nhân của mình. Cờ ơ nghĩ lại xem, cậu mà bệnh nằm đó, mẹ cậu lại phải chăm sóc cậu, vậy ai lo cho mấy đứa em kia?
Vậy muốn làm bất cứ chuyện gì trước hết phải biết giữ sức khỏe, sau đó mới nghĩ làm ăn, đi học.
Được rồi, thấy tình cảnh khó khăn của cậu, mình giúp cho một chút, phần chính yếu vẫn là cậu.
Mình nhớ lại các công pháp mình biết được, tìm được một bộ đủ hưởng sinh khí công, quyết định chuyển cho Toàn luyện.
Cậu lên giường ngồi thẳng xếp bằng, rồi nhắm hờ mắt đừng suy nghĩ gì cả. Mình truyền cho cậu một môn khí công cậu luyện để tu bổ, may ra có thể làm cho phổi phục hồi công năng trở lại.
Toàn nghe theo ngồi mới được 2 phút thì thấy trong đầu vang bùng một tiếng, sau đó cảm thấy trong đầu có thêm cái gì, hắn đọc ngay được dưỡng sinh khí quyết bên dưới là đoạn giải thích rồi chỉ dẫn thực hành.
Bỗng nghe thấy tiếng Minh bên tai.
Cậu ngồi theo đó luyện ngay một lần.
Có gì sai mình nhắc cho.
Toàn theo lời làm hít thở đúng nhịp, khi đưa đầy phổi, đưa xuống đan điền nín giữ 10 giây rồi mới xả khí.
Thỉnh thoảng lại khí không đầy phổi thì Minh lại giúp khiến phổi co giãn ra, bóp vào càng lúc càng đều đặn.
Mỗi ngày cậu làm được bao nhiêu?
Khoảng 50 ngàn.
Vậy cậu nghỉ ngơi một tuần đi, số tiền này mình cho mượn.
Nhớ là tuần này ở nhà nghỉ làm nghỉ ngơi, vẫn có thể đi học và cố gắng tu luyện, một tuần sau nếu mình thấy cậu không có tiến bộ thì bỏ mặc cậu.
Không được, làm như vậy sẽ mất chỗ làm.
Cậu làm việc gì ở đâu mà sợ mất chỗ?
Chạy ban ở một quán nhậu.
Được rồi, để mình thế cậu làm một tuần.
Toàn đưa Minh đến quán nhậu B bổng nổi danh món thịt bê nướng ngon, nói chuyện với chủ quán, đó là một trung niên hoạt bát. Sau khi Toàn chỉ cho Minh việc phải làm thấy Minh khá nhanh nhẹn nên đồng ý Toàn về nhà nghỉ ngơi, còn Minh ở lại quán nhậu chạy bàn đến đêm.
Ngày thứ 2 việc đã quen, Minh còn có thể phân tâm đem thần thức ra xem trong bếp họ làm gì, quầy rượu họ chuẩn bị ra sao, cà phê đá, có tài, nước sinh tố cũng có đầy đủ.
Minh, làm ly cà phê sữa đá cho tỉnh rồi hãy tiếp tục.
Được, cảm ơn.
Anh cho em một ly.
Minh uống mấy ngụm, thấy mùi thơm cà phê bốc lên cái dễ chịu, vị cũng rất ngon nên hỏi.
Loại cà phê gì vậy, hương vị tuyệt vời không sai, uống ngon lắm.
Chính là cà phê Trung Nguyên Espresso.
Đâu lấy cho em xem một tí.
Minh xem thì thấy bột cà phê được rang cháy đen, xay thành bột mịn. Đưa lên mũi ngửi thì hương vị nồng nặc giống như hương vị vừa mới uống.
Minh lấy 3 đầu ngón tay nhúng một chút bỏ vào tờ giấy gói lại cất đi, lúc rảnh đem ra nghiên cứu.
6 buổi làm không có gì xảy ra, nhưng ngày cuối cùng thì có đánh lộn.
3 thanh niên chọc giận 2 trung niên khách quen, một trung niên chịu không được ra tay ném đĩa sang bàn 3 thanh niên.
Soảng.
Cái đĩa bay đến trước mặt bị một thanh niên lấy tay hất đi rơi xuống đất bẻ nát.
3 thanh niên đứng dậy định xông lại thì Minh đã đến bàn 2 trung niên, bàn này Minh chịu trách nhiệm phục vụ.
Dừng tay.
2 tiếng vang lên dội vào tai 3 thanh niên như sấm động đầu mùa mưa. 3 người nhìn thấy Minh phát ra tiếng vừa rồi, một người nói.
Ngươi dám hét ra lệnh bọn tao.
Xin lỗi, nơi đây là chỗ ăn uống, thưởng thức món ăn cùng rượu ngon.
Nếu ba anh thích đánh lộn thì xin mời ra bên ngoài, đừng ở đây kiếm chuyện.
Nếu bọn tao cứ thích đánh thì sao?
Thì mọi trách nhiệm đổ lên đầu bọn anh chứ sao?
Nói câu này hai mắt Minh nhìn thẳng vào 3 thanh niên khiến 3 thanh niên dùng mình, chỉ thấy tâm thần mình như bị khống chế, tay chân bủn rủn, không dám đối nhìn vào mắt Minh nữa, lòng thầm nghĩ lợi hại, chỉ một cái nhìn đã làm mình không còn sức phản kháng.
Mình thấy 3 thanh niên bị khí thế mình đánh bại liền lịch sự nói.
Mời 3 anh về chỗ ngồi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm chuyện mất vui, vị kia vừa nóng tính liệm đĩa sang 3 vị, thôi để bản quán mời 3 vị mỗi người một chai làm hòa, thế nào?
Thôi vậy cũng tốt, nể mặt quán chúng ta bỏ qua.
2 trung niên thấy Minh dàn xếp xong xích mích cũng không chọc thêm, thật ra nếu 3 thanh niên kia đến đây hành hung thì chưa chắc ai được yên lành,
nhất là vị trung niên nóng tính kia, bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi nên đối với chàng niềm nợ còn cảm ơn và xin trả tiền ba chai bia và cái đĩa bể kia.
Anh không cần trả đâu, đây là phần của bản quán.
Không được. Chúng tôi đã quyết định, xem như tiền bỏ thôi.
Minh đành phải nhận.
Chủ quán thây ầm ĩ ra xem tỏ vẻ lo lắng, sau lại chứng kiến Minh can đảm ra dàn xếp thì thở phào nhẹ mờ hờ hõm mờ, khi tính tiền thì chủ quán nói.
Số tiền đó là tiền bo của cậu, còn phần thiệt hại kia quán chịu, tôi còn chưa cảm ơn cậu, nếu không có cậu quán còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa, bây giờ chúng ta vừa lòng khách thì chút thiệt hại không đáng là gì.
Minh đành nhận số tiền rồi giã từ mọi người vì ngày làm thế đã hết, chủ quán bỗng nói.
Nếu cậu thích làm ở đây thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhận.
Cảm ơn, lúc nào cần thì lại đến làm phiền lão bản.
Hôm sau, sau khi tan học Minh đến nhà toàn kiểm lại thể chất của hắn thì mừng rỡ thấy hơi thở của hắn mạnh đã bình thường.
Chàng đưa cho hắn uống một viên bổ huyết đan, canh chừng cho thuốc tác động đến khi êm dịu lại.
Toàn thấy sau khi uống viên thuốc thơm một luồng hơi nóng bốc lên chạy khắp người, huyết mạch nhịp tim đập mạnh ra tốc, nghe lời Minh bình tĩnh ngồi luyện khí giữ vững nhịp thở đến khi tim trở lại bình thường thì thấy trong người ẩn chứa tiềm tàng sức mạnh ngàn cân, trong lòng ngượng thử bây giờ một tay xách 20-30 ký cũng không thành vấn đề.
Minh lại chỉ cho hắn mấy thế tấn, một bộ pháp, mấy thế gạt cho hắn hoạt động gân cốt cứng cáp mạnh khỏe.
Hai tiếng sau Toàn cũng phải đi làm.
Minh đi mua nửa tạ cà phê hạt đem vào Hồng Mông Linh Châu giới nhớ lại mùi đan dược, mùi đan tuy hấp dẫn nhưng không thể mùi tinh dầu, chàng đi dạo xem các mùi lại thảo dược, đông hoa, rau thơm, cỏ lạ sẵn có trong đầu tưởng tượng nếu cà phê có mùi này thì hợp không.
Cuối cùng chàng chọn 5 loại bông từ 5 cây thảo dược, mỗi thứ hái 10 kg để riêng ra.
Chàng đem ép rồi trưng cất thành tinh dầu, cách trưng cất chàng đã học được trong phòng thí nghiệm hóa học. Theo nguyên tắc ấy lấy cắt trắng nha trang tự chế ra những dụng cụ, bình thủy trưng cất bằng thủy tinh.
Minh đem tử đỉnh lô ra đánh một đoàn hỏa khí khiến lô đỉnh lớn lên gấp 10, chốt lát nóng bừng bừng trên 2000 độ, chàng bỏ 1 ký cà phê vào, thần thức không ngừng quan sát trong đỉnh lô, cà phê vừa đen đều chàng nhanh nhẹn thối hỏa cho lô đỉnh dừng lại phun một trong số tinh dầu đã chọc xa đó cho lô đỉnh xoay nhanh tích mù, rồi đánh ra một luồng băng khí, đống chốc cà phê bên trong đã nhanh chóng nguội. Minh liền cho lô đỉnh dừng lại lấy cà phê ra thì thấy hạt nào cũng đen bóng mùi dầu thơm.
Hòa với mùi cà phê thoang thoảng bay vào mũi.
Không ngờ dùng đỉnh lô rang cà phê cũng thành công như ý, chàng xem lại giờ thì chỉ mất 6 phút.
Sáng hôm sau chàng đem cà phê mới rang đã xay nhuyễn ra pha uống thử, thấy ba người không nói gì Minh đành phải hỏi.
Cà phê hôm nay thế nào?
Hơi mạnh, mùi vị khác lạ.
Hình như uống vào tim nhịp đập mạnh hơn thì phải.
Đó chính là ít tờ rẹ số đó, không đập mạnh sao được.
Không xong rồi, hôm nay đi học mà tim mạch cứ như vậy thì người chóng mệt lắm.
Nếu thế đừng uống thêm nữa.
Xong lúc này Tuân và Minh đã uống hết, hai nàng kia mới uống hết một nửa thấy đã lỡ uống hết luôn.
Mọi người đi học không như dự đoán, nhịp tim đập mạnh đã dần dịu lại, thay vào đó đầu óc thanh tỉnh hơn mọi khi rất nhiều.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 74.
Chương 74 khu ma trừ quỷ 2.
Về học ở nhà lúc chiều Minh thấy có người vừa vào trong căn nhà thanh niên bị quỷ nhập kia, từ khi chia tay hai thầy trò Nguyễn Tâm Thiện và Nguyễn Thái Duy đã được một tháng Minh thần thức thường hay quét đến xem sinh hoạt của hắn và ai vào đó, mãi ngày có người đem đồ ăn qua cánh cửa rồi rời đi, không ai dám gặp hắn, hắn có khi ăn khi không. Ban đêm lại có những bóng đen đến gặp mặt hắn, không biết họ trao đổi những gì.
Chàng cảm tưởng ngôi nhà bây giờ trở thành thế giới của bọn ma quỷ.
Hai người bước vào nhà, một già một trẻ, trên tay cầm thừng, thánh giá được che kín bởi miếng vải tím.
Hai người vừa mở cửa bước vào đã nghe thanh niên áo xanh giận dữ hét to.
Các ngươi vào đây làm gì, mau cút đi khỏi nhà tao.
Hai người không nói gì đến thẳng phòng thanh niên mà vào, trên đường từ cửa nhà tới phòng hai người miệng không ngừng nguyện kinh, người già hơn cầm một cái rùi nhúng nước phép nhận nha vậy hai bên, người trẻ cầm một cây thánh giá giơ lên cao khỏi đầu.
Lúc này Minh đã dùng ẩn thuật bay đến rồi độn vào phòng đứng xem diễn biến.
Bây giờ chàng nghe rõ vị vẩy nước phép trong miệng liên tục niệm.
Lệ Chúa, bằng nước phép này và qua máu thánh cực châu báo Chúa diệt, xin hãy ra lệnh cho mọi thần ô uế ra khỏi đây, xin hãy xua đuổi khỏi môi trường này tất cả mọi hiểm ác và mưu mô của ma quỷ.
Đừng để quyền lực kẻ thù lẫn lộn vào nước này.
Đừng để quyền lực ấy lai vãng chung quanh nước này và âm thầm lẻn vào nước này để quấy phá và làm cho nước này hư hoại.
Xin cho tạo vật thánh này tránh được mọi tấn công của kẻ thù, được tinh khiết vì mọi hiểm ác đều bị xua đuổi.
Nhân danh Chúa, ta ra lệnh cho ngươi lập tức ra khỏi người này.
Thanh niên áo xanh bị nước phép vẩy vào người vặn vẹo cố né tránh nhưng miệng vẫn kiêu ngạo nói.
Này ông đà ai diện ông diệt.
Tôi không sợ ông đâu.
Ngay cả thượng đế ta cũng không sợ.
Chính chúng ta là chủ tể ở đây.
Ta là chủ tể thế giới, chủ tể vũ trụ càn khôn.
Vị tuổi trẻ nâng cây thánh giá cao hơn nữa niệm.
Nhân danh Chúa diệt kỳ tổ vì công nghiệp cứu chuộc nhân loại, máu thánh cực đáo đã đổ ra. Xin nghe lời chúng con thiết tha cầu khẩn xua đuổi tên quỷ nhơ nhớp hiểm ác này khỏi người này.
Bằng một nụ cười quỷ quái thanh niên mặt xanh nói.
Chỉ bằng vào con rối ở trên thập giá.
Tên tử tội trên cây gỗ, này ư, làm gì được ta?
Ha ha.
Lúc này vị lớn tuổi ngừng vậy nước phép, vị trẻ tuổi trao thánh giá cho vị lớn tuổi lấy ra một cái dây dài bất thình lình quăng về phía thanh niên áo xanh vừa nhanh vừa chính xác, so với lạ sổ của phim cao bồi còn thần kỳ hơn không biết bao nhiêu lần.
Minh thấy kỹ thuật lạ sổ thần kỳ hai mắt sáng lên, nhìn kỹ thủ pháp lấm bấm chói người cũng cần kỹ thuật nữa.
Thanh niên áo xanh đang tập trung đối phó vị lớn tuổi không ngờ khinh địch trong chớp mắt bị chói nằm thẳng cẳng trên mặt đất giấy rủa cũng không được.
Tha ta ra, mau thả ta ra.
Các ngươi dám phạm thượng, ta là chủ tể thế giới này.
Ừm.
Một tiếng gầm lên giận dữ, tòa nhà rung động, như gặp phải động đất,
âm thanh rõ ràng đổi hẳn, không giống giọng nào ai lúc này nữa. Vị trẻ tuổi vừa trở thành công đội lấy cây thánh giá đè lên ngực thanh niên áo xanh.
Xẹt, xẹt năm.
A, a. Một tràng tiếng xèn xẹt xen lẫn tiếng la đau đớn từ miệng thanh niên áo xanh, từ cây thánh giá vừa để trên ngực hắn liền phát ra ánh sáng xanh trắng mãnh liệt khiến Minh đứng xem cũng giật mình kinh hãi, không ngờ cây thánh giá tiềm tàng ánh sáng như thế. Vị lớn tuổi lại tiếp tục vẩy nước phép trên người thanh niên áo xanh, mỗi giọt nước phép làm cho hắn đau đớn vặn vẹo thân người, rên rỉ đau đớn kêu gào rùng rợn không dứt, đông hắn hét một tiếng lớn trong phòng đông nhiên như có gió rít không khí ba động, thân người hắn bỗng lăng không lên cao hai thước, khuôn mặt biết đổi xanh như lá chuối, hai mắt đỏ như lửa, tóc dựng xù ra như cái mâm lớn, trông thật dọa người. Hai vị kia dường như đã quen tình trạng này vẫn bình tĩnh không sợ, vẫn ôn hòa kiên nhẫn khu ma trừ quỷ, còn Minh may mà lần trước đã chứng kiến từ xa một lần nếu không đến nỗi bị dọa đến chân run, tay rụng rời. Ú hò a. Lại một tiếng lớn hét lên, Minh thấy dây chói đứt ra từng đoạn thì cả kinh, vội vàng quyết định trợ giúp hai vị khu ma quỷ này một phen vội xông lại bố trí tiểu không gian trận trên người thanh niên mặt xanh, khống chế không cho hắn nhở hụt nhích được mảy may. A a a tổ mẹ mày. Thằng cha đều cáng nào đánh lén, dùng trận pháp chói buộc tao. Hai vị kia nghe vậy ngạc nhiên vô cùng. Không rẻ có người đến trói buộc hắn giúp mình. Chưa hết ngạc nhiên đã thấy tiếng như trăm ngàn chân con thú chạy từ ngoài hành lang chạy lại, chẳng khác gì âm thanh đàn dã thú chạy trong rừng phi châu. Để tôi ngăn trận, mời hai vị tiếp tục công bày hết. Minh ra khỏi phòng thì thấy một đàn heo đen cả ngàn con, và những con khỉ cưỡi trên chúng nào hạt như một đoàn quân xông lại, chàng vội bố trí ảo trận lồng lôi hỏa sát trận đón đầu đàn heo. Đàn heo và khỉ đen thấy chạy mãi không tới cửa phòng thì nghi ngờ, một tên hỏi: "Quái lạ, hành lang đến cửa chỉ 7-8 thước sao chạy hoài không tới?" Tài hầu quỷ này nói đúng, có lẽ chúng ta bị trận pháp ngăn chặn rồi. Lần này không biết tiểu quỷ vương gặp đối thủ nào lợi hại mà kêu gọi chúng ta gấp rút như vậy. Một con heo đen đáp: "Trước đây 2 tiếng chúng ta thấy hai vị linh mục cầm thánh giá vào nhà rồi đi thẳng đến phòng tiểu quỷ vương. Hai tên đó cũng không thể gây nguy hiểm cho tiểu quỷ vương, bằng vào năng lực hai tên đó muốn làm khó dễ tiểu quỷ vương phải cần 5-7 ngày, song nếu tiểu quỷ vương phản công sớm thì 3-4 tiếng hai tên đó phải ai đối sức mà rút lui. Đáng tiếc trời đang còn sáng chúng ta không thể trực tiếp bay đến hỗ trợ được đành phải trốn nhập trong lũ khỉ và heo này." Lúc này Minh nghe xong bọn này nào chuyện liền vỡ lẽ. Thì ra bằng đó con vật bị bọn quỷ quân xâm nhập, bọn chúng vẫn âm thầm quanh quẩn nơi đây hỗ trợ tên tiểu quỷ vương đang nhập trong thanh niên mặt xanh kia. Minh vội quyết định diệt sát hết bọn ác quỷ này cho dân được an bình liền phát động sát trận. Xẹt, vụt, ầm năm. À. Những tiếng sấm sét cùng những luồng lửa xanh lẻ bay đánh xuống bọn heo đen và khỉ đen, 15 phút thì diệt không còn một con, Minh dùng thần thức tìm tòi xem còn sót gì không thì thấy một con rắn hổ đen thật hung dữ, phù mang dọa người. Con rắn vừa thấy Minh liền phóng lại trong miệng phun ra một tia hắc hỏa, chàng vội vận băng thuận đó lấy, tay trái đồng thời vận lôi băng đánh tới. Băng lôi đánh trúng con rắn, nó văng ra biết thành bộ xương, một bóng đen bay ra định chạy trống đã bị một chiêu băng lôi nữa đánh trúng biến mất, thấy bộ xương rắn còn đó Minh vận xuyên nguyệt chỉ lực đánh xuống khiến nó tan thành bụi. Minh thu pháp trận xong trở về phòng thì thấy hai vị dùng thánh giá và một bức tượng mặt nhật áp đảo thanh niên mặt xanh. Lúc này thanh niên mặt xanh bị hành hạ cơ hở. Ý lực giảm xuống gần hết như ngọn đèn hết dầu, hai vị linh mục cũng mồ hồ ải như tắm hể vải chứng tỏ cũng hao hết tinh lực và thần khí, Minh quan sát kỹ bức tượng mặt nhật thì thấy ánh sáng chói lọi màu trắng. So với tia sáng mặt trời còn sáng hơn từ trung tâm chiếu rọi thẳng vào mặt thanh niên. Minh đứng bên thanh niên để một chút ánh sáng chiếu vào mình thì cảm thấy ấm áp dễ chịu, thánh thai trong thức hải chợt mở mắt ra, như vui mừng rộn rã, trong khi Minh cảm thấy thánh thai như được tắm gội trong một nguồn suối ánh sáng kỳ diệu. Trong lúc không ai biết việc lạ xảy ra, thanh niên áo xanh lúc này mới chịu phép nói: "Được rồi, xin dừng tay, cho tôi ra đi. Ngươi trước tiên khai ngươi là ai đã?" "Ta chính là Tiểu Quỷ Vương gia." "Tiểu Quỷ Vương gia? Vậy ngươi còn có mấy anh chị em?" "Chúng ta có tất cả 52 anh chị em." "Cái gì? Đông như vậy? Người đứng thứ mấy?" "Thứ 48. Vậy các ngươi có tất cả bao nhiêu vị vương gia?" "12 vị. Trên chức vương còn có cấp nào nữa?" "Cấp đế rồi đến chí tôn." "Cấp đế có bao nhiêu vị? Chí tôn tên gọi là gì?" "6 vị, tên của đấng chí tôn ta không dám xưng ra." "Ngươi không nói ta cũng biết rồi. Ngươi đi ra thôi." Nói xong vị linh mục lớn tuổi thu tượng mặt nhật lại, vị linh mục trẻ cũng thu cây thánh giá lại. Trong chốc lát chung quanh lại có gió động rồi một bóng đen hình người hai mắt sáng đỏ như máu xuất hiện trước mắt rồi theo gió biến mất. Thanh niên nằm dưới đất lúc này nằm thoi thóp, tiêu hao hết huyết khí cùng sức lực song tính mạng còn cứu vớt được. Minh thấy hai vị linh mục khử ma quỷ thành công thì mừng thầm, chàng thu ẩn thân thuật đến chào hỏi: "Chúc mừng hai vị khu trừ ma quỷ thành công. Phải chăng anh là người vừa giúp chúng tôi trói lại hắn và đánh đuổi bọn quỷ quân đoàn?" "Đúng vậy. Vừa rồi thấy hắn thoát khỏi dây trói, sợ công sức của hai vị mất toi nên ra tay đúng vào, hy vọng hai vị đừng trách." "Trách thế nào được, chúng tôi cảm ơn vô cùng, và lại khu trừ ma quỷ là nhiệm vụ của mỗi người, nếu có khả năng. Việc ở đây đã xong. Cha Ninh mời cha liên lạc với gia chủ để họ đem con trai về chăm sóc." Linh mục trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra gọi, chẳng mấy chốc thanh niên được gia đình đem đi nhà thương cấp cứu. Thấy Minh muốn rời đi, linh mục lớn tuổi hỏi: "Cậu bạn trẻ, anh có hứng thú với việc khu trừ ma quỷ không? Có thể cho tôi số điện thoại không? Khi nào chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm và tin tức?" "Vâng." Hai người trao đổi số điện thoại rồi Minh lặng lẽ rời khỏi nơi đây, trong lòng vẫn cứ thắc mắc về ánh sáng từ tượng mặt nhật, rõ ràng ma quỷ thấy ánh sáng này liền sợ hãi muốn lập tức chạy trốn tránh xa. Trong khi mình vừa tiếp xúc thì cảm thấy như nhận được một nguồn suối mát, thật không hiểu ra sao cả.
góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phò dùm sột dễ ập tờ hợp tờ, T58123. Chương 75
Thần Khí Thiên Quốc. Minh về nhà vô phòng ngồi xuống ý niệm thức hải thì lại thấy sáng lên như ban ngày, ánh sáng từ thánh thai thai tỏa lan khắp nơi so với trước chẳng khác gì ban sáng so với buổi tối, tâm trí chàng thông hiệp với thánh thai cảm thấy tràn đầy an vui, những nỗi nhớ, khổ sầu lo âu đối với như xuân giảm xuống như không còn, thay vào đó nguồn vui sướng bất tận vô hình không hiểu đấu, cứ lan tràn ra tựa hồ ánh sáng đang tỏa lan khắp thức hải. Thánh thai trở nên sáng láng hơn trước, nét mặt đã thành hình trông đẹp không tả nên lời. Minh là ái nội soi xem kinh mạch và đan điền thì không thấy gì thay đổi thì trở lại thức hải. Chúc mừng thiếu gia, thiếu gia đã gặp chuyện gì mà thánh thai hấp thụ được thần khí thiên quốc thế này khiến thánh thai trở nên hoàn hảo hơn nhiều, ánh sáng lại tinh thuần đầy đủ năng lượng, kỳ diệu vô biên. Lão Hồng nói gì? Sao ngươi biết đó là thần khí thiên quốc? Nó thần kỳ diệu huyền quý làm sao? So với linh khí, tiên khí ra sao? Sao ta chỉ thấy nó sáng và đẹp hơn trước một chút? Linh khí, tiên khí so với thần khí chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Thần khí trực tiếp bồi bổ, tu sửa linh hồn, thánh thai thành hoàn hảo. Đây là tinh thuần thần khí à? Trước kia cựu chủ nhân cũng sở hữu thần khí song so với tinh thuần thần khí thiếu gia thu được thì còn kém rất xa, và lại chỉ có một trong 7 ích lợi thông dụng là sức mạnh thần thông. Người mang trong người thần khí tinh thuần thì được hưởng đủ 7 ơn ích khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, biết lo liệu, sức mạnh, đạo đức, kính sợ và thuận lòng trời. Có được thần khí tinh thuần này trong người thì quỷ ma cũng không cần sợ, bọn quỷ thấy ánh sáng thiêng liêng này thì chỉ còn nước chạy trốn, tránh xa, nếu bị đánh trúng thì bay thẳng xuống tầng cuối địa ngục run rẩy sợ hãi. Lợi hại như vậy sao? Vậy làm sao đem ánh sáng này ra dùng được? Rồi thiếu gia sẽ tự nhiên biết. Lão Hồng tế luyện kiện Hắc Châu tiến triển đến đâu rồi? Mới được 3 phần, không ngờ giữa chừng có chút khó khăn. Viên Hắc Châu chẳng dè bị bọn quỷ tu để lại nhiều ô nhiễm bẩn thỉu, lão phải thanh tẩy dần mới tế luyện được. Lão Hồng có cần ta phụ giúp không? Ừ nhỉ, thiếu gia thử một lần xem, thiếu gia đem hết quỷ khí và mấy thứ dơ bẩn đốt rồi tống ra khỏi là được. Nói xong đưa kiện Hắc Châu cho mình, chàng thấy quả nhiên chỉ nhỏ bằng khoảng 7 phần lúc trước. Mình xem xét một lúc rồi ý niệm, bất giác thánh thai hải mắt mở ra, hai tia ánh sáng chói mắt đi vào kiện Hắc Châu không gian. Lúc này Hắc Châu không gian được ánh sáng bao phủ đến tận cùng ngõ ngách, góc hẻm, những chất nhơ bẩn đèn tối bất giác bị sức mạnh ánh sáng thanh tẩy chụp hết ra ngoài, chàng dùng bạch hỏa thiêu sạch sẽ lập tức sợ để lâu làm ô nhiễm thức hải không gian rồi mới trao Hắc Châu cho Lão Hồng. Ý thức ra khỏi thức hải lúc này trong lòng Minh đối với việc khu ma trừ quỷ kia thấy hứng thú, nếu mình trở thành khắc tinh bọn ma quỷ hại người như Lão Hồng nói thì hay biết mấy. Chắc không sai, cứ xem cảm giác trong lòng mình niềm vui sướng không biết nguồn gốc như thánh thai, linh hồn đang được tắm trong suối mát. Không ngờ chỉ một cây thánh giá cũng ẩn chứa nhiều như vậy thần khí. Lúc đó nhớ rõ mình bị bao trùm trong ánh sáng chỉ trong vòng 3 phút, linh hồn thở nhở thải đã không thể tiếp tục hấp thụ thêm, trong khi ạ sáng đó vẫn tiếp tục tỏa lan uy áp tên tiểu quỷ vụ ẩn kia. Món quà này quá lớn, xem ra mình phải tìm hiểu học hỏi đấng cứu thế và cảm ơn ngài thật trọng thể. Hôm sau mình gọi điện thoại cho vị linh mục kêu bày tỏ ý muốn cảm ơn đấng bị treo trên thánh giá thì vị nầy vụ gài vẻ nói. Anh bạn trẻ chưa biết ngài à, muốn cảm ơn dễ lắm thôi, nếu cậu muốn trọng thể thì đến bất cứ nhà thờ nào đều có thể, hay cứ tại bất cứ chỗ nào hướng về ngài nói trịnh trọng câu tạ ơn là được. Minh chưa định đến nhà thờ nên nhằm lúc vắng lặng đành tập trung hết tinh thần nói mấy câu cảm ơn. Đấng cứu thế trên thập tự, con chỉ là kẻ hèn mọn, chỉ có người mẹ sống dựa vào chẳng đáng được hưởng ơn lành gì, con lại được nhận tràn đầy thần khí qua thánh giá ngài chắc là do ngài ban vậy, con xin hết lòng cảm tạ, hứa sẽ dùng thần khí có được giúp người khốn khó nghèo khổ và xua đuổi quan ma quỷ chuyên hại người. Minh tin vị Chúa cứu thế nghe được nên cũng an tâm không nói thêm gì. Sáng hôm sau thức dậy, ba người ở chung nhìn thấy Minh thì thấy chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt có vẻ sáng sủa hơn hôm qua rất nhiều. Trên người tỏa ra một loại khí vô hình vừa mát mẻ vừa ôn hòa dễ chịu, lúc nào cũng muốn ở ngay bên để hưởng thụ khí chất vô hình huyền diệu kia. Ánh Tuyết buồn miệng. Anh Minh. Đêm qua anh tu luyện có đột phá hay sao mà nhìn anh biến đổi như thế này? Biến đổi thế nào, trông ghê gớm lắm hay sao? Không, trái lại, bây giờ nhìn anh mặt mày sáng sủa hơn rất nhiều, ánh mắt xuyên thấu lòng người, cưng nghị nhưng lại hiền lành, thật là khó tả được hết, nhìn là biết là người tốt lành, thiện cảm dễ thương dễ mến, đứng gần anh thì cảm thấy tâm thần dễ chịu, nói chung là thật tốt, em không thể diễn tả hết được. Nghe vậy Minh giật mình. Cái gì dễ thương dễ mến, sao lại nói vậy, chẳng lẽ trước nay anh khó chịu lắm hay sao? Ánh Tuyết, anh Tuân nhận xét của hai cậu thế nào, có phải cũng thấy vậy không? Mày đúng là có thay đổi nhiều, đúng như Ánh Tuyết nói, bây giờ sức lôi cuốn mạnh hơn trước nhiều, ngay tao khi ở gần mày cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu thoải mái, mọi lo lắng, buồn bực như tiêu tan dần. Anh Minh, sức lôi cuốn của anh không phải là mị lực phàm tục, lôi cuốn của tình dục, mà dường như có cái gì kỳ diệu từ trên người anh tỏa ra lôi kéo người ta lại gần mong muốn thân cận. Mình nghĩ ngay đến thần khí tinh thuần mình mới hấp thụ được hôm qua, chẳng lẽ tác dụng nhanh như vậy? Còn tỏa lan ra bên ngoài, rõ ràng khí tức cường đại và tu vi mình đã ẩn giấu kỹ càng, mà thần khí này không cách nào ẩn giấu được. Hôm nay đi học Ánh Tuyết cứ ôm lấy cánh tay Minh mà đi, Huyền Trâm thì đi bên kia thấy vậy cũng ôm lấy tay kia, hai cô kẻ sát hai bên khiến Minh âm thầm than khổ, còn Tuân đi bên cũng cười thầm hai em này bị lôi cuốn trước tiên, nếu ta là con gái thì chắc cũng giống như họ, không biết Minh tu luyện môn công pháp nào mà biến ra như vậy, sợ rằng sẽ mang phiền phức không ít. Bốn người đi học thực ra không cần đem cặp hay túi gì vì có chữ vật nhẫn, vì để thuận tiện việc đi chợ mua đồ Minh đã tặng hai nàng mỗi nàng một kiện. Đến khi có bạn học phát hiện chuyện quái dị của bốn người thì họ mới giả trang mang một cái túi đeo vai nhỏ nhắn bỏ trong đó một vài quyển vở nháp. Vào trường thấy ba người đi với nhau không rời,
Linh Lan thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Ba bạn hôm nay làm cái gì lạ vậy?"
Huyền Trâm nhanh trí đáp ngay:
"Anh Minh trên đường đi học say sẩm mặt mày nên chúng ta hai người dịu đến trường.
Tao thấy anh Minh mạnh khỏe mặt mày tỉnh táo sáng sủa thế kia sao lại bệnh được?"
Lúc này Toàn cũng đã đến loáng thoáng nghe Minh bệnh vội chạy lại lo lắng hỏi thăm:
"Anh Minh bị bệnh, người không khỏe à?"
"Bệnh cái gì?"
"Hai cô này hôm nay bệnh thì có ấy. Mày hôm nay trông cũng khá lắm, tiến bộ không ít. Chút nữa ra chơi tao nói chuyện với mày một chút."
Bốn người tiến vào lớp, sau khi gặp trong sân trường Lan Linh và Toàn cũng tháp tùng không rời bốn người này, hai người đều nghĩ không biết sao hôm nay đi bên bọn này thì người mát mẻ dễ chịu tâm tình thoải mái không muốn rời nên một đám đi với nhau, Minh dừng thì họ cũng dừng, đi thì họ lại bước theo. Vào trong lớp lại một màn đánh giá xem xét như mình là con gà hay bị các sư kê gặp được xem xét từ đầu tới ngón chân, khiến Minh trong lòng buồn bực không nói được lời nào. Cô giáo chủ nhiệm vừa vào Minh Hồng, nữ bạn học ngày trước xía vào chuyện của Linh Lan và Minh giơ tay nhanh miệng nói:
"Thưa cô, hôm nay em muốn đổi chỗ."
"Tại sao? Em muốn đổi chỗ với ai?"
"Tại em muốn ngồi bên bạn Minh."
Quang là nam sinh ngồi cùng bàn bên cạnh Minh, ít nói nhưng khi thấy cách học, lúc nghe giảng lúc viết bài hắn đều chứng kiến tài năng của chàng nên bội phục vô cùng, thỉnh thoảng cũng hỏi bài chút ít nên rất có ích. Hôm nay ngồi chỗ liền thấy người dễ chịu mát mẻ, tâm tình thoải mái chưa tìm được nguyên nhân thì đã nghe Minh Hồng đòi đổi chỗ với mình thì có vẻ tức giận nhưng không nói gì.
Bỗng hơn nửa lớp cùng giơ tay nói:
"Em cũng muốn đổi chỗ với bạn Quang."
Cô chủ nhiệm giật mình ngạc nhiên lại hỏi:
"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao ai cũng muốn đổi chỗ với bạn Quang để ngồi bên bạn Minh?"
Lúc này cô chủ nhiệm mới chú ý đến Minh thì thấy điều khác lạ, liền bước xuống đứng trước bàn mình quan sát, lập tức thấy người mát mẻ dễ chịu, tâm thần phấn chấn, loại mát mẻ làm người chung quanh dễ chịu lại không như máy lạnh. Cô nhìn vào mặt Minh thì thấy sáng sủa hơn hôm qua, và khi đối mắt thì lại càng chấn động, đúng là đôi mắt có thể xì huyền tấu lòng người nhưng không có một tia uy áp người, trong sáng hiền lành như trẻ sơ sinh khác là có thần và tinh sáng.
"Ai muốn đổi với bạn Quang cũng được nhưng phải được bạn Minh đồng ý."
"Minh, vậy em muốn ai ngồi bên cạnh?"
"Cô cho em chọn à, vậy thì tốt lắm.
Vậy xin phép cô cho em đánh giá một vòng."
Sau đó chàng đứng dậy đi một vòng hai mắt nhìn vào từng bạn rồi về chỗ ngồi.
"Em quyết định chưa?"
"Thưa rồi."
"Vậy em mau nói ra đi."
"Em nói ngay đây, mời bạn Diệu Hương đến ngồi bên cạnh."
Diệu Hương là nữ sinh xấu nhất trong lớp, nói chuyện lại vô duyên, tính thụ động có chút tư thi, có lẽ sắc đẹp thua kém, tướng cao 1m57 dáng người hơi mập, mạnh khỏe, học lực hạng 26-30.
Nàng trong lớp dường như không có bạn thân, ít khi nói chuyện với các bạn khác. Cả lớp lẫn cô giáo chủ nhiệm thấy Minh chọn Diệu Hương thì kinh ngạc giật mình im phăng phắc không một tiếng động.
Diệu Hương cũng giật mình bẽn lẽn, nàng cũng không biết nguyên nhân tại sao nhiều bạn đòi ngồi chỗ bên Minh, nàng trước đây thấy Minh quả dễ mến, tướng mạo dễ coi, nói chuyện nhỏ nhẹ tế nhị, học lực lại giỏi cũng mong làm quen nhưng tự ti mình không có gì xứng đáng quen với chàng nên chỉ để trong lòng. Nay bỗng nhiên được Minh chọn mình làm bạn học ngồi cùng bàn thì ngớ ngẩn cứ tưởng mình nghe lờ ờ.
"Em, bao nhiêu người kể cả Ánh Tuyết, Huyền Trâm, Linh Lan, cả bên Nam Tuân bạn Minh, toàn đều muốn ngồi bên chàng mà nàng lại chọn mình." Tim nàng tự nhiên đập ra tốc đến nỗi nàng nghe thấy nhịp đập của tim mình.
"Em Diệu Hương chuẩn bị sắp xếp sách vở đổi chỗ với bạn Quang."
"Vâng."
Diệu Hương đến bên Minh ngồi khẽ giọng nhỏ như mũi kêu nói:
"Cảm ơn."
Minh nhìn nàng gật đầu mỉm cười.
Diệu Hương ngồi xuống mới cảm thấy điều khác lạ, cả người mát mẻ, tâm thần thoải mái, khi nghe giảng tinh thần thanh sảng dễ dàng tập trung, bây giờ mới hiểu tại sao các bạn kia tranh nhau đòi đổi chỗ ngồi bên mình.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phò rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123.
Chương 76
cà phê trộn lửa.
Giờ ra chơi Minh dự định với Toàn hỏi ít chuyện thì bị Huyền Trâm, Ánh Tuyết bám sát hỏi vụ ngồi bên chọn Diệu Hương, hai nàng trong lòng đầy thắc mắc nghi hoặc không thể nghĩ ta được, tại sao Minh lại chọn Diệu Hương, lại đoán mò chẳng lẽ chàng yêu thích Diệu Hương.
Suy nghĩ đến rối cũng không hiểu vì Diệu Hương không có mặt nào nổi bật cả.
Anh Minh không chịu nói nguyên nhân anh chọn Diệu Hương thì chúng em cứ bám sát không buông tha cho anh đâu.
Anh chẳng nói rồi là gì, Diệu Hương tuy bề ngoài như thế thật ra có điểm hơn người.
Điểm gì hơn người?
Sau này tụi em sẽ biết, đây là điều bí mật của anh không thể nói được.
Qua việc lựa chọn của Minh, Ánh Tuyết và Huyền Trâm cảm thấy lòng tự tôn của mình bị phần nào tổn thương nên quyết hỏi cho bằng được.
Điểm gì hơn người chứ, chẳng lẽ còn quý hơn con người chúng em?
Anh xem chúng em hai đứa nào cũng xuất sắc hơn đủ mọi mặt, đẹp hơn nè, học khá hơn nè, võ công cũng khá hơn nè, nói chuyện hoạt bát hơn nè, ôn nhu hơn nè, bốn,
chăm chỉ học hành hơn nè, khỏe mạnh hơn nè, dễ thương hơn nè.
Thôi đừng kể nữa, anh cũng đã biết hết những ưu điểm đó rồi mà.
Thế sao anh còn chọn Diệu Hương?
Chẳng lẽ chúng em có điểm nào kém nàng Hương?
Thôi đừng đoán mò nữa, ráng chờ đi có ngày sẽ thông hiểu thôi.
Về học vào phòng Minh liền gọi điện cho Toàn.
Tao nghe nói mày có ba đứa em ngày ngày phải ra ngoài đường phố bán vé số và nước uống kiếm tiền phải không?
Đúng vậy.
Chuyện kiếm tiền của mấy anh em mày, tao có thể hỗ trợ một chút.
Mấy ngày trước tao có thử rang cà phê, thấy uống cũng được.
Nếu em mày phụ trách pha đóng gói và bán thì tao có thể giao cà phê cho mà bán kiếm lời, có lẽ đỡ cực nhọc hơn bây giờ phải ra đường phố kiếm tiền.
Nếu được vậy thì tốt quá.
Vậy ba ngày sau tao đem cà phê tới, những nguyên liệu phụ lần đầu tao lo chuẩn bị cho.
Ba hôm sau Minh đem sang cho Toàn một cạ cân điện tử nhỏ, một cái cối xay, giấy nôm, giấy màu và giấy bóng, giấy màu đã in sẵn nhãn hiệu con chồn lửa số 1 cà phê, bên cạnh đều có hình một con chồn đỏ trói lại có số lượng sẵn 250g một gói, đóng gói biến chế tại Sài Gòn.
Minh giao cho 5 ký đã rang sẵn.
Minh dặn:
5kg cùng tiền nguyên liệu phụ giá vốn là nửa triệu. Thêm tiền công vào đó một chút, anh em mày nhắm định giá đem bán thử xem. Tối về bốn anh em Toàn đang hăng say say, gói cà phê vào thì mẹ của Toàn về ngửi thấy nồng nặc mùi thơm cà phê, khi hỏi thì Toàn giải thích hết, bà vui vẻ giúp bốn đứa gói 20 gói cà phê thật đẹp. Bà vốn là dân buôn rau ngoài chợ nên giành giá thị trường nên định giá 150.000 đ gói 250 dê. Hôm sau ba anh em nhỏ đem đi bán các quán cà phê, nhiều quán chê không mua, ba đứa liều mạng vô cả các quán nhậu chào hàng. Vừa ở vào quán nhậu đầu tiên thì gặp ngay chủ quán, lao lấy một gói xem thì lẩm bẩm: cà phê trộn lửa. Ta nghe qua cà phê cất trộn chứ chưa bao giờ nghe lộ ạ cà phê trộn lửa này bao giờ. Lao tò mò đưa lên mũi ngửi thì không phát hiện được một tia hương khí nào chứng tỏ gói cà phê được gói rất kỹ, hay cà phê này hương kém. Ngẫm nghĩ một lúc mới nói: để tôi mua thử một gói trước, các em đứng chờ một chút, nếu uống thử ngon thì mua thêm 9 gói. Thì ra Minh biết nên đã tính toán trước, cà phê mình không danh tiếng sao có thể dễ dàng tiêu thụ nhanh chóng nên nghĩ đến cà phê danh tiếng nhất từ trước đến nay, trà phê cất trộn đặt một tên có chữ trộn trong đó sao cho có vẻ thần bí một chút để kích tính tò mò của người mua. Cà phê vừa mở ra mùi thơm đã hấp dẫn mọi người xung quanh. Mùi cà phê khá hấp dẫn lạ là chưa từng ngửi qua bao giờ. Đây là công thức gia truyền, đến nay chỉ dùng trong gia tộc nên cà phê hiệu này chưa từng bán ra thị trường Bắc ạ vì nguyên nhân đặc biệt hôm nay mới bắt đầu bán ra ngoài. Trong chốc lát cà phê được pha ra, hương cà phê bay ra chung quanh mấy người khách ngồi bàn ở gần người thấy vội gọi bồi bàn: cho chúng tôi 2 ly loại cà phê đó. Bồi bàn nghe vậy tỏ ra khó xử vội nói: để chờ tổ ải vô hỏi xem đã. Lúc này ông chủ quán đang thưởng thức cà phê, hai mắt lim dim, chấm đưa ly cà phê trước mũi sau đó mới đưa lên miệng hớp một hớp nhỏ. Lão uống cà phê chuyên nghiệp không hề uống đường hay sữa gì cả, cà phê nuốt xuống cổ vừa đắng một chút rồi dịu ngay, hương không ngớt bốc lên đến mũi, sau đó cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hẳn, mạch máu vận chuyển tăng mạnh lên một chút. Lão mở mắt ra nói: ta mua hết số còn lại. Không được, bây giờ phải 250.000 gói cháu mới bán. Nguyên vừa rồi mấy đứa nhỏ hương cà phê lúc pha bay vào mũi cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại thấy chủ quán thưởng thức xong đòi mua hết, thì nhanh trí hiểu ngay cà phê mình bán đặc biệt ngon. Chủ quán chưa quyết định thì một bồi bàn đã chạy đến nói thì thầm bên tai, lão liền dặn dò đôi điều rồi nói: được, ta mua hết số còn lại với giá 250.000 một gói. Lần sau nếu có thêm nhớ đem cà phê loại này đến đây bán trước tiên. Ba đứa thu tiền xong rời khỏi nơi đây. Chủ quán liền dặn một người làm đi theo bọn nhỏ xem nhà bọn chúng ở đâu, mai này cần cà phê có thể đến thẳng nhà chúng nó mua. Sau đó cười nói: cà phê trộn lửa quả nhiên tuyệt ngon. Vị khách muốn uống cà phê kia được bồi bàn báo giá một ly cà phê 100.000 một ly, thì giật mình hỏi: chú nói gì, bên ngoài dù là tiệm chuyên môn bán cà phê cũng chỉ bán giá 50.000 ly. Đây là loại cà phê đặc biệt, quán chúng tôi mới mua được lại không có nhiều. Tùy quý khách thôi, nếu không thừa dịp này thưởng thức thì lần sau không chắc có mà mua. Đây là loại cà phê gì vậy? Cà phê trộn lửa quý khách nghe thấy bao giờ chưa? Ừ, nghe lạ thay, nhưng không biết hương vị ra sao. Hương cà phê thì các vị đã hưởng qua đôi chút rồi đó, còn vị của nó thì có lẽ tùy sở thích người dùng nó. Ba anh em mang 4.9 triệu tối về đưa cho mẹ kể chuyện trong quán nhậu thì bà giật mình hỏi: loại cà phê hiệu này chắc còn giá trị cao hơn 250.000 gói nên lão chủ quán mới sảng khoái một hơi mua sạch. Không biết bạn học của anh con lấy từ đâu ra loại cà phê quý như vậy? Anh Toàn nói người bạn học của anh đến từ Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột à, thảo nào có loại cà phê quý như vậy. Chúng bay xem chỉ trong một ngày ba đứa đã bán lời được hơn 4 triệu, so với tiền kiếm được mỗi ngày cao hơn mấy chục lần. Nếu bạn của anh Toàn con chịu tiếp tục giúp thì chúng con không phải lo không có tiền ăn học. Đêm Toàn đi làm về nghe mẹ kể lại thì giật mình ngạc nhiên, không ngờ 5 ký cà phê của mình bán được giá đó. Mẹ hắn đưa hắn 1 triệu trả Minh tiền vốn. Sáng sớm hôm sau Toàn gọi điện cho Minh kể lại chuyện mấy đứa nhỏ bán cà phê thì Minh cười nói: vậy là tốt rồi. Vậy để tao tiếp cho ngươi 50 ký trước cho bọn chúng có việc làm. Ta khuyên đừng để bọn chúng dành thời giờ hết cho việc kiếm tiền. Một khi có đủ ăn học thì bắt bọn chúng đi học đàng hoàng, đừng để tâm nhiều vào công việc kiếm tiền nữa. Tốt nhất là để mẹ cậu lo làm chuyện này. Chiều tối Minh mang 50kg cà phê rang sẵn đưa đến nhà Toàn. Toàn không có ở nhà vì đang đi làm trong quán bê bổng. Mẹ Toàn hôm nay trong chợ bán rau bị hế vì rau cỏ ngày hôm qua bị nhiễm độc khiến cho nhiều người phải vào nhà thương khử độc nên hôm nay không ai dám ăn rau. Sáng nay Toàn nói với mẹ ý kiến của mình, bà còn tiếc nghề buôn bán rau chưa nỡ bỏ, cũng cảm thấy để mấy đứa nhỏ ra đường phố kiếm tiền không tốt, kể cả việc bán cà phê nên chưa quyết định được, hôm nay lại bị bán đến nên đành quyết định đổi sang bán cà phê. Cháu tìm Toàn à? Không, cháu biết nó giờ này đi làm nên không tìm nó. Cháu hôm nay đến chính là muốn gặp bác. Hôm nay cháu đem 50kg cà phê nữa để giao cho các em hay tốt hơn là bác bán? Bác biết rồi, sáng nay thằng Toàn có kể rồi. Bắt đầu từ hôm nay bác chỉ để bọn nhỏ giúp việc đóng gói khi rảnh rỗi và bắt bọn chúng tập trung vào việc học hành. Như vậy tốt nhất. Bác cứ bán cà phê, khi nào khá rồi cháu liền giao luôn công thức rang cà phê cho bác để khỏi phụ thuộc vào cháu. Thật hả, cà phê này cháu tự rang à? Đúng, trong lúc cháu rảnh rỗi tò mò nghiên cứu đôi chút, ai rẻ thành công phần nào. Minh sau lần rang cà phê ít tờ rẻ số lại đi tìm tòi thì thấy người ta bán các loại tinh dầu, chàng vừa mua vào nghiên cứu, vừa kiếm tự ép thêm các tinh dầu khác, chẳng mấy chốc đã chế biến được một tinh dầu cho riêng mình, sau đó lại nghiên cứu thêm cách rang các loại cà phê khác nhau. Công trình của cháu sao lại đem cho bác? Làm sao bác dám nhận? Toàn là bạn cháu, giúp bạn bè trong lúc khó khăn là việc nên làm. Bác đừng nghĩ ngợi làm gì,
công thức này bác cần, còn đối với cháu tác dụng không lớn lắm. Bây giờ bác cứ lo khâu đóng gói và đem bán, khâu đóng gói nếu cực quá thì mướn người cũng được. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò dùm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 77
quán cà phê Bình Minh. Nửa tháng sau bà Nam mẹ Toàn nói dự định mở quán cà phê và nói những khó khăn. Thứ nhất là nhà chật hẹp nên chỉ làm nhỏ, thứ hai những quán cà phê thác loạn hành dâm gần đây nổi lên làm thai tiếng các quán cà phê. Minh suy nghĩ một lúc nói. Bác có vốn nhỏ thì nên làm nhỏ, nhà bác hơi nhỏ thật khi khai trương thì vậy đủ rồi mai này lại kiếm chỗ mặt bằng thuê, còn vấn đề mấy quán cà phê thả cổ loạn ở gần đây thì để cháu kiếm cách giải quyết. Vậy bác dự định bao giờ có thể khai trương? Tháng sau được không? Tháng sau đã là tháng 12, bác muốn mở sớm để kiếm tiền ăn Tết. Được tốt lắm. Bác cứ chuẩn bị còn việc kia cháu lo sớm giải quyết. Ho 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 ho. Trời vào chập tối là lúc sum họp gia đình của dân quê, ở thành phố lại khác là giờ của nhiều quý ông truy lạc kiếm chỗ ăn chơi những quán bia ôm, nay lại thêm quán cà phê. Trước mặt Minh là quán cà phê Sương Sương, chàng thả thần thức ra dò xét thì quả nhiên uống cà phê chỉ là hình thức bên ngoài, hành dâm, bán dâm mới là chân chính. Hai chục em gái tiếp tân, em nào cũng bận hở hàng, khiêu gợi chờ đợi khách làng chơi, lúc này mới có vài người khách, mỗi người được hai hay một em khỏa thân đang phục vụ cởi áo quần cho khách. Minh lại thấy một mụ tú bà chủ quán khoảng trên 40 trên mặt lúc nào tươi, nụ cười giả tạo sẵn trên môi. Minh nhìn qua cảm thấy lợm giọng buồn nôn thầm chửi. Đồ bẩn thỉu, chứa đầy quỷ khí. Chàng tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng lại thấy vài bóng quỷ ẩn hiện xuất nhập quán như chỗ làm ăn của chúng. Quả nhiên có quỷ. Đáng tiếc phàm nhân không thể thấy những thứ quỷ vô hình này bị chúng xúi dục kích thích thêm làm những chuyện thương luân bại lý thối tha trắng trợn như vậy. Đây rõ ràng là phương pháp phá hoại gia đình, xã hội tổn thương trầm trọng. Chờ đến lúc đêm khuya Minh nhảy lên nóc nhà 4 tầng đối diện lấy thanh vân tiêu ra đem tổ 1/4 tổ ong từ Hồng Mông Linh Châu giới ra. Lúc này ban đêm nên ong không biết đường chàng liền đem tiêu lên thổi đàn ong vừa nghe tiếng tiêu hiểu ý theo tiếng tiêu dẫn dắt bay ngay vào quán Sương Sương nhắm ai đang trần truồng mà tấn công. Minh lại ra lệnh cho đàn ong chỉ đốt một nửa mũi không cần để ngoài lại. Trong giây phút trong quán cà phê nổi loạn, chỉ thấy một đám trần truồng như nhộng chạy ra đường kiếm đường thoát. Trong chốc lát nữa chẳng còn một hai ngoài mụ tú bà, chàng ra lệnh cho đàn ong đốt 3 nhát khiến mụ chạy vừa ra khỏi cửa đã nằm bất tỉnh nhân sự. Chàng thấy nếu để mụ tiếp tục sống sợ lại làm chuyện bậy nữa mà giết đi thì không đáng chỉ làm bẩn tay su ý gì. Nghĩ một hồi liền quyết định thôi, để ta hy sinh chịu dơ bẩn một chút, vào tận nhà thăm linh hồn mụ cho mụ một cơ hội. Minh thu lại đàn ong rồi đưa thần thức vào thức hải mụ, thì thấy linh hồn mụ dơ bẩn đen không kém bọn quỷ bao nhiêu. Chàng vội đưa ký ức của mụ xóa sạch, hy vọng mụ gặp cơ duyên có thể làm lại từ đầu thanh tẩy linh hồn mụ. Vừa xong việc thấy căn nhà không còn ai trong đó, chàng dùng cạnh tay chém luôn 3 nhát đao kình 2 dọc một ngang, sau đó khẽ niệm lên, cả căn nhà bị nâng lên cao 10 thước. Xuống ầm, bọn quỷ vô hình nhìn thấy Minh vội bay đến gần định tấn công. Chàng trừng mắt nhìn bọn chúng thì bọn quỷ sợ hãi bỏ chạy trốn mất. Căn nhà rơi xuống thành đống gạch vụn, những nhà chung quanh bị rung động, người trong nhà chạy ra xem thì thấy quán Sương Sương đã thành đống gạch vụn. Một lúc lâu công an và xe cứu thương mời hải tới. Trong một đêm 5 quán cà phê đều sập, người bị ong đốt, tú bà, tú ông bị đốt bất tỉnh phải đưa đến nhà thương. Khi tỉnh lại trí nhớ đã mất hết trở thành các bà trẻ thơ, ông ốc. Minh về nhà vào phòng ngồi tĩnh tọa vào thức hải thì thấy quả nhiên mình bị làm dơ bẩn, chàng vội dùng ánh sáng của thánh thai nhãn khu trừ đi. Phải mất 3 đêm mới khu trừ hết toàn bộ. Thật là thứ dơ bẩn đáng tởm. Ho 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 ho. Bà Nam hôm sau nghe 5 quán cà phê gần nhà bị đánh sập, chủ quán mất hết trí nhớ, người lại bị nọ con cực mạnh đốt đem nhà thương cấp cứu thì giật mình kinh hãi, vội đi đến xem thì thấy những đống gạch vụn. Bà nghĩ đến Minh nói giúp giải quyết việc này thì khiếp sợ phát run. Một lúc sau mới tỉnh táo thầm đủ. Ta làm chuyện đàng hoàng không việc gì phải sợ, và lại nó thật tình giúp đỡ mình. Chuyện này phải xem như không biết mới được. Tháng sau nhà bà Nam khai trương quán cà phê Bình Minh, chỉ mở buổi sáng 6-11 giờ, chiều 14-17 giờ. Bà gọi 2 đứa cháu từ miền quê lên giúp chạy bàn. Quán chỉ có 8 bàn, bán thêm bánh mì thịt vào buổi sáng, bánh ngọt vào buổi chiều. Được 2 ngày, Toàn gọi cho Minh kể có một vài thanh niên nặng ngược và uống cà phê không chịu trả tiền. Bà Nam và 2 cô giúp việc không làm gì được họ. Họ hay vào quán giờ nào? 8 giờ sáng, lúc chúng ta đang đi học. Được rồi, chuyện này nhỏ thôi, mày không cần lo. Hôm sau 8 giờ sáng Minh còn trong giờ thần thức dò trong quán cà phê, quả nhiên thấy 3 thanh niên 23-24 tuổi đang uống cà phê ồn ào không xem ai ra gì. 3 thanh niên thưởng thức xong cà phê thì nghiêng ngang đi ra, nhưng chưa kịp ra đến cửa trong thai đã nghe một giọng lạnh lùng. Bà tên hỗn láo này, mau quay lại trả tiền thì ta tha cho một mạng, nếu không mỗi đứa để lại cho tao một cánh tay. 3 tên ngạc nhiên cười cười tiếp tục đi ra. Được, chúng mày đã ngoan cố không nghe, bây giờ tao cho lấy mỗi đứa một con mắt. 3 tên vừa nghe đến đó xem thường thì một con chim đỏ chói nhỏ chỉ bằng bàn tay bay tới nhanh như chớp mổ vào đầu 2 chân móng chộp vào mắt mình. 1 tên quả nhiên bị móng bấu vào mắt trái, rú lên một tiếng a kinh hồn. 2 tên kia vội phòng ngừa lấy tay che mắt, tay liền bị móng chim đánh cho rách mấy đường dài. Con chim đánh mặt không được liền mổ 2 chân đá vào mang thai. 2 tên này chỉ thấy thai bị chim mổ giữ chắc lấy 2 chân đá vào thái dương phạch phạch làm đau đớn, 2 bên đó bị ù đi. Tên thứ 3 đang định chạy, chim lại đuổi theo đánh cũng bị chúng đòn nằm lăn ra. Lúc này có người nhìn rõ bóng con chim thì hô: gà nòi con biết sao con biết bay, thật hung dữ. 3 tên kia bị con gà nòi con đánh một mắt, 2 mang thai ôm lấy sợ hãi nhìn con gà nòi con đang đứng trên bàn bài phong vô cùng. Con không chịu trả tiền, ta đem 3 con nữa ra mổ chết 3 đứa mày.
ra để cháu trả. 3 ngày 3 người là 9 ly 675 ngàn. Một tên trả tiền xong liền chạy mất. Con gà cũng bay đi không thấy bóng dáng. Thì ra trong lớp Minh thả tiểu hỏa ra, từ lúc nó thăng thành cấp 1 linh thú thì có thể biến nhỏ lại và có thể biết bay lợi hại vô cùng. Trước kia nó chỉ là con gà nòi thường mà đã hung dữ gặp chó mèo gặp ngựa hay đánh người không kiêng nể gì, huống chi bây giờ đã lên cấp, sức mạnh tiềm tàng, đôi chân móng sắc bén lợi hại hơn trước rất nhiều. 3 tên thanh niên vốn có trong băng đảng, đến điều tra quán cà phê để cho người đến đòi tiền bảo vệ. Chúng trong băng này là 4 anh em Hùng, Dũng, Can, Trường. Hùng là anh lớn được tôn làm đại ca lập băng 3 năm nay, chuyên đánh lộn, cướp của giết người, hại con gái nhà lành. Băng đảng đã lên đến khoảng 120 đứa hoạt động từ Thủ Đức đến Sài Gòn. 3 thằng bay làm cái gì gặp ai mà thê thảm như vậy? Thật xui xẻo, chúng em chưa thấy được mặt đối phương đã ra nông nỗi này. Vậy vết thương từ đâu mà ra? Chúng em bị một con chim không phải chim, gà không phải gà tấn công. Ha 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 4. 3 tên án hại. Một con gà hay con chim cũng đánh không lại thì làm được tích sự cái gì? Ngày mai 5 thằng tiểu hổ, tiểu báo, tiểu tiểu xà và bạch nhạn đi đòi tiền bảo vệ cho tao. Trong đó bạch nhạn là một đứa con gái 21 tuổi tướng mạo trông không đẹp nhưng cũng dễ coi, da ngăm khỏe mạnh chân tay mạnh mẽ cao 1 thước 75. Hôm sau đi học khoảng 8 giờ Minh lại thả thần thức về quán cà phê Bình Minh xem xét thì thấy bọn 5 người khả nghi, quả nhiên vừa uống cà phê xong tiểu hổ nói. Bà Nam, bà mở quán thuộc vùng bảo vệ của chúng ta. Mỗi tháng bà phải nộp tiền, để xem nào quán này đông khách, 10 triệu một tháng được rồi. Minh lúc này xin phép ra ngoài lớp, vừa ra khỏi tràng đã dùng ẩn thân thuật bay lên trên cây phượng. Bà Nam chưa kịp trả lời 5 người kia đã nghe tiếng xoáy vào lỗ tai. 5 tên tối kia, tự bảo vệ mình còn chưa được còn đòi bảo vệ ai. Mau trả tiền cà phê rồi cút đi không thì đừng trách ta độc ác. Ngươi là ai, mau ra đây. Túi bay chưa có tư cách biết tên tao, càng không có tư cách gặp mặt. Tao đếm từ 1 tới 10 nếu còn không trả tiền cút ra khỏi tiệm thì ta sẽ ra tay. 14, 24, 3, 8, 84, 9, 10. Bọn 5 người không trả tiền lui ra phía cửa, tiếng 10 vừa dứt bỗng 5 người ngạc nhiên nghe thấy tiếng tiêu không biết từ nơi nào vọng lại, một tiếng đầu tuy nhỏ nhưng nghe rõ một, nghe xong lại cố lắng nghe tiếng tiêu khác một lúc quả nghe thấy tiếng tiêu nhỏ rích lọt vào tai, rồi một chuỗi tiêu âm dồn dập làm cho tim họ đập thình thịch, đột nhiên thấy quang cảnh chung quanh biến đổi. 4 tên phái nam bỗng nhiên thấy mình trở thành tân lang trong một tiệc cưới, sau nghi lễ vào động. Phòng thấy cô dâu e lệ thì lại âu yếm nói nhỏ nói nhẹ. Còn lại Bạch Hạc cũng bị tiếng tiêu lôi cuốn vào tiêu cảnh khác thấy mình là nữ hiệp đi lùng bắt dâm tặc vừa đi vào phòng mở tối thì bị một tên sắc lang đáng chết nào sờ mó vào người mình còn nói cái gì mình động phòng. Nà! NG liền phản ứng dùng hết sức mình đấm một quyền ngay bụng đối phương. Vừa đánh bay một tên thì thấy eo mình bị người ôm lấy lại lấy hết sức gật một trò thật mạnh, đá thêm 3 cước. Tên này bay té vào tên thứ nhất. 2 thằng ôm nhau vật lộn ai cũng xem đối phương là tân giai nhân của mình không ngờ ôm mình chặt như vậy. 2 tên còn lại cũng bị nàng Bạch đánh gom lại một chỗ. Tiếng tiêu đông thay đổi 4 tên ôm chặt nhau có quắp dãy rủa rên lên khiến mọi người chung quanh giật mình. Những người chung quanh không ai nghe thấy tiếng tiêu, nàng Bạch Hạc cũng không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa thấy cảnh trước mắt thì giật mình vội nói. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Còn không trả tiền cà phê rồi đem bọn hắn cút đi. Dạ vâng. Bạch Hạc trả tiền cà phê xong thì lại nghe. Đêm nay 1 giờ sáng nói tên đại ca của các ngươi đến sở sở thừa viên gặp mặt. Lúc này tiếng tiêu mới dứt 4 tên mồ hôi đổ như tắm trong cảnh động phòng tỉnh dậy, thấy mình ôm anh em thì ngạc nhiên, lại thấy quần mình ướt đẫm vì tinh khí phát tiết hết thì xấu hổ. Bạch Hạc xấu hổ đỏ mặt thầm nghĩ may mà vị tiền bối đối với mình nhẹ tay nếu không chắc còn thê thảm hơn bọn họ nàng vội nói. Đi thôi. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 78. Chương 78 hát tháp dọa người. Bây giờ là 24 giờ bắt đầu một ngày mới Minh lên sân thượng hít một hơi dưỡng khí thanh tân, thần thức bắt đầu thả ra đi về hướng 20 thảo viên thì đã thấy mấy chục chiếc xe Honda, mộ to dựng trong thảo viên trên 100 thanh niên thiếu nữ tụ tập nhộn nhịp, chính giữa kê một cái bàn 4 cái ghế gấp, 4 anh em Hùng, Dũng, Can và Trường ngồi chung quanh bàn trong lòng ôm 4 người đẹp trẻ trẻ, nhỏ nhỏ xinh xinh, không biết đã tới tuổi trưởng thành chưa. Trên bàn bày đồ nhắm, bia và rượu. 4 nàng kia không ngừng tiếp đồ ăn và bia, tất cả được đút mớm cẩn thận. Không biết tên kia có dám đến đúng hay không, nếu đến chúng ta xử hắn như thế nào. Còn thế nào nữa, bắt hắn dần một trận như con run, sau đó bắt hắn bồi thường 10 lần tiền chi phí nhà thương cho anh em. Chị Bạch Hạc đến nay vẫn chưa có ý chung nhân, hay là hôm nay bắt tên đó làm nô tình cho chị Bạch Hạc. Chắc Bạch Hạc không dám đâu, hôm qua 5 đứa bị tiểu quỷ đó hành hạ cho chết khiếp bây giờ còn sợ hãi, nghe chúng ta nói về tên tiểu quỷ này đã tái mặt rồi. Tiểu quỷ đó đến bây giờ vẫn chưa dám ra mặt, chỉ dùng tiếng tiêu và thú vật tấn công chúng ta. Ngay lúc này một nông dân sau lưng đeo một cái gùi của người dân tộc tiến vào thảo cầm viên bỗng một thanh niên chợt lại hỏi. Này tên nhà quê, muốn đi đâu đó? À, tôi chỗ này có ít rượu cần không biết ở đây có ai muốn mua không? Đống nghe giọng từ phía trong. Mau dắt thằng nhà quê bán rượu vào đây. Dạ vâng. Mọi người nhìn thì thấy một thằng nhà quê trung niên sau lưng đeo một cái gùi dân tộc nhỏ tiến vào thì khinh thường không xem ra gì. Thằng kia, mày ngoan ngoãn đem hết rượu cần đưa cho chúng ông, thì ông tha cho mày được an toàn rời khỏi nơi đây. Cậu nhỏ nói gì, tôi đang đi bán rượu chứ không phải cúng rượu đâu. Không được đâu. Mày có ngoan cô à, mày tưởng chúng ta hiền lành không làm gì được mày à? Mày nên biết thằng nào làm trái ý tao thì trả giá cái gì không? Cái chết. Xem như mày không biết chưa phạm tội bây giờ tao đã giải thích rõ rồi.
tao ra lệnh một lần nữa mày mau nộp rượu ra đây cho chúng anh dùng.
Không được. Rượu này tôi chỉ bán, không cho.
Mày muốn chết phải không?
Xuân, Hạ, Thu, Đông đâu?
Mau ra làm việc.
Đánh chết thằng cù lần ngoan cố này cho ta.
Xuân, Hạ, Thu, Đông không phải là bốn anh em mà là tên trùng hợp Hạ và Thu là hai đứa con gái Nhật Hạ Mộc Thu. Xuân và Đông là hai đứa con trai Quang Xuân Cảnh Đông được cha mẹ đặt tên đẹp đến thế không ngờ lớn lên tuổi thiếu niên lại ạ đủ theo băng đảng.
Xuân và Đông xông lại trước mặt trung niên nhà nông một đứa đấm thẳng vào mặt một đứa đá vào hạ bàn.
Chờ quyền cước đến sát còn cách một tấc nhà nông chợt bước xoay qua trái một 270 độ tránh được cú đá quét hạ bàn cú đấm thì chúng ngay cái gùi phía sau nhà nông. Xuân chỉ thấy tay mình như đánh vào một tấm lưới sắt tận tàng đầy có giãn thân mình liền bị sức bật của tấm lưới đẩy bắn ra năm thước, hai chân vội xuống tấn nhưng vẫn còn bị tiếp tục đẩy lui 5-6 bước nữa đụng vào mấy tên đang đứng xem té lăn xuống đất chồng hất lên nhau thành một đống. Vừa xoay tránh né hai tên con trai đã thấy hai cô bé mặc váy ngắn một vàng một hồng vung gót chân lái vào mặt và của mình. Nhà nông vội xuống thiên cân truy trọng lượng cả người dồn xuống hai bàn chân và ống quyển người ngả gập về phía sau đến khi chiếc gùi sắp chạm đất thì thân như lò xo bật thẳng trở lại, đã thấy tên con trai còn lại xông đến phía sau đá thẳng, người nhà nông nhảy lên xoay nhanh người lại vừa chân vừa chạm đất, chân trái đá quét ra chúng chân đang đá tới, chiều đá lập tức bị chặn đứng thì chân từ thế quét nửa chừng đống đổi thành đạp, tên kia đang đả đá bị đạp vào bụng người gập lại văng đổng ra phía sau, mấy tên phía sau vội chạy tránh né khiến hắn giờ xuống đất nằm yên bất tỉnh. Người nhà nông lại nghe thấy gió phía sau thì biết hai cô bé từ phía sau tấn công tới liền nhảy lên cao tránh né xoay người 3-4 vòng liền, nhìn xuống quả nhiên như dự đoán hai cô bé chuyên phối hợp đá chiêu đắc ý nhất dò lái, khi hai cô đá 5 cái liên hoàn liền phải thu chân phải lại thì Nhật Hạ đã thấy chân phải của mình bị người nhà nông túi xuống dùng tay trái ôm lấy đẩy chúi lầu xuống, mông xoay về hướng đối thủ, nàng cả kinh chưa kịp dây rủa gì thì đã nghe bẹp một tiếng đồng thời. Cảm thấy một bên mông đau rát chịu không nổi rên lên một tiếng ngự sau đó chân phải được tự do, nàng vội đứng dậy lấy tay xoa mông không ngớt. Người nông dân sau khi đánh vào mông cô bé thì cảm thấy tay đánh vào mơi mềm mại, độ đàn hồi có giãn khác thường chưa từng thấy thì lẩm bẩm đánh đã tay thật, em thật. Trong lúc đó cô bé còn lại một mình chiến đấu thì lại có lệnh. Tất cả chú ý năm tên một lần xông lên cho ta. Đông thân ảnh người nông dân biến mất, lại nghe thấy hai tiếng bẹp, bẹp nhìn lại thì đã thấy cô bé Mộng Thu nông đang bị người nông dân kê lên đùi đánh hai cái. Thấy vậy năm tên xông vào thì bóng người nông dân lại biến mất bên thai nghe hai cô bé nghe hai con bé mất dạy này, để cho ta thay ba các ngươi dạy dỗ, còn nhỏ phải ở nhà với ba má, ngoan ngoãn đi học. Nghe chưa? Hai đứa đi về đi, lần sau chớ để ta bắt gặp mặt trong băng đảng, nếu không, thử trong khi cả bọn kia không nghe không thấy gì. Trong khi đang ngơ ngác tìm kiếm chung quanh thì 100+ chục đứa, chỉ trừ hai cô bé lúc nãy giao thủ với người nông dân, số còn lại chỉ cảm thấy trời tối sầm lại, giơ tay lên không thấy ngón bảo, không khí leo khiến ai nấy người run lên lẩy bẩy, răng đánh vào nhau đồng thời nghe thấy nhiều tiếng lạch cạch chung quanh. Đây là đâu? E rằng chúng ta đã bị bắt nhốt ở một nơi bí mật. Phải chăng đây là âm phủ, chúng ta đã chết cả lũ với nhau?
Hu, hu. Ta chưa muốn chết. Ta còn ba mẹ ở nhà.
Hai cô bé mông còn đau rát nghe thấy giọng cảnh cáo nhưng vẫn đang còn bướng bỉnh ngoan cô không phục thì thấy chúng quang bạn bè biến mất hết chỉ còn trơ trọi hai đứa, lúc này sợ quá la to.
Có ma. Có ma.
Rồi cắm đầu chạy mất không dám quay đầu lại thì thai lại nghe. Này hai cô bé sao không lấy xe mà chạy về. Hai cô bé nghe thấy càng chạy nhanh hơn không dám quay đầu trở lại. Thì ra Minh giả trang người nhà nông dọa hai cô bé sợ hãi chạy thủ mạng. Còn lại hơn 100 tên bị chàng bắt nhốt vào kiện hắc tháp, vốn là nơi nhốt âm hồn nên tất cả thấy tối đen lại lạnh lẽo. Minh nhìn quanh thấy còn nổn ngang mấy chục chiếc xe hai bánh và bàn ghế gấp vội thu hết vào chữ vật nhẫn. Trang nhẫn nha đi bộ về thì nghe thấy nhiều tiếng khóc từ một căn nhà vọng lại vừa ẩn thân vào xem chuyện gì, thì thấy 5-7 người tập trung ở gần một cái giường 3-4 người đàn bà khóc lóc thảm thiết. Ông ơi là ông sao sớm bỏ tôi lại một mình trên đời.
Ba ơi.
Minh nhìn lên giường thì thấy một ông già khoảng 60 tuổi vừa tắt thở. Đang định bỏ đi thì thấy một âm hồn nửa trắng nửa đen từ xác ông già bay ra. Hồn ông già vừa ra thì đã Minh cảm thấy không khí ba động thấy ba bóng đen, Minh đã quen nên nhận ngay ra bọn quỷ mình đã gặp mấy lần. Ba bóng quỷ xông tới bao vây âm hồn lão già kia khiến lão kinh hồn đáng tởm run giọng hỏi:
"Ba ngươi là ai? Tới đây làm gì?"
"Làm gì à, ngươi còn không hiểu hả?
Đương nhiên là đem ngươi đi địa ngục.
Ngươi chẳng là cùng bọn với chúng ta là gì? Kỳ trước ngươi đã nghe lời làm theo lời của chúng ta ha ha, tham nhũng mấy tỷ, lại ngoại tình thông dâm đúng như ý của bọn ta, một khi ngươi làm theo cũng có nghĩa là ngươi thuộc về chúng ta.
Thôi đi thôi xà tản, cùng quý quỷ vương, quỷ phán quan đang chờ chúng ta đưa ngươi về."
"Đồ lừa gạt, đồ đẻo cáng, tôi cả đời ngu ngốc đốc, có mắt như mù.
Thôi đừng tự trách nữa. Ngươi được hưởng bao nhiêu niềm vui sướng trên đời, em đẹp lại trẻ mang tơ, nhận nhơ ngươi cũng đã được hưởng không biết bao nhiêu, tiền bạc đầy dây là chúng tao dẫn tới đưa cơ hội cho ngươi.
Tao không muốn đi theo chúng quỷ tối bay.
Ngươi muốn chống lại mà được à?
À, ai cứu tôi với, cứu tôi với.
Minh lại thấy không khí ba động thì thấy hai bóng trắng bay lại, khi tới gần thì thấy hai trẻ nhỏ đằng sau có cánh, không khác gì thiên thần chẳng hay tạc tượng hang đá Giáng sinh, chỉ khác một điều ánh sáng từ thân thiên thần không ngừng tỏa ra đẹp tuyệt vời, không có gì ở phàm giới hay tiên giới có thể sánh bằng.
Trang mừng thầm không ngờ hôm nay có cơ duyên gặp được linh hồn, quỷ và thiên thần chắc là có một màn tranh chấp.
Hai thiên thần bay chưa đến đã quát.
Dừng tay.
Ba tên quỷ kia đừng hòng giành giật linh hồn của chúng ta.
Cái gì, tên này rõ ràng là của chúng ta, hai ngươi xem toàn thân hắn đen mun như thế này sao lại thuộc về các ngươi cơ chứ?
Nói bậy, vừa rồi ta còn nửa trắng nửa đen, ba tên quỷ các ngươi vừa động tay chân làm gì vào thân tôi? Minh ngạc nhiên nhìn kỹ, quả nhiên hồn lão bây giờ đen kín toàn thân thì nghĩ. Quả nhiên ba tên quỷ này vừa động tay chân trên thân lão, may mà có ta ở đây chứng kiến. Nói bậy, bọn ta kéo tay chân ngươi đi theo bọn ta thôi chứ có làm gì ngươi?
Ha ha, ngươi lấy gì làm chứng đây?
Đi theo chúng ta thôi cho khỏe.
Một trong hai thiên thần nói.
Chớ đã, chúng ta tìm được nhân chứng rồi. Mời vị tinh quân ra mặt làm chứng cho linh hồn tội nghiệp này được như vậy chúng ta hết sức cảm tạ.
Minh giật mình thầm nghĩ.
Chẳng lẽ mình bị lộ, phải chăng vị thiên thần này phát hiện thấy mình?
Sau đó liều mạng thu lại ẩn thuật bước đến nói.
Đúng vậy. Ta có mặt ở đây xem lâu rồi, lúc linh hồn này vừa ra khỏi xác thì ta thấy nửa trắng nửa đen. Sau đó ba tên quỷ này chạy đến bao vây rồi nắm tay chân làm thật pháp quỷ gì đó, sau đó linh hồn này trở thành đen đủi như bây giờ.
Lúc này chẳng những hai thiên thần, ba tên quỷ, linh hồn lao già còn có tất cả mọi người đang khóc lóc đồng thấy một trung niên người nhà quê hiện hiện trước mặt mọi người khiến cả những người đang khóc cũng giật mình thất kinh. Kẻ nào yếu vía liền bị dọa té xỉu, những người còn lại im phăng thin thít, tim dập thình thịch, lông tơ khắp người cùng tóc gáy dựng đứng lên hết thảy.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò rủn sột dễ ở hợp tờ, T58123.
Chương 79.
Chương 79 ân oán thù hận.
Ngưng lời một lát chàng lại nói.
Ba tên quỷ các ngươi thật là vô liêm sỉ, chẳng có việc gì không dám làm, dám che mắt thiên hạ, lại đòi che mắt được thượng hay sao, nếu không cút ngay đi khỏi nơi đây thì đừng trách ta ra tay hành hạ các ngươi.
Ba tên quỷ thấy kế của mình bị bại giận lắm nhưng không làm gì được đành phải bỏ cơ hội chiếm linh hồn này đem về địa ngục.
Nguyên lai lão già lúc sống phạm không biết bao nhiêu tội ác, mãi đến hơi thở cuối cùng trong lòng mới hối hận ăn năn, thầm xin lỗi và cầu cứu gọi tên đấng cứu thế nguyện chịu đau đớn khi chết để đền tội thì linh hồn đang đen liền được thanh tẩy một phần trở lên nửa trắng nửa đen.
Minh nhìn chung quanh thì thấy mọi người trong nhà nhìn mình sợ hãi vội nói với hai vị thiên thần và linh hồn đáng thương.
Nơi đây nói chuyện không tiện chúng ta đi nơi khác thôi.
Xin theo chúng ta.
Hai thiên thần bay lên linh hồn kia liền bay theo Minh cũng dùng ẩn thuật biến mất trước mặt mọi người cũng bay theo.
Mọi người trong nhà lúc này mới bình tĩnh trở lại, có người lên tiếng hỏi.
Vừa rồi chúng bay có thấy gì không?
Có thấy, một ông nhà quê hiện ra nói.
Ba tên quỷ các ngươi lừa bịp đem linh hồn nửa trắng nửa đen biến thành đen tuyển, sau đó định bắt linh hồn đi địa ngục.
Dường như ông nhà quê hiện ra cản ba tên quỷ kia rồi đi chúng nó đi.
Phải chăng linh hồn kia là ông ngoại chúng ta?
Chắc vậy, ông ngoại vừa tắt thở chắc cũng vừa lúc hồn lìa khỏi xác.
Vậy chúng ta phải cảm ơn ông nhà quê kia, nếu không ông nội bị bọn quỷ lừa bắt mang xuống địa ngục rồi.
Minh theo hai vị thiên thần đế một nóc nhà cao tầng, một vị nói.
Cảm ơn tinh quân đã ra mặt làm chứng.
Sao ngài gọi ta là tinh quân?
Hai ngài là ai?
Ngài chưa hiểu đâu, mai này sẽ là tinh quân thôi.
Ta là thiên thần hộ mệnh của hắn, còn đây là bạn thân của ta.
Hai vị bây giờ định dẫn hắn đi đâu?
Đương nhiên đi đến một nơi để hắn thanh tẩy đến khi nào không còn một vết nhơ thì mới được bước vào thiên quốc.
Hắn còn đường nào khác chăng như là đi vào luân hồi?
Luân hồi?
Chỉ là đường lối của mấy vị tà thần, cuối cùng không đi đến thành công đâu.
Hắn chỉ có hai đường theo bọn quỷ kia và theo chúng ta đi về thiên quốc hưởng phúc, nhưng trước đó phải được thanh tẩy đã.
Hai vị là thiên thần vậy có biết thiên thần của tôi đang ở đâu không?
Biết, vị đó vẫn ngày đêm theo dõi ngài bây giờ rất vừa lòng đó.
Khi nào tôi được gặp vị đó?
Khi nào cần thiết, chắc không lâu đâu.
Tôi còn thắc mắc một chuyện khác. Bọn quỷ kia nếu bị tôi đánh chết thì sao, tôi có làm sai không?
Ha ha, đánh chết quỷ hồn.
Bọn quỷ không thể bị đánh chết được, quá lắm nhìn thì như vậy, thật ra bị đánh bay xuống địa ngục trở lại mà thôi.
Quỷ hồn lại tụ tập lại như cũ.
Bọn hắn cũng như linh hồn người ta chỉ sợ bị hành hạ và bị giam cầm, chứ không dễ dàng chết được.
Người có quyền và khả năng giết được hồn không có nhiều, cho dù là thần đi nữa cũng không có được.
Minh chia tay với họ về phòng vừa biết mấy chuyện quỷ ma khiến chàng buồn chán vô cùng, vì quỷ hồn bị chàng đốt chết trước đây chỉ là bị đánh bật về địa ngục. Lại mỗi lần đụng chạm đến bọn hắn thì thức hải liền bị ô nhiễm, đụng vào hồn mấy mụ tú bà kia đã làm cho chàng mất hai đêm làm vệ sinh.
Còn đám du đãng dự định nốt chúng vào hắc tháp mấy ngày cho bọn chúng chịu khổ, chàng chẳng hứng thú đấu võ với bọn chúng, vì bọn họ quá kém.
Nghĩ Hồng Mông Linh Châu giới chàng liền có một chủ ý mới.
Đã có chủ ý chàng lên sân thượng thổi mấy bài tiêu giải khoe, đến khuya đang định xuống phòng đi nghỉ thì chợt thấy ba bóng trắng bay qua, chàng vội bay theo thì nhận ra đây là bóng ma oan hồn chứ không phải quỷ. Ba bóng ma bay vào một căn nhà vào phòng ngủ, chàng nhận ra là một bà với hai đứa con. Hai đứa con lên giường đứa bấm mũi, kéo thai, giật tóc mai, đứa kéo chân.
Trung niên nằm trên giường ngủ mơ ú ớ, thấy bên người lạnh ngắt lại cảm thấy có người kéo chân, sờ mặt thì tỉnh dậy, hắn liền thấy ba mẹ con trước mặt hét.
Ba mẹ con chúng mày còn về đây làm gì?
Làm gì còn phải hỏi hả?
Anh đã uống rượu vào rồi còn cố lạ xe chở gia đình làm chết ba chúng tôi, vậy phải đền đi thôi.
Em và các con gặp xui thôi.
Sao lại bắt đền, mà đền làm sao được khi chúng ta âm dương cách trở?
Thì anh đi chết đi, rồi chúng ta sum họp.
Không được.
Anh chưa muốn chết.
Không được cũng phải được. Ba chúng ta ngày đêm cứ đi sát bên anh thì trước sau anh cũng sớm phải chết.
Bây giờ em lật giường anh lên không cho ngủ nữa.
Nói xong ba mẹ con lật đứng cái giường lên.
Trung niên hét lên một tiếng chạy ra khỏi phòng ngủ chạy ra phòng khách, bật điện lên sáng choang lên thì không thấy ba mẹ con nữa.
Hắn thở hừng hực, mồ hôi lạnh trên người đổ ra như tắm.
Lúc nãy đối thoại với vợ con mình hắn còn bình tĩnh, bây giờ đã qua hắn nghĩ lại càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ mình phải chết để sum họp với vợ con?
Không được.
Nhất định không được, ta phải đi lấy vợ khác trẻ đẹp hơn mụ vợ này.
Đang khi trung niên ngồi phòng khách thấm nỗi sợ hãi, ba mẹ con bỗng nghe có người nói chuyện với mình. Này ba mẹ con oan hồn đáng thương. Ta có một việc muốn nhờ, không biết bà nghĩ sao, đương nhiên xong việc ta sẽ trả công cho xứng đáng. Cậu là ai sao lại nhìn thấy chúng tôi, lại không sợ. Ta nhất định không làm chuyện hại người mờ ám đâu, cậu đi kiếm người khác đi. Sao bà lại cho việc của cháu là hại người, việc này trái lại là khác chính là cứu người. Cậu thử nói xem. Cháu bắt được hơn 100 đứa thanh thiếu niên hư hỏng lập băng theo đảng chuyên phá phách, hại người nên muốn nhờ ba và hai em đây hù dọa bọn chúng một phen, may ra chúng tin con người ta có linh hồn để rồi hối cải. Đây chẳng phải là chuyện tốt là gì. Nếu bọn chúng không chịu sửa đổi thì sao? Cháu cứ tạm thả bọn chúng ra bất kể chúng chịu sửa đi hay không thì là chuyện của chúng, quản thêm làm gì nhiều. Vậy cháu định trả công cái gì nào? Điều đó bà khỏi lo, cháu biết mọi thứ trên nhân gian này đối với oan hồn đều vô dụng, xong việc cháu sẽ trả công cho cả bà và hai em, bảo đảm là sẽ vừa lòng. Cậu nói vậy làm cho tôi tò mò, thôi được tổ ai đồng ý giúp cậu một phen. Mình đưa ba mẹ con oan hồn vào hát tháp dặn. Bà và hai em cứ dọa bọn chúng 10 phút là được. Được rồi, chúng tôi biết phải làm gì rồi. Đám thanh thiếu niên đang bị lạnh lẽo trong bóng tối bỗng nghe thấy tiếng gió rít rồi ba bóng ma trắng hiện ra bay lơ lửng trước mặt, mấy đứa yếu vía sợ hai hét lên bất tỉnh, phần đông là con gái. Mình thấy vậy đem bọn chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới, còn mấy đứa còn lại bị ma dọa đủ trò, lẽ lưỡi đỏ dài, bị bàn tay lạnh như đá sờ mặt mũi thân người cứng ngắc hơi lạnh chuyển sang, lại một số bị bất tỉnh, mình lại đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới. Sau 10 phút ba mẹ con còn hù dọa nếu còn đi theo băng đảng phá phách nữa thì sẽ không tha sau đó rút lui. Ba mẹ con ra khỏi hắc tháp liền cười nói: "Mấy đứa này nhát quá, vừa dọa sờ một chút đã sợ đến nỗi có đứa xoắn đái, nhiều đứa bất tỉnh." Nói chuyện một hồi lại nhìn mình, chàng biết ngay họ muốn nhận công nên nói: "Cẩn thận chú ý." Minh thu hết thần thuật, ý niệm đánh thức thánh thai, hai mắt thánh thai tỏa sáng cực hạn phản chiếu lên khuôn mặt tỏa ánh sáng mờ bao trùm ba mẹ con. Ba mẹ con đoan hồn vừa được làn ánh sáng bao phủ đoan khí liền bị khu trục, chỉ cảm thấy linh hồn thanh thản một nỗi khoan khoái tột bực không thể diễn tả được. Linh hồn mù ồ nhìn bay bổng lên khiến ba người dáng sức mới không bị bay lên. Một phút sau Minh thu thần khí ánh sáng lại rồi dùng ẩn tu vi và khí tức của mình nhìn ba mẹ con hỏi: "Sao bà và hai em thấy sao, có vừa ý không?" "Thật tốt quá, bây giờ tôi mới hiểu được những việc dư thừa chúng tôi đã làm. Cảm ơn cậu, chúng tôi bây giờ bắt buộc phải rời khỏi thế dân này, chúng ta từ giã cậu chúc mọi sự tốt lành nhất cho cậu." Vừa nói xong một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống bao trùm trên ba hồn Minh nhìn lên trời thoáng nhìn thấy ba thiên thần nhỏ đang chờ đón ba hồn bay lên theo luồng ánh sáng, lên tới đâu ánh sáng biến mất đến đó trong chốt lát không còn để lại chút dấu tích. Lúc này đã sắp sáng, chàng đem tất cả thanh thiếu niên chỉ để lại bốn anh em Hùng Dũng Can Trường và Bạch Hạc ở lại còn bao nhiêu đem hết ra ngoài kể cả những người mới đưa vào Hồng Mông Linh Châu giới. Chàng cũng đem hết xe của chúng ra rồi nói: "Hôm nay tâm tình của ta còn tốt, chúng bay cút hết cho ta." Chàng đem 5 người còn lại vào Hồng Mông Linh Châu giới, Bạch Hạc thì bỏ vào cung điện còn 4 tên kia thì đem ra hỏi: "Bốn anh em các ngươi mấy là đầu đảng, mấy này nay cử người đến phá quán cà phê Bình Minh phải không? Các ngươi thích đánh lộn lắm phải không? Để ta cho thuộc hạ của ta thử vài chiêu xem các ngươi mạnh đến đâu." Vừa dứt lời đã thấy một con bọ cạp đen khổng lồ tiến tới, uy khí tỏa ra kinh người, bốn anh em liền bị mất hết dũng khí, chân tay bủn rủn không có sức sợ hãi, bọ cạp đến lấy đuôi và lưng càng đập tới, bốn tên bị đánh bay đi 6-7 thước nằm không nhúc nhích, một lúc mới tỉnh dậy nổi thì nghe: "Các ngươi yếu như vậy mà đòi làm cướp hại người, ngay cả con hắc hạt cũng chịu không được một chiêu, ta lần này tha cho bọn ngươi, từ nay không được đến quán cà phê kiếm chuyện nữa, nếu không lần sau ta nhốt các ngươi trong âm phủ cho đến chết." Minh đem bọn họ ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới nói: "Mau cút đi cho khuất mắt ta." Bốn tên thấy xe mình còn dựng đâu đó liền lấy chạy mất. Minh trở lại cung điện thấy Bạch Hạc đang ngơ ngác trong đó nhìn tới nhìn lui, vừa thấy Minh đến nàng giật mình nghĩ là tên nhà quê này, sợ hãi miệng lắp bắp: "Ngươi, ngươi là ai?" "Ta là chủ nhân nơi đây, ngươi không cần sợ, ngồi xuống nói chuyện đi. Quán cà phê Bình Minh kia là do ta cai quản, các ngươi thật không biết sống chết lại đến quấy phá lại còn dám đòi tiền bảo vệ nữa, ngươi nói ta phải làm gì với chúng bay?" Thấy nàng túi mặt không nói gì, Minh tiếp: "Nếu ta là người độc ác thì các ngươi chết hết rồi. Bây giờ ngươi phải quyết định, một là làm quán cà phê Bình Minh, hai là ta nhốt ngươi vào âm phủ, chỗ lúc nãy ngươi đã kiến thức. Vậy cháu không còn cách khác chọn là làm quán cho ông chủ." "Ừ, vậy mới là biết điều, ngươi đang làm gì ngoại trừ theo băng hắc đạo kia?" "Cháu mới nghỉ học năm ngoái rồi theo băng đó cho đến nay." "Tại sao ngươi bỏ học? Ba má ngươi không phản đối à?" "Cháu học không vào. Ba má cháu không quan tâm việc đó, họ mạnh ai nấy đi làm việc của họ." Minh quan sát nàng Bạch này tướng mạo khác thường, xương khung cao lớn, thân thể khỏe mạnh lại không như các thiếu nữ yểu điệu, khuôn mặt chữ điền, hàm rộng, mắt to, mũi cao, miệng rộng, tướng này giống con trai hơn là gái. Nếu không có bộ ngực và mông đấy đạt thì Minh cho là tướng con trai. "Vậy ngươi học võ có vào không?" "Dạ vâng, cháu học võ tiến rất nhanh." "Thôi được, ngươi từ ngày mai đến quán cà phê làm việc, có lương đàng hoàng và phải bỏ không được theo bọn kia nữa. Ta xem xét, nếu ngươi có chí thì ta dạy võ cho ngươi. Ngươi đừng mừng vội và chuyện học võ cũng đừng kể cho ai." "Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên thật là gì?" "Cháu 17. Cháu gọi là Mai Liên." Hôm sau quả nhiên Mai Liên đến làm trong quán, Minh đã báo trước cho bà Nam nên mọi việc thuận lợi. Việc quán xa yên ổn được một tháng thì bốn anh em Hùng, Dũng, Can, Trường trở lại phá phách. Bọn hắn quyết tâm muốn trả thù, băng của bọn hắn bị phân tán hơn phân nửa càng thêm hận. Bốn anh em kiếm được chỗ dựa vững mạnh lúc đến quán luôn có hai trung niên ngoại quốc tóc đen quăn đi theo bảo vệ, hai người này Minh dùng thần thức quan sát thấy hai tên này tu vi không tồi, đều đạt tiên tiên võ học. Võ học tiên tiên không tầm thường, dù chút cơ kỳ đánh chưa chắc thắng được. So với tu vi của Minh bây giờ thì không ngán tiên tiên cao thủ dù là hai tên, chàng suy nghĩ một lúc nếu giải quyết khó khăn tránh gây tổn thương những người chung quanh thì sẽ đem hai người này vào Hồng Mông Linh Châu giới tiêu diệt. Thằng nông dân ở đâu mau ra đây gặp mấy vị đại gia xin lỗi. Bạch Hạc, ngươi dám cả gan phản lại chúng ta, hôm nay ta cho ngươi hối hận không kịp chết không xong. Mỗi người có một chí hướng, sao Dũng ca gọi là phản, hợp thì hội tụ, không hợp thì phân, sao lại đối xử với nhau như thế làm chi? Mày còn nói cái nữa à? Dũng xông lại định hành hung cho con phản bội này, thì thấy chán, mặt mình đụng mạnh vào bức tường vô hình, xương u một cục, máu mũi cũng chảy ra. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước rõ ràng chẳng có vật hay tường gì cả thì ngạc nhiên vô cùng. Ba anh em thấy Dũng đang xông đến tự nhiên khựng lại thì mặt đã sưng lên mấy chỗ, máu mũi chảy ra. Chuyện gì vậy Dũng? Không biết nữa, em vừa xông lên thì mặt như đụng phải một cái tường vô hình. Mẹ kiếp, chỗ này có ma. Anh em mau tiến lên đập nát chỗ này ra. Ai dám đập phá quán của tôi thế? Bốn anh em vừa nghe giọng nói quen thuộc nhìn lại đã thấy người nông dân không biết xuất hiện lúc nào. Chính là thằng nông dân này. Hai vị mau giải quyết hắn. Hai cao thủ ngoại quốc quan sát người nông dân thì thấy hơi thở bình thường, tướng mạo không có gì ra vẻ cao thủ, dáng người mảnh khảnh như người chỉ chuyên đọc sách. Đánh giá một lúc một tên nói. Anh nông dân mau xin lỗi bốn người bọn họ và bồi thường thiệt hại, sau đó nộp kiện không gian âm phủ gì đó ra đây thì chúng ta bỏ qua cho. Nếu không thì đừng trách chúng ta độc ác. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 80. Chương 80 cơ hội luyện võ kỹ. Người nông dân suy nghĩ nếu đánh nhau bọn chúng ở đây thì sẽ ảnh hưởng mọi người chung quanh, nên phải rời bọn chúng đến chỗ khác, thử hai tên này, ta chỉ cần bố trí trận pháp cũng đủ vây khốn các ngươi. Sau đó vặt lông từ từ hay dùng bọn họ luyện một chút quyền cước. Ha ha. Hai thằng điên, bốn chúng nó đắc tội ta chỉ nhẹ tay trừng trị mong chúng trở thành người tốt mà còn dám rủ hai thằng điên chúng bay đến đây. Thật là đáng chết. Còn hai thằng điên chúng mày động lòng tham muốn cướp của phải không? Đang nói người nông dân bất chợt ra tay, hai tên kia chưa kịp phản ứng đã thấy bốn anh em kia biến mất trước mặt mình. Đang định ra tay thì thái đã nghe. Hai thằng điên, nếu muốn kiện âm phủ bảo kia, thì phải đánh thắng ta, đêm nay hẹn chúng mày 12 giờ đêm ở trên núi Bà Đen gặp mặt giải quyết. Còn bốn tên kia đâu mau thả ra. Bốn tên kia ta cho người mang đi tu chân giới rồi. Muốn gặp bọn họ thì đi đến đó mà tìm. Ha ha, thả chúng ra chúng lại làm phiền ta, cho chúng đến đó để chúng tự sinh tự diệt tốt lắm. Ha ha. Âm chưa dứt người đã biến mất chỉ còn để lại dư âm hai nhỏ dần. Người nông dân đi, quả nhiên như dự định hai người không quấy phá quán cà phê nữa cũng rời khỏi. Trai đều về Minh kể chuyện hai tiên thiên cao thủ thì Tuân muốn cùng đi phó ước, gần nửa năm nay bị bó chân bó tay không đất dụng võ thật khó chịu, hai nàng Tuyết và Trâm cũng đòi đi thì Minh nói. Hai em cho đi xem nhưng không được ra tay, tiên thiên cao thủ không phải chuyện đùa, ngay Tuân cũng phải cẩn thận đối phó. Vậy chỉ được xem à, thế thì ngứa tay chân lắm. Hai nàng tu luyện gần nửa năm nay, khí lực tăng không ít, ai nấy đều muốn đo lường tu vi của mình đến đâu. Nghe Minh nói không được ra trận thì ủ rũ thất vọng. Minh thấy hai nàng phản ứng như vậy thì tìm đối thủ cho hai thử tay chân, bỗng chẳng nghĩ đến bốn anh em kia, không biết võ công đến mức nào, mặc kệ, cứ đem bọn chúng ra cho làm võ phu cho hai nàng luyện tập. Nghĩ đến đây chẳng đem bốn anh em kia ra khỏi hắc tháp nốt trong Hồng Mông Linh Châu giới cho bọn chúng dưỡng sức. Bọn chúng bị nhốt trong trận pháp chỉ có thể đi loanh quanh trong vòng 500 mét vuông. Vậy được, ta đã kiếm cho hai em bốn cao thủ để tập luyện, sau cuộc hẹn với hai cao thủ kia thì đến cuộc hẹn của bốn tên khác, tuy võ công không lợi hại bằng tiên thiên nhưng khí thế dã man, liều mạng có phần hơn. Hai em cẩn thận đừng để thua, nếu không chúng nó mần thịt hai em đó. Không ai cứu được đâu. Minh nhìn kỹ hai nàng nhận thấy năm tháng ở chung vừa qua biến đổi không ít, ban ngày đi học tuy cực nhưng đối với người tu luyện không xem như là khổ cực, ban đêm ở nhà được hấp thụ linh khí, đồ ăn uống bảy phần đem từ Hồng Mông Linh Châu giới ra nên không những không có tí chất độc hại nào so với đồ ngoài chợ, trái lại có chứa trong đó ít linh khí. Thân thể hai nàng trở nên đầy đà hơn, đúng là đã phát dục đầy đủ cơ thể trưởng thành, các đồi núi, eo biển đã phô bày rõ ràng. Chàng nghĩ người ta nói gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, vậy trước sau gì hai nàng cũng sẽ đem phiền phải đây, chắc không còn lâu nữa. Hai nàng thấy Minh nhìn chăm chú vào thân mình thì ngượng ngùng, ánh Tuyết thấy chàng nhắm mắt lại thì đi ra phía sau nghịch ngợm bất ngờ nhảy lên lưng chàng. Hai nàng thấy Minh không bị nhích một bước nào, thân thể gân cốt hai chân tự động phản ứng trụ vững như kiềng ba chân. Thật ra Minh tuy nhắm mắt nhưng mọi hoạt động của hai nàng đều nằm trong thị thức nên cứ để cho ánh Tuyết nhảy lên lưng, chàng còn bước đi trong khi thân thể mềm mại của ánh Tuyết từ từ muốn trụ xuống, nàng vội quẳng hai tay vào cổ Minh cười hắc hắc nói: "Con ngựa ô này, khỏe lắm, dài sức lắm." Minh cũng đưa hai tay ra đỡ ngông, đùi nàng chạy lên sân thượng nói: "Cẩn thận, bám cho chặt." Sau đó dùng ẩn thân thuật, nhảy lên cao mười mấy mét. Ánh Tuyết giật mình hét lên, thân chàng đã chuyển ra tư thế nằm, thân ánh Tuyết nằm lên trên. Minh buông hai tay dang rộng ra, vận khí vào hai chân đạp mạnh một cái, thân thể hai người lập tức bay về phía trước, độ cao lại tăng lên mấy chục lần. Ánh Tuyết nhìn xuống đấy thì thấy mình đang ở trên không cao khoảng 500 mét, lúc này trời ban chiều, nàng thấy đường phố xe vận hành xe nối đuôi nhau như đàn kiến chuyển động. Bay dạo Sài Gòn một vòng, lúc này ánh Tuyết đỡ sợ lên tiếng: "Thành phố ở trên cao nhìn xuống đẹp quá, trông xuống đường như đàn kiến đang di động. Ban đêm có ánh đèn đẹp hơn nữa. Thôi chúng ta về." Ánh Tuyết đang định đòi bay vòng nữa thì cảm thấy thân mình hạ nhanh xuống, giật mình im miệng, hai chân kẹp chặt, đông thấy thân người đang bị từ từ trượt xuống thì cả kinh,
đã thấy hai bàn tay mình đã đỡ lấy mông mình giữ không cho trượt xuống nữa. Trong lúc trong đầu suy nghĩ đánh giá nằm trên lưng chàng sướng thật, khi ấm từ người chàng tỏa lan truyền qua da thịt đi vào người khiến cả người thoải mái, hai mông bị hai bàn tay đỡ làm nàng giật mình, lại cảm thấy như hai dòng điện nóng từ đó chạy khắp người khiến tim nàng đập thình thịch, đang lim dim suy nghĩ vẩn vơ đã nghe tiếng Minh nói. Sao còn không chịu xuống, đang nghĩ gì đó mà tim đập thình thịch mạnh thế kia? Ánh tuyết trụt xuống như cái máy, hai má đỏ bừng, tim vẫn còn tiếp tục thình thịch nói. Thích thật, đêm nào anh phải còn em bay đi chơi mới được. Không ngờ anh biết bay, bấy lâu nay anh giấu kỹ thật. Hôm nay lộ rồi nhé. Minh nghe nói giật mình thầm nhủ mình chỉ xem hai nàng như em gái mình, lộ chuyện này cũng không sao, trong lòng chỉ có một hình bóng như Xuân, không biết nàng có khỏe không sao, năm tháng rồi không có thư. Hai người về xuống nhà thấy Trâm và Tuân vẫn còn đang ở salon, Huyền Trâm thấy ánh tuyết vui vẻ thì ngạc nhiên hỏi. Tuyết, mày có chuyện gì mà tươi tỉnh vui vẻ thế?
Không có gì.
Huyền Trâm không tin dễ dàng như thế, chẳng lẽ nó được anh Minh cong chạy một vòng mà vui thế kia hay sao? Nhất định mày giấu tao cái gì rồi. Ánh tuyết như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp chối. Nhất định là không có gì, không có gì. Mới 11 giờ đêm bốn người đã lên sân thượng, Minh đem tạc đao số 4 ra chuyển vào một tia chân khí, đao liền biến thành lớn gấp mấy chục lần. Ánh tuyết, Huyền Trâm và Lê Tuân thấy vậy sáu mắt không chấp nhìn vào bảo đao tỏ vẻ thèm khát thấy vậy Minh nói. Chỉ cần các ngươi tu vi đạt được kim đan kỳ thì có thể dùng phi đao, phi kiếm mà ngự. Thanh đao này của ta chuyên dùng để tạc tượng chứ không phải để giết người, nhưng dùng để ngự cũng khá lắm. Các ngươi lên trên ngồi đi. Tuân mày ngồi phía trước, hai nàng cùng ngồi sau Tuân còn ta đứng phía sau, ngồi xếp bằng trước, khi nào quen ta sẽ ra tốc. Minh lại bố trí ẩn thân thuật sau đó đứng lên đao ý niệm vừa thành hình đao chậm bay thẳng lên không rồi theo hướng tây linh bay đi, lúc đầu thì chậm, khi ba người kia ngồi quen có cảm giác tự tin ngồi vững thì đao ra tốc nhanh dần đến khi ba người cảm thấy người muốn trượt đi giảm tốc chậm lại một ít rồi giữ nguyên vận tốc đó, ba người cảm thấy gió vùn vụt bên tai, người mát lạnh, tóc bay lất phất, tà áo theo gió vỗ phành phạch liên hồi. Bay được 10 phút thì lại giảm tốc dần đồng thời đao hạ dần xuống, cuối cùng dừng hẳn đã nghe giọng Minh. Tới rồi, chúng ta đang ở trên đỉnh núi Bà Đen, đứng dậy bước xuống thôi. Minh thu tạc đao lại nói. Chút nữa hai em ở lại đây quan chiến, còn Tuân sẽ đi với ta tham chiến. Nhớ kỹ bất cứ xảy ra chuyện gì cứ ở nơi đây sẽ được an toàn. Minh bố trí lại ẩn thân trận lồng vào phòng ngự trận, chàng lại đem Kim Miêu ra dặn nó ở bên bảo vệ hai nàng. Hai nàng thấy Minh đưa ra một con mèo không nghĩ ngợi thay phiên nhau ôm lấy. Ra khỏi trận pháp Minh đưa cho Tuân ba thanh huyền thuẫn phủ nói. Đây là ba thanh huyền thuẫn phủ khi nào thấy đỡ không nổi thì cầm một cái dồn một tia hỏa khí vào khởi động nó, dùng nó chắn lấy công kích. Nó có thể chống đỡ được kìm đa tu sĩ lực lượng trở xuống. Tuân cảm ơn cất vào trong chữ vật nhẫn. Hai người đợi không bao lâu đã nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, tiếng chim hót chói tai, Minh phát hiện từ xa chàng không nói gì chỉ lẩm bẩm mẹ bố hai thằng ngu, chọn chim cưới không biết chọn loại chim nào dễ coi một chút, lại đi chọn con kên kên, loại chim chuyên môn đi ăn xác chết, trông thật đáng tởm. Hai con chim này có điểm đặc biệt, khắc kên kên ở điểm có ba đầu ba cổ của chúng cũng dài hơn một chút. Ha ha, hai thằng đến phó hội à, không sao, chúng ta cả người lẫn sủng vật vẫn đông gấp đôi. Hừ, ngươi nói hai con gà trọi đó hả, để chút nữa ta vặt lông nương nó. Minh chú ý hai con chim lớn. Không kém hỏa vũ của mình tu vi cũng đạt được 4 cấp yêu thú. Vặt lông hả? Chúng ta xem ngươi làm sao vặt lông được nó. Lên. Tuân, hai con chim này để tao mày đứng chuẩn bị săn tuẫn, tao nghi ngờ nó có thể phun chân hỏa đó, chính xác là 4 cấp yêu thú. Tuân không cần Minh nhắc cũng đã nhận định với khí tức của hai con vật này khoảng 3 cấp, không ngờ Minh lại nói 4 cấp. Mình cũng có thể đánh với chúng một trận, nhưng để khí lực chút nữa đánh với hai tên kia sướng hơn. Hai con tam đầu điểu dường như cũng hiểu tiếng người nghe thấy đối thủ đòi vặt lông mình đem đi nướng đã hết sức tức giận, nên vừa nghe lên một tiếng đã lướt đến tờ HNN chưa đến nơi 6 cái đầu đã phun ra 6 luồng lửa hồng to như một cái núi nhỏ ép đến. Minh nhảy lên né tránh đồng thời xông lại người xem thị giác như chàng đang đi trên lửa, hai tay như múa ấn quyết, như chém như gạt, đâm. Quác quác. Bùng. Nghe hai tiếng kêu đã thấy một đống lông bay lên rụng xuống như lá rụng mùa thu và trên mặt đất chỗ Minh đứng bị ngọn lửa đánh trúng thành một cái hố sâu gần 2 thước đen ngòm. Hai con tam đầu điểu thấy lông đuôi của mình bị gọt sạch thì điên cuồng giận dữ hai con hai đầu giác công. Coi chừng lông cánh ba. Hai con đang xòe cánh ra bay lại nghe vậy vội xếp cánh lại phun lửa, vốn hai con vật đang định trước phun lửa làm hư 4 chảo trộn mới là thật, chiêu vừa ra đã bị một câu của mình phá hư, đành biến hư thành thật chiêu 6 tia lửa nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng tin rằng nếu bị một trong 6 tia đánh trúng cũng đủ khoan thành một lỗ đen. Tia lửa bắn trúng Minh, hai chim hai người đang mừng rỡ thì nơi đó Minh như vỡ vụn không thấy bóng dáng đồng thời hai tiếng chim hét chói tai vọng lại. Mọi người giật mình nhìn lại thì Minh đang đứng bên đối diện. Tam đầu điểu sau chiêu này đã biến thành nhị đầu điểu. Hai chim sợ hãi bay lên trốn mất dạng. Trốn mất rồi hả? Vừa qua nếu chúng chịu ở lại một chút ta đem chúng nướng nhưng thịt chúng chắc hôi thối lắm không ăn được. Hai tên kia nghe vậy bực mình. Vừa rồi ngươi bảo coi chừng lông cánh sao ngươi lại chặt đầu. Sao ngươi ngu vậy, chẳng lẽ ta bảo ngươi ta lấy đầu ngươi, ngươi lại cứ giơ cổ cho ta chém hay sao? Đương nhiên ngươi giấu đầu giấu cổ, đưa thứ khác ra thay thế, như hai con phi cầm này không đưa cái gì khác ra lại cứ dại dột giơ dài cái cổ ra thì quá tiện nghi cho ta. Thôi bây giờ đến chúng ta. Hai thằng tóc quan kia lại đây khỏi mật thời giờ. Hai đấu hai là công bằng rồi. Minh chọn tên nhỏ con còn để lại cho Tuân tên lớn con. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 81. Chương 81 luyện quyền cước. Thấy Minh và Tuân không dùng vũ khí hai tên tóc quan ngoại cuộc mừng thầm,
vì bọn hắn sở trường quyền cước rất ít khi dùng đến vũ khí, nay thấy có người dám dùng quyền cước tranh đấu về mình thì mình nắm các phần thắng. Nguyên vừa rồi Minh dùng đao khí từ cạnh bàn tay chém ra quá nhanh, bọn này không nhìn ra đoán là chàng dùng đoạn đao chém hai con tam đầu điểu nên mới xem thường quyền cước của mình, lại ủy mình xem như vô địch về môn quyền cước thì xá gì quyền cước vô danh của đối thủ. Vừa nhập trận Minh đã nhận thấy tên tóc quan thân pháp nhanh như gió, quyền cước nhờ liệt, đôi tay mười ngón cứng như sắt thép, như rùi đục lúc lại huyền chuyển từ xa phất vào các yếu huyệt trên người mình, đôi chân thì dùng thứ cước pháp giống như của Thái quyền, chuyên dùng ống quyền và đầu gối mỗi khí kề cận. Lăng không phát huyệt. Minh cũng theo tốc độ của đối thủ theo bát quái phương vị chuyển thật nhanh, hai tay đỡ gạt thủ ảnh thành một mạng lưới khí vô hình ngăn chặn những chiêu lăng không phát huyệt của đối phương. Trang vẫn dùng thần thức xem Trường Tuân có gặp nguy hiểm gì không. Quả nhiên thấy hai người đối chiêu vừa tách ra đối thủ đã tay đã phát ra. Tuân liền bị trúng một chiêu lăng không phát huyệt của đối thủ, toàn thân tê dại, trong kinh mạch như có hàng ngàn con kiến bò qua lại lui về phía sau, tên tóc quan lớn con thừa dịp nhanh nhẹn xông đến đang dùng đôi tay định bẻ chặt khớp, chặt gân cắt mạch của Tuân khiến Tuân muốn lấy phù ra trợ giúp cũng không kịp. Thấy Tuân bị nguy minh cách không nhắm ngay đầu gối hắn đánh ra một chiêu xuyên ngực chỉ. Hự. Tên tóc quan lớn bị chỉ công đánh thủng đầu gối cả người đổ xuống, không hiểu chuyện gì xảy ra tưởng có ai núp trong bóng tối dùng súng bắn đầu gối mình, hắn xem lại đầu gối thì cả kinh, một lỗ thủng đen như bị khoan cháy, biết chân mình không thể nào chữa khỏi được, từ nay tàn tật. Nỗi đau bên ngoài lẫn tuyệt vọng trong tâm hàm nhẫn chịu không được chết ngất. Tuân vừa vào trận tấn công ảo ạt, song đối thủ nhanh chóng tránh né, thân thủ nhanh tuyệt luân, thỉnh thoảng đánh trúng đối phương một chiêu nhưng cảm thấy hắn không hề hấn gì, thì biết hắn luyện thân thể đã đến trình độ như kim cương bất thoại. Đột nhiên đối phương dùng hai bàn tay mềm mại các ngón tay trái lại cứng nhọn như rùi đục phất vào các huyệt đạo của mình, Tuân liền cảm thấy từ huyệt đạo tê tái, ngứa ngáy truyền lan khắp cả thân người. Lúc Lâm Uy chỉ còn biết lùi lại, song cũng không kịp tránh đối phương lòng thầm kêu uy. Thì thấy tay mình bị đối phương chộp được khớp trỏ tay trái bị bẻ chật bỗng đối thủ té nhào trên mặt đất ôm đầu gối xem rồi bất tỉnh thì biết ngay mình ra tay cứu giúp trong lòng thầm nhủ tiên tiên võ học cao thủ thân thể TH. Tê cường đại, mình đánh trúng hắn mười mấy quyền cước mà hắn chẳng hề hấn gì. Tên nhỏ con tấn công Minh tới tấp, lăng không phát huyệt của mình không thấy tác dụng gì thì ngạc nhiên vô cùng, nên vội đổi chiến thuật cận chiến, bám sát đối thủ, đá, gối liên tục bị đối thủ dùng cạnh bàn tay gạt đỡ. Bất chợt tay phải hắn nắm được vai đối thủ thì cả mừng thầm đủ lần này người không bể vai cũng bị đứt gân cánh tay. Hắn vận chân khí vào các ngón tay biến chúng thành cứng như thép, sắc bén như mũi dao bóp mạnh vào thì cảm thấy tay mình như bóp vào sắt thép đang nung nóng. Tay hắn tự động phản ứng bung ra lui nhanh lại phía sau, ý niệm vừa thành chân chưa bước đã bị một quyền bật ngược ngay thái dương thân ngã xuống chưa kịp chạm đất đã bị một cước đá tung lên không bay ra đàng xa mười mấy thước nằm yên không biết còn sống được không. Minh vội đến chỗ Tuân đang ngồi, lấy lại khớp tay, dồn chân khí chữa trị huyệt đạo vừa bị tổn thương và trục hết số khí ra ngoài. Lúc này chân khí hắn bị nịch chuyển đau đớn khó chịu mồ hôi đổ như tắm, mặt máy tái mét. Huyệt đau vừa được chữa trị liền cảm thấy cơn đau chấm dứt xong sức lực tiêu hao rồi đem Tuân vào trong ẩn thân trận. Hai nàng và Kim Miêu ở trong ẩn thân trận nhìn ra ngoài rõ như đứng bên cạnh nhưng không cảm được khí thế ở ngoài, chứng kiến theo dõi trận đấu từ đầu, thấy Tuân bị thương được cấp cứu đưa vào trong trận liền ân cần chăm sóc rồi để Tuân ngồi xuống xếp bằng lấy lại chân khí tiêu hao. Minh thần thức phát hiện ra có cao thủ đang đến, chàng vội đem hai cái sắc không dở sống dở chết vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi đứng chờ. Trong phút chốc một bóng người thấp thoáng, thân ảnh chưa dừng Minh đã nhận ra một lão già vận trường bào màu lục trạc 60, tóc bạc muối tiêu dài được búi gọn ra phía sau, da ngăm, mũi cao mắt sáng. Thân hình vừa đứng ổn định đã nhìn thẳng vào mắt Minh hỏi: "Các hạ là ai? Có gặp hai đệ tử của tôi không? Ông muốn hỏi hai tên tóc quan phải không?" "Đúng vậy. Hai tên đó bị ta đánh chết mất sao rồi. Ngươi cũng là người đánh trọng thương hai con tam đầu điểu của ta." "Phải rồi." Lão già lúc này cả giận, hai tên đệ tử đắc ý nhất đã được chuyển 8-9 thành võ học của lão. Khi nghe hai đệ tử mình đêm nay hẹn quyết đấu thì lão tin tưởng tất thắng, lại tặng hai đứa hai con tam đầu đại làm vật cưỡi vừa hỗ trợ khi cần, chẳng dè chưa đầy một tiếng hai con chim bay về thảm thương chỉ còn hai đầu. Lúc đó lão giật mình sợ đồ đệ thất thủ vội bay lại đây, song đã trễ một bước. Lão trong lòng bốc hỏa nhưng vẫn cố kiềm chế bên ngoài biểu hiện ôn hòa nói: "Ngươi có biết giết người phải đền mạng không, có nợ phải trả không? Cái đó cũng phải xem giết hạ người nào, có đáng chết hay không. Ngươi đã giết hai đồ đệ của ta, mau đền mạng đi thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi còn sư phụ sư tổ chăng? Ngươi hỏi sư phụ, sư tổ ta làm gì? Ta giết đệ tử ngươi, ngươi muốn trả thù, nếu ta giết ngươi, sư phụ ngươi đến trả thù, nếu ta giết luôn sư phụ ngươi, phải chăng sư tổ ngươi cũng đến trả thù? Nên ta hỏi cho biết sự việc còn kéo dài dây dưa bao lâu? Ngươi, ngươi ngươi cái gì? Ngươi có đệ tử không biết dạy dỗ võ đức cho bọn chúng, nên thấy bảo vật thì chúng nổi lòng tham đòi cướp giết tan nên ra nông nỗi. Nhiều lời dư thừa, đã là người luyện võ thì có bản lãnh, có sức mạnh thì cướp có gì là sai, ai dám chống đối? Hừ, ta hiểu rồi thì ra bọn ngươi không có võ đức, chỉ là võ phu lô mãng. Nói chuyện với ngươi thật là vô ích. Lão già trong khi nói chuyện đánh giá Minh, lúc này chàng dùng thân phận nông dân, không nhận ra chỗ lợi hại của chàng. 20 năm nay lão đã không còn đối thủ với tuyệt nghệ Hiên Viên Thập Bát Trảo, một môn lăng không phát huyệt, cũng là môn dùng chặt gân, cắt mạch, bẻ khớp xương đối thủ. Không biết bao nhiêu kẻ thù bị thảm bại với tuyệt kỹ này của thầy trò lão. Một khi đối thủ bị trúng đòn, thì đau khổ còn hơn cái chết, gân mạch rứt các khớp xương chật hết ra ngoài sống không được muốn chết không xong nên ai biết thầy trò lão đều tránh xa. Hôm nay không ngờ lại có kẻ ngông cuồng dám đem đạo lý ra đòi dạy mình thì càng căm giận thầm đủ. Để chút nữa ta chặt gân chân tay ngươi, bẻ chật 36 khớp xương của ngươi xem còn dám đem đạo lý ra dạy đời hay không. Chốc lát khí thế lão già biến đổi, vẻ già yếu biến thành oai phong mạnh mẽ khí thế áp người, hai mắt như hai vì sao sáng chiếu thẳng vào mặt đối thủ, linh khí chung quanh hội tụ như bị lao hấp dẫn cuồn cuộn. Nếu như tinh thần đối phương không đủ kiên định hẳn là bị khí thế lao chấn ấp không sai, chưa đánh đã thua chịu chết. Minh thấy khí thế lao áp đến như sóng thần cuộn trào, nặng như núi đè xuống, tinh khí thần tự động phản ứng đứng lên tương ứng trong lòng nghĩ quả nhiên cường mạnh hơn hai tên đệ tử lao mấy lần, có lẽ đã có 3-4 tầng tiên thiên võ giả, chàng cũng không biết mình có bao nhiêu tầng tiên thiên, vì sau khi đột phá thành tiên thiên thành thánh thai, bao nhiêu tiên thiên chân khí cung ứng cho thánh thai, và viên châu trung tâm chân khí vòng xoáy nơi đan điền, một số lại cung cấp cho Hồng Mông Linh. Châu không rõ thân thể mình cường bao nhiêu nên không biết so với đối phương mạnh yếu bao nhiêu. Vừa ra tay đã thấy lao dùng tay phải phất đi phất lại mấy vòng chân khí hội tụ đẩy đến một luồng kình khí vô hình cực mạnh theo thế di sơn điền hải ép đến. Minh dùng hai theo thế trong côn pháp hoành sơn thủ vong thần ngư vũ thủy, ngang núi răng màng nện, cá thần phun nước, một mạng lưới dẻo dai nhu nhuyễn vô hình bao bọc đón chọn lấy luồng khí đang tiến tới, luồng kình khí lập tức bị tinh thần chàng khống chế, bị đưa thẳng lên không trung xoay một vòng chuyển hướng vào đối thủ từ trên cao độ dốc chéo xuống. Lão giả thấy kình khí của mình bỗng bị một luồng khí nhu hòa của đối phương đón đỡ rồi cuốn mất không kịp thu hồi, lại thấy một luồng khí cực mạnh từ trên cao đánh xuống. Kình khí chưa đến áp khí đã bức lao nghẹt thở, lao vội vàng dùng hết tốc độ của mình lui lại phía sau 10 trượng nhanh chóng tránh khỏi. Tuy kịp thời tránh khỏi, tim lão không khỏi đập lên thình thịch, huyết mạch vận hành gia tốc. Chưa kịp ổn định đã thấy đối thủ tung người lên cao vọt đến hai chân liên hoàn tam cước đã tới, cước kình lớp sau mạnh nhanh hơn lớp trước đẩy tới như mạnh sóng dồn nhanh như sấm sét. Lao thấy không kịp tránh vội bắt chéo hay tay trên ngực vận hết khí lực theo thế phiên thiên tháp thác tay vẫn bắt chéo đẩy mạnh ra, hai luồng kình khí chạm nhau chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, một nửa phần kình khí ép dội xuống đất biến thành một cái mương sâu hai thước. Trung quanh bao nhiêu cây cối bị dư kình ép chấn đổ gãy, lão già bị đẩy lui về phía sau 7-8 bước, còn Minh bị đẩy ra xa hơn 10 thước mới đáp xuống đất. Thấy lực lượng không kém gì mình, cứ xem chiêu đầu của đối thủ thì biết chiêu số chỉ có hơn không kém mình, lão liền quyết định đem tuyệt kỷ hiên viên thập bát trảo ra tranh thắng. Lão già nhảy cao xông lại như thế đại bằng chóc thử hay bàn tay 10 ngón vươn ra múa máy như gậy đàn, như nhồi bột 10 chỉ khí vừa hình thành, 10 ngón biến thành trăm trăm ngàn ngàn ngón tay, ngập trời ngón tay dài nhọn như rùi đục tạo thành một không gian chỉ khí rộng 4-5 trượng vuông, phóng đến Minh. Hừ. Quả nhiên lợi hại nhưng đáng tiếc gặp ta nên không gặt hái được gì. Thấy trảo khí đã đến gần, không ngừng uy hiếp các huyệt đạo trên người đồng thời khóa cứng thân mình lại như khống chế không gian vô số sợi dây vô hình trói buộc lấy mình. Minh hét lên một tiếng thân người bỗng thu nhỏ lại, hai cạnh bàn tay đưa ra múa lên mấy thế kỳ diệu, uy tích khó hiểu, những khí kình sắc bén từ cạnh bàn tay lập tức hình thành một bức tường đạo khí, bức tường từ từ mở rộng ra, thân thể Minh cũng từ nhỏ biến thành lớn dần, lúc này cao đến 2 thước 4. Trảo khí đụng phải bức tường đạo khí liền bị cắt đứt thành nhiều mảnh chỉ khí bị cắt từng khúc không còn một tia, chỉ nghe thấy những tiếng xịt xèo liên thanh một hồi rồi tắt. Không chờ phá hết chiêu Minh đã bay nhanh đến, hình ảnh nơi đang đứng trở thành tàn ảnh biến mất, thân hình tê. Hành một bóng mở sông đến gần hai tay biến thành trảo xuất liên tiếp hai chiêu thập chỉ liệp thử và lưỡng kích xung thiên trong miêu tẩy diện quyền pháp đánh tới. Hự. Lão giả tránh không kịp bị 10 chỉ khí của 10 ngón đánh trúng cắt 10 đường từ mặt xuống ngực thành chữ ít lớn, chúng đòn vội loại nhanh lại quả nhiên hai cạnh bàn tay như bóng với hình theo xương sườn từ dưới đánh thốc lên hai tay chưa đánh tới, kình khí đã đánh trúng khiến lão cả thân người bị đẩy lên khỏi mặt đấy bay đi 5-6 thước. Lão giả thấy mặt và ngực đau rát, lại thấy hai bên sườn lao đau cặn, ruột gan sôi trào, biết mình đã bị nội ngoại thương không tính là gì nhưng nội thương cũng cần phải chữa trị ngay không thể để lâu nên không tiếp tục trận đấu nữa nói. Trận này tôi xin nhận thua. Việc hai đứa đệ tử cũng đành bỏ đó, mai này gặp lại tiếp tục lãnh giáo. Nếu ông đã thua thì nghe một yêu cầu của ta. Nói đi. Khi nào ngươi chưa thắng nổi ta, ngươi không được cho người của ngươi hay mướn người đến làm phiền ta. Dĩ nhiên. Thực ra lão cũng không phải là người hay gây chuyện, lần này chỉ là hai tên đệ tử của lão đi gây chuyện nên vui lòng nhận lời. Lão quyết định ẩn danh tu luyện thêm võ công phục hồi danh dự của mình. Không ngờ 20 năm không đối thủ nay lại phải bại trong tay mình, nếu lão biết mình thua trong tay một thiếu niên thì lại càng đau đớn thảm thương hơn, có thể chán nản mất hết chí phấn đấu. Mình đối với lão già này cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu có cơ hội thêm để thí nghiệm những chiêu võ mới thì vui sướng hơn nhiều, vừa rồi sau khi lão đánh chiêu đắc ý thì quá tự tin không phòng thủ nghiêm ngặt bị mình xuất kỳ bất ý phản công trở tay không kịp nên mới thắng được 2 chiêu. Lần sau lão cảnh giác thì chưa chắc dễ dàng thắng lợi. Đây là nói về so chiêu quyền cước võ kỹ không dùng tinh thần lực và các công pháp bá đạo từ tu chân giới. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 82 Mị Điệp Mỹ Nữ. Minh Thu ẩn thân trận và phòng ngự trận hỏi. Tuân. Mày thấy trong ngươi thế nào, có chỗ nào khó bất thường không?
Không, tất cả ổn định, chân khí tiêu hao đã tu bổ 8 phần. Mày đánh không lại tiên tiên võ giả cũng là bình thường, đúng như tao đoán trước, chỉ có khi nào có trúc cơ trùng kỳ thì có cơ hội thắng. Còn sư phụ hai tên đó 4 cấp tiên thiên võ giả thì kim đan kỳ có cơ hội thắng. Lợi hại thế sao anh Minh dám để cho anh Tuân đối luyện?
Em không hiểu đâu. Võ sĩ luôn cần thí luyện, cầu tiến nếu có những mục tiêu phía trước ý chí mới được kích thích, chịu thử thách trải qua sinh tử, càng nhiều mạo hiểm càng kích thích mới mong võ công đột phá vào cảnh giới cao hơn hòng tiến bộ thêm. Tuân rõ ràng là nhân tài luyện võ, nay luyện tu chân công pháp, nếu luyện võ, thêm vào luyện thân thể nữa tuy tiến bộ chậm nhưng vững chắc hơn. Bây giờ Tuân vẫn còn trong giai đoạn tu luyện cột trụ nên cần kích thích hắn.
Vậy anh Minh cũng đã trải qua giai đoạn này rồi hay sao?
Đúng vậy.
Vậy trước kia anh cũng đã trải qua mấy cuộc sinh tử hay sao?
Cũng vài lần, nên khi gặp trường hợp này thì bình tĩnh hơn, phán đoán và phản ứng nhạy bén theo đó tăng lên.
Anh Tuân tu vi đã khá như vậy còn phải thí luyện, vậy chúng em muốn cầu tiến cũng phải thí luyện hay sao?